Chương 1588 phồn binh nhất thành thị một trong chương 1588 phồn binh nhất thành thị một trong nếu là hắn quay trở lại lời nói, thế tất sẽ bạo lộ chính mình. Mà lại, Lâm Thiên còn muốn đi Yến Kinh, tham thính một chút Yến Kinh tin tức. Yến Kinh, đây là Hoa Hạ quốc phồn binh nhất thành thị một trong. Tại trong thành phố này, có mấy trăm môn phái, các đại gia tộc. Mà Yến Kinh, chính là một trong số đó môn phái. Lâm Thiên, thực lực ngươi bây giờ còn thấp, đi Yến Kinh, tuyệt đối là tìm chết. Cho nên, ngươi bây giờ, hay là tận lực ẩn giấu tu vi, chờ thêm đoạn thời gian, ta mang theo ngươi đi tìm một viên linh đan. Có lẽ có thể đột phá đến ngưng nguyên tầng 7. Lúc này, hệ thống thanh âm tại Lâm Thiên trong đầu vang lên. Linh đan. Lâm Thiên nhãn tỉnh sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, hệ thống, ý của ngươi, nói là những cái kia tu sĩ cường đại, sẽ có người nguyện ý đem tu vi đưa cho ta. Ừm, nếu có như vậy một viên tài nguyên tu luyện lời nói, đối với ngươi có trợ giúp cực lớn. Hệ thống nói ra. Lâm Thiên lập tức trong lòng nóng lên, đội vàng hỏi thăm về đến, linh đan này là cái gì? Linh đan là luyện chế linh thạch vật liệu, ngươi hẳn phải biết đi, hệ thống nói ra. Luyện chế linh thạch. Lâm Thiên ngây ngẩn cả người. Linh thạch đó là đồ chơi gì mà trong này ẩn chứa tinh thuần linh khí, đối với võ giả tu luyện rất có ích lợi, thậm chí còn có thể sinh ra một tia thần tính. Hệ thống tiếp tục nói, những cái kia tu sĩ cường đại có phải hay không cũng có thể ăn cái đồ chơi này? Lâm Thiên nhịn không được hỏi. Đúng vậy a, vậy ngươi có hay không loại linh đan này a? Lâm Thiên tiếp tục hỏi. Hệ thống trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói, ngươi đây là đang đùa ta sao? Ta làm sao có thể có loại vật này đâu? Loại linh đan này tại tu luyện giới thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, liền xem như những cái kia siêu cấp môn phái tông sư cường giả cũng rất ít có được. Mà lại, loại đan dược này phối phương, căn bản cũng không tại những tông sư cường giả kia trong tay, ta cũng không biết nơi nào có. Lâm Thiên nghe vậy, lập tức thất vọng thở dài một cái. Được rồi, mặc kệ. Dù sao nơi này khoảng cách Yến Kinh rất gần, đến lúc đó tìm cơ hội, vụ trộm tiến vào Yến Kinh, làm một viên thử nhìn một chút. Nếu là thành công, ta liền có thể tăng lên cảnh giới. Lâm Thiên ở trong lòng nghĩ đến. Đúng rồi, hệ thống, có hay không liên quan tới linh hồn phương diện đan phương? Đồng nhiên, Lâm Thiên nghĩ tới điều gì, liền đội bằng hỏi. Những năm gần đây, Lâm Thiên nhất thẳng khổ nghiên thuật luyện đan, cũng không có phát hiện có cái gì hiệu quả đáng dược, nhưng là hắn lại phát hiện một loại đan dược đặc thù. Đó chính là linh hồn đan. Loại đan dược này, đối với võ giả mà nói, đơn giản chính là nghịch thiên bảo vật. Lâm Thiên tin tưởng, bằng vào tu vi hiện tại của hắn, nếu là phục dụng linh hồn đan lời nói, khẳng định có thể đề cao rất nhiều tu vi. Không có, hệ thống đạm mạc phun ra ba chữ. Lâm Thiên lập tức có chút buồn bực, trong lòng thầm nhủ nói thật chẳng lẽ muốn đi Yến Kinh tìm vận may. Lâm Thiên có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Bất quá, Lâm Thiên mục tiêu cũng không có cải biến, mà là hướng phía Tây Cương mà đi. Lâm Thiên tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng, rồi sẽ có biện pháp đạt được linh hồn đan phối phương. Tây Cương, một tòa hùng vĩ đồ sộ, chiếm diện tích bát ngát đại thành. Tòa thành trì này chính là Tây Cương hạch tâm, ở chỗ này có mấy trăm cái to to nhỏ nhỏ tông môn thế gia. Tại Tây Cương, tông môn thế gia cùng môn phái thế gia là cách ra, mà Tây Cương các đại tông môn thế gia đều tại một vị trí, không xâm phạm lẫn nhau, bình an vô sự. Bất quá, tông môn này thế gia mạnh yếu cùng quy mô, cùng phổ thông tông môn thế gia trên lệch quá lớn, bởi vậy cũng là nhận rất nhiều tông môn thế gia ngấp nghé cùng xa lánh. Nhưng là Tây Cương dù sao quá lớn, mà lại Tây Cương từng cái môn phái thế gia trên cơ bản đều là cùng một môn phái, cho nên bọn hắn mặc dù bài xích tông môn này thế gia, nhưng là cũng không dám công khai đối kháng, mà là tại sau lưng âm thầm nhu đồ muốn đem tông môn này thế gia diệt đi. Cứ như vậy, tông môn này thế gia liền sẽ triệt để tinh thần sa sút xuống tới. Nhưng là tông môn này thế gia bối cảnh phi thường khổng lồ, muốn hủy diệt bọn hắn cũng không dễ dàng, mà lại tông môn này thế gia thực lực cùng nội tình cũng không thể khinh thường. Bất quá, những này đều không trọng yếu, trọng yếu là tông môn này thế gia có một loại bí pháp có thể thôn phệ thực lực của đối phương, hơn nữa còn sẽ hấp thu đối phương lực lượng linh hồn, cứ như vậy liền có thể tăng lên trên diện rộng tu vi của mình, đạt tới trình độ nhất định sau tông môn này thế gia liền có thể xưng bá toàn bộ Tây Cương. Mà lại tông môn này người thế gia cũng đều là cực kỳ cường hãn, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, cho dù là ngưng nguyên 7-8 tầng tu tiên giả đều khó mà ngăn cản được tông môn này thế gia công kích. Bất quá tông môn này thế gia tuy mạnh nhưng cũng có rất nhiều khuyết điểm. Đó chính là tông môn này người thế gia tu luyện công pháp cũng không phải là một loại, mà là không giống nhau. Bọn hắn phương pháp tu luyện đều là lấy lực lượng linh hồn làm chủ, điểm này liền cùng Lâm Thiên tại cổ giới sở học tập linh hồn pháp quyết tu luyện có chút cùng loại. Mà lại tông môn này người thế gia cũng không biết linh hồn pháp quyết tu luyện ảo diệu, cái này cũng đưa đến bọn hắn tại thời điểm đối địch thường thường ăn thiệt thòi. Bất quá tại Tây Cương, những khuyết điểm này cũng không phải là lớn nhất, chân chính chí mạng nhất chính là tông môn này thế gia một loại bí pháp. Bọn hắn có thể đem trong thân thể tất cả tinh hoa đều thôn phệ hết, loại thôn phệ này tốc độ gần như sắp kinh người, cho dù là bình thường nguyên anh kỳ cao thủ cũng chưa chắc có thể chạy trốn rơi. Cho nên tông môn này thế gia mới có thể được vinh dự là Tây Cương đệ nhị đại tông môn thế gia. Không chỉ có như vậy, tại tông môn này thế gia bên trong càng là có một tôn khủng bố vô biên tồn tại. Giờ phút này tại tông môn thế gia trong phủ đệ đứng đầy người mặc trường bào màu đen đệ tử, bọn hắn toàn bộ quỳ lạy trên mặt đất cung kính chờ đợi. Lúc này tại tông môn thế gia trên chủ vị ngồi một tên người mặc hồng y liễu khuôn mặt thanh niên anh tuấn nam tử. Người thanh niên này rõ ràng là Tây Cương tông môn thế gia đứng đầu Tiêu gia dòng chính đệ tử Tiêu Thần. Đại ca, hôm nay chúng ta đã đánh bại mấy cái tông môn thế gia, bọn hắn tài nguyên chúng ta đều đã lấy được, mà lại bọn hắn linh mạch chúng ta cũng đã góp nhặt không ít, Giờ phút này, một lão giả cung kính nhìn về phía Tiêu Thần, cười ha hả nói: "Ân, rất không tệ." Tiêu Thần ý cười đầy mặt gật đầu. Tại những ngày này, Tiêu Thần đã thôn phệ mấy cái tông môn thế gia linh mạch, tu vi cũng là tăng lên không ít. Mà lại, hắn cũng hiểu biết, cái kia Lâm Thiên đã rời đi Đông Hoàng, hướng phía Tây Cương mà đến rồi. Bất quá, để hắn cảm giác kỳ quái là, lần này Tây Cương hành trình lại là thời gian một tháng. "Đại ca, chúng ta sau đó muốn hay không đi Tây Cương, đem cái kia họ Lâm cho diệt trừ?" một người trưởng lao khác hỏi. "Không." Tiêu Thần lắc đầu, trầm tư một lát, sau đó nói ra: "Chuyện này, trước chậm rãi rồi nói sau, gia hỏa này, thực lực bây giờ không kém gì ta, mà lại hắn người mang bí bảo, không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ, mà lại ta cũng không có nắm chắc có thể giết chết hắn." Chương 1589 Tây Cương Tông môn thế gia quy củ. Chương 1589 Tây Cương Tông môn thế gia quy củ. Thế nhưng là những lao giả này đều có chút nghi hoặc, muốn lại quên đủ. "Ta nói trước chậm rãi, chẳng lẽ các ngươi quên đi chúng ta Tây Cương Tông môn thế gia quy củ?" Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Là." Những lao giả này liền vội vàng không người hành lễ, lập tức lui xuống. Tông môn thế gia một mực tại chỗ tối quan sát, chỉ cần phát hiện hết thể nguy hiểm liền sẽ lập tức xuất thủ, cho nên chúng ta hay là cẩn thận một chút tốt. Tiêu Thần vi híp hai con người, lẩm bẩm nói. Tại trong một gian khách sạn mặt, Lâm Thiên nằm ở trên giường tu luyện một tháng thời gian, rốt cục khôi phục một chút thực lực. "Hiện tại thực lực của ta đã khôi phục một thành, bất quá muốn đột phá đến Nguyên Anh cựu trọng lời nói còn cần mấy ngày thời gian." Lâm Thiên âm thầm nghĩ tới, chợt từ trong nhận chữ vật lấy ra bình ngọc kia, đổ ra một giọt chất lỏng màu vàng nóng. Chất lỏng này chính là viên kia ngũ phẩm đan dược Tú Nguyên Đan. Đan dược một cửa vào, lập tức hóa thành quần quần nhiệt lưu, tràn vào trong đan điền của hắn. Sau đó, cỗ nhiệt lưu này lại dọc theo gân mạch, du đầu toàn thân. Ở trong đan điền, nguyên bản chỉ có lớn chừng ngón cái Tụ Nguyên Đan, trong nháy mắt làm lớn ra mấy lần, khoảng chừng bóng bàn lớn nhỏ. Một màn này, thấy Lâm Thiên là con mắt sững sờ, không khỏi kinh hô lên: "Ngoa tạo, cái đồ chơi này làm sao lớn như vậy à? Ta vẫn chưa từng gặp qua đâu, bất quá nhiều như vậy, đoán chừng có thể bán cái giá tiền không rẻ à?" Lâm Thiên kích động bật phần: "Cái này Tụ Nguyên Đan thế nhưng là đồ tốt, có nó, chính mình cũng không cần lo lắng tu vi trì trệ không tiến, tu luyện về sau liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian." Lúc này, Lâm Thiên chính là bắt đầu hấp thu lên viên này ngũ phẩm Tụ Nguyên Đan dược lực đến, chuẩn bị nhất cổ tác khí, bán bọn Nguyên Anh cảnh giới. Không lâu sau đó, Lâm Thiên cảm giác được trong đan điền truyền đến một trận như tê liệt đau đớn. "Ai nha ma ơi, cái này Tụ Nguyên Đan thật không phải bình thường lợi hại a." Lâm Thiên thống nghe răng niết miệng, toàn thân run rẩy. Sau đó, hắn cố nhịn đau sở, tiếp tục hấp thu Tụ Nguyên Đan dược lực. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên chính là cảm giác được một trận sảng khoái, trong đan điền phảng phất có được một cây thật nhỏ tuyến kết nối tại trên thân thể hắn, kia này thật nhỏ tuyến chính là Tụ Nguyên Đan lực lượng linh hồn. Lần này hấp thu, trọn vẹn hao tốn thời gian 2 tiếng mới hoàn thành lần này thuế biến. Lúc này, Lâm Thiên cảm nhận được, tại thể nội kinh mạch đã là tràn đầy không gì sánh được, loang thoáng, thậm chí đều có một loại bạo tạc xu thế. Lâm Thiên không khỏi thầm mắng, cái này Tụ Nguyên Đan quả thực là cái tai họa. Xem ra thực lực của ta còn chưa đủ cường đại a, nếu không, nhanh như vậy đã đột phá Nguyên Anh cảnh giới. Lâm Thiên có chút buồn bực nghĩ đến. Được rồi, dù sao mục tiêu của ta cũng không phải hiện tại đột phá, ta thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy địch nổi những tông môn kia thế gia, ta hiện tại muốn làm là tận khả năng tăng lên thực lực, đem thực lực tăng lên tới đỉnh phong, sau đó lại tìm cơ hội đối phó kia cái gì tông môn thế gia đại trưởng lão. Lâm Thiên nhãn thần băng lãnh, âm thầm hạ quyết tâm tốt, hiện tại thực lực của ta đã khôi phục, chuyện kế tiếp chính là tăng lên tu vi của ta, bất quá, trước lúc này, ta còn cần đi làm một chút sự tình khác. Lâm Thiên khẽ nhíu mày, theo sau chính là đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Tại Tây Cương bên trong, Tiêu Thần đi tại trên đường phố, bốn phía người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt, bất quá, Lâm Thiên lại có vẻ mười phần điệu thấp, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Hắn tại trên đường phố đi dạo lấy, tìm hiểu tin tức. Cái này Tây Cương, cùng Bắc vực chênh lệch thật sự là quá lớn, Lâm Thiên ở chỗ này, cũng là mới vừa quen một số người mà thôi. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng ồn ào. "Nghe nói không, cái kia Lâm thị phòng đấu giá, bán ra một viên ngũ giai linh khí, gọi là Lôi Viêm Thương, đây chính là bảo bối a. Một thanh linh khí giá trị, tuyệt đối so với một viên linh thạch cao hơn rất nhiều." Tin tức này cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ Tây Cương, không tin, ngươi có thể đi hỏi một chút người khác, ta cam đoan bọn hắn biết. "Là thật?" "Nói nhảm, đó là thật, ta chính hay nghe được cái kia phòng đấu giá lão bản đối ngoại tuyên bố." Lâm Thiên sau khi nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, trong lòng kích động và phần, vội vàng chạy tới phía trước, chuẩn bị hỏi thăm một phen. "Vị huynh đài này, xin dừng bước, ta muốn mua sắm một chút tin tức, có thể cáo chi ta." Lâm Thiên ngăn cản người kia. Người này vừa thấy là Lâm Thiên, chính là lộ ra khinh bỉ biểu lộ, nhếch miệng: "Tiểu tử, ngươi có tiền mua sao?" Người này mặc dù là Nguyên Anh ba tầng tu vi, nhưng nhìn bộ dáng, hẳn là cái nào đó tán tu xuất thân, nếu không, cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó lấy ra khối kia linh tệ đưa cho hắn, nói ra: "Không cần tìm." Đơn giản như vậy, người này hơi kinh ngạc. "Đúng a, đây là ta áp đáy hòm linh tệ, chọn vẹn 1000 khối, chút tiền ấy đủ chứ?" Lâm Thiên than buông tay nói ra. Nghe vậy, người kia vội vàng nhận lấy, sau đó chính là cẩn thận lật xem, sau đó gật gật đầu, cười hì hì nói: "Lần này tính ngươi vận khí tốt, gặp ta, bằng không mà nói, cái này 1000 linh tệ, thế nhưng là không có cách nào mua được đồ vật." Lâm Thiên khẽ gật đầu, lập tức hỏi: "Viên này Lôi Viêm Thương là ở nơi nào bán đấu giá, còn có, nó đến tột cùng là cái gì phẩm cấp bảo bối, có cái gì hiệu quả?" Cái này lôi viêm thương, nghe nói là một loại cực kỳ khủng bố bảo bối, tên là tử viêm thương, chính là một thanh linh khí, cụ thể uy lực như thế nào, ta cũng không rõ ràng, bởi vì đây là đấu giá hội kia giữ bí mật tin tức, sẽ không nói cho chúng ta, chờ ngươi đạt đến nguyên anh 9 tầng, liền có thể đi vào thử thời vận. Bất quá ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì ta cũng không biết cái này lôi viêm thương công hiệu đến tuột cùng như thế nào. Người kia giải thích nói. A, nếu là giữ bí mật tin tức, vì sao còn muốn bán? Lâm Thiên có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ta đây cũng không rõ ràng, có thể là đấu giá hội kia sợ có chút bảo bối bị người nhìn ra mánh khóe, từ đó gây phiền phải đi. Người kia lắc đầu. A, Lâm Thiên gật gật đầu, cũng không hỏi tới nữa xuống dưới. Ta cũng không có chuyện gì, liền đi trước. Lâm Thiên chắc tay, nói ra. Chờ một chút. Người kia gọi lại Lâm Thiên, ngươi không biết lôi viêm thương công hiệu, vậy sao ngươi mua cao như vậy giá? Lâm Thiên nao nao, chợt nói ra, đây là một vị lao hưu đưa cho ta, cho nên ta liền đem giá cả nâng lên một chút. Bất quá cái này lôi viêm thương hiệu quả, xác thực vô cùng nguy tiên, ta muốn mua xuống tới, đưa cho bằng hưu. Bằng hưu, người kia có chút nghi hoặc nhìn Lâm Thiên. Ừm. Lâm Thiên gật gật đầu, đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi chuyển giao đi. Người kia gật gật đầu, đem lôi viêm thương giao cho Lâm Thiên, sau đó chính là rời đi. Lâm Thiên tiếp nhận lôi viêm thương, chính là hướng phía lôi đỉnh các đi đến. Chương 1590 Lôi đỉnh thành thành chủ nhi tử. Chương 1590 Lôi đỉnh thành thành chủ nhi tử. Lâm công tử, ngươi rốt cục trở về rồi, thiếu chủ đang đợi ngài. Lúc này, quản gia kia tiến lên đón. Thiếu chủ là ai? Lâm Thiên tò mò hỏi. Quản gia kia cười hồi đáp, vị thiếu chủ này à, là Lôi đỉnh thành thành chủ nhi tử, gọi là Lôi Thiên, cũng là một cái thiên kiêu, tuổi quá trẻ, liền có được nguyên anh kỳ 9 tầng tu vi, mà lại sức chiến đấu 10 phần khủng bố, không ít người đều muốn cùng hắn kết giao, đáng tiếc, vẫn luôn không có cơ hội. A, ta đã biết. Lâm Thiên nhàn nhạt gật gật đầu. Cái kia Lâm công tử, ngươi trước cùng ta đi gặp thiếu chủ đi, quản gia kia cùng kính nói. Lâm Thiên khẽ gật đầu, lập tức tùy tùng quản gia kia, xuyên qua từng đầu hành lang gấp khúc, tiến nhập một tòa phủ đệ xa hoa bên trong. Lâm công tử, ngươi xem như trở về, ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, thành chủ thế nhưng là lo lắng hỏng, quản gia mang theo Lâm Thiên, đi vào trong một tòa đình viện, nói ra. Trong đình viện này, tọa lạc lấy một tòa đình, đình bên trong, ngồi một vị người mặc quần áo màu xanh lam, đầu đội ngọc quan thanh niên. Thanh niên khuôn mặt anh tuấn, hai con ngươi sáng ngời có thần, lộ ra tinh mang. Lôi thiếu chủ. Lâm Thiên cung kính thi lễ nói. Lâm công tử, ngươi có thể rốt cục trở về. Lôi Thiên nghe vậy, đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Lôi thiếu chủ, ngài có cái gì phân phó? Lâm Thiên vấn đạo. Viên này lôi viêm thương là ta từ một cái lao bằng hữu nơi đó lấy được, ngươi có thể thay ta bán đi. Lôi Thiên nói ra. Lôi thiếu chủ muốn bao nhiêu, nói cái giá đi. Lâm Thiên trầm ngâm một lát, gật đầu nói. Lôi Thiên nghe vậy, suy tư một chút, sau đó vươn năm ngón tay, đối với Lâm Thiên nói ra, viên này lôi viêm thương, ta muốn 2 triệu linh tệ, mặt khác lại thêm 5 triệu linh tệ, ta muốn để cho ngươi thay ta đi đấu giá, đương nhiên, ta sẽ thanh toán một bộ phận tiền thuê, còn lại toàn bộ là ngươi. Lâm Thiên nghe vậy, trong lòng âm thầm liễu lưới, cái này Lôi Thiên cũng thực có can đảm nói, thế mà công phu sư tử ngoạm, muốn ta dòng dã 5 triệu linh tệ, thật sự là một cái bại gia tử. Bất quá những lời này, hắn cũng chỉ là ở trong lòng nói thầm, nhưng cũng không nói ra đến. Dù sao Lôi Thiên là Lôi đỉnh thành thiếu chủ, nếu như hắn cự tuyệt, vậy thì tương đương với không cho Lôi Thiên mặt mũi, đến lúc đó thua thiệt vẫn là hắn. Đi, không có vấn đề. Lâm Thiên gật đầu đồng ý thấy thế, Lôi Thiên trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui thích, bất quá, hắn lại nghĩ đến muốn, sau đó nói ra, bất quá, ngươi nhất định phải đem giá cả đè thấp một nửa, lời như vậy, ta mới có thể cảm thấy hài lòng, hơn nữa còn có, ngươi nếu là nghĩ ra được lôi viêm thương lời nói, tốt nhất cũng có thể xuất ra một ít gì đó, làm chúng ta trao đổi đại giới. Không có vấn đề. Lâm Thiên gật gật đầu, không có chút nào do dự đáp ứng xuống, lập tức, liền lấy ra chiếc nhẫn chữ vật kia, đưa cho Lôi Thiên. Lôi Thiên tiếp nhận nhẫn chữ vật, mở ra xem, lập tức kinh ngạc nói, đây là 5 viên thất tinh tinh. Ngươi nhẫn chữ vật này bên trong lại có 5 viên thất tinh tinh, những này là đưa cho ngươi trả thù lao. Lâm Thiên vừa cười vừa nói. Lôi Thiên gật gật đầu, sau đó đem chiếc nhẫn thu vào. Ngươi nhẫn chữ vật này thật đúng là lợi hại, vậy mà có thể giả bộ 5 viên thất tinh tinh. Lôi Thiên chật chật tán thán nói. Lâm Thiên cười giải thích nói, đây chẳng qua là trong đó một viên mà thôi, còn lại đều đặt ở trên người ta. Nghe vậy, Lôi Thiên hít sâu một hơi, trước mắt Lâm Thiên đơn giản tựa như là làm ảo thuật bình thường, người mang nhiều như vậy tài phú, cái này thực sự để cho người ta quá rung động. Phải biết, hắn thân là Lôi đỉnh thành thiếu chủ, thế nhưng là nghèo đinh đương hưởng, một viên thất tinh tinh đều không nỡ vận dụng, có thể Lâm Thiên đâu, lại duy nhất một lần lấy ra 5 viên thất tinh tinh. Như vậy đi, ngươi trước cùng ta đi phòng khách đi, đợi lát nữa ta cho ngươi thêm giới thiệu mấy cái hảo bằng hữu. Lôi Thiên cười híp mắt nói ra. Lâm Thiên gật gật đầu, hai người một trước một sau, đi tới phòng khách, ngồi ở một cái bàn tròn bên cạnh. Rất nhanh, Lôi đỉnh các một thị nữ chính là bưng lên nước trà cùng bánh ngọt. Đến, nếm thử bánh ngọt này, đây chính là Lôi đỉnh các đặc biệt chế tạo ra bánh ngọt, vị đẹp nhiều chất lỏng, phi thường thích hợp tu tiên giả dùng ăn. Lôi Thiên cười ha hả cho Lâm Thiên gắp thức ăn. Lâm Thiên gật gật đầu, sau đó bắt đầu ăn, mặc dù Lôi đỉnh này các bánh ngọt rất không tệ, nhưng hắn hiện tại vẫn còn tu luyện thời khắc mấu chốt, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Sau khi ăn xong, Lâm Thiên liền rời đi, thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Lâm Thiên đi vào phủ thành chủ trước cửa, gõ cửa một cái, liền bị bỏ vào. Lôi Thiên, ngươi rốt cuộc đã đến, phụ thân đang chờ ngươi đây. Một người dáng dấp mi thanh mục tú, thanh niên dáng người thon dài nam tử, từ trong nhà chạy ra. Lôi thiếu chủ, ngươi tốt. Lâm Thiên mỉm cười chào hỏi. Ừm, mau vào đi. Lôi Thiên gật gật đầu, liền dẫn Lâm Thiên đi vào phòng khách. Trong phòng khách, Lôi Thiên phụ thân ngay tại phòng trà, nhìn có chút nhàn nhã. Lâm tiểu ca, đây chính là phụ thân của ta Lôi Thiên, lần này tìm ngươi đến đây, chính là muốn cho ngươi tham gia ngày mai tỷ thí. Lôi Thiên chỉ Lâm Thiên, hướng phụ thân giới thiệu nói. Tham gia trận đấu, Lâm Thiên. Lôi Thiên phụ thân thấy được Lâm Thiên, ánh mắt lấp lóe. Lâm Thiên liền vội vàng không người thi lễ nói, thành chủ tốt. Ừm, ngồi đi, không cần câu thúc. Lôi Thiên phụ thân khoát khoát tay nói ra tạ ơn thành chủ. Lâm Thiên gật gật đầu, ngồi xuống ghế dựa. Cái này Lôi Thiên phụ thân tên là Lôi Đức, chính là Lôi Đỉnh thành thành chủ, cũng là một tên độ kiếp cảnh giới cường giả, tại Lôi Đỉnh thành địa vị cực cao, có thể nói quyền khuynh triều dã, là bá chủ một phương. Lôi Đức đặt chén trà xuống, nhìn xem Lâm Thiên nói ra, nghe nói ngươi năm nay vừa mới đầy 20 tuổi, liền đạt đến luyện khí sư trình độ. Không sai, là tại Lôi Đỉnh các học tập. Lâm Thiên khẽ cười nói. Ừm. Lôi Đức gật gật đầu, sau đó lại hỏi Lâm Thiên, nghe nói ngươi luyện chế được một viên cấp 8 pháp bảo, là thật sao? Lâm Thiên nghe vậy, trên mặt không khỏi sững sờ, hắn ngược lại là không nghĩ tới Lôi Đức sẽ hỏi cái này, bởi vậy, hắn có chút không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Lâm tiểu ca, chẳng lẽ là thật? Lôi Đức nhìn thấy Lâm Thiên không nói, lập tức nghi ngờ hỏi. Là thật. Lâm Thiên đành phải thừa nhận nói, trong lòng thầm nghĩ, cái này Lôi Thiên, làm sao nhiều vấn đề như vậy à, không phải liền là một viên cấp 8 pháp bảo thôi, có gì ghê gớm đâu. Đã như vậy, ngươi có nguyện ý hay không trợ giúp chúng ta Lôi Đình thành? Lôi Đức hỏi. Lâm Thiên nghe vậy, nhíu mày, bất quá, sau đó hắn liền kịp phản ứng, cười nói, thành chủ, ta chỉ là một kẻ tán tu, làm sao có thể trợ giúp thành chủ, huống chi, Lôi Đình thành thế lực, nhưng so sánh Lôi Đình thành mạnh mẽ hơn quá nhiều. Lôi Đức gật gật đầu, trầm mặc hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói ra, ta đã biết, vậy ngươi có nhu cầu gì, cứ việc nói, mặc kệ yêu cầu gì, ta đều có thể thỏa mãn. Ừm, vậy trước tiên đa tạ thành chủ hậu ái, chỉ cần là có thể làm được, Lâm Thiên định đem hết khả năng. Chương 1591 không thể so với tứ đại tông môn cường đại như vậy, chương 1591 không thể so với tứ đại tông môn cường đại như vậy, Lâm Thiên gật gật đầu, chính trọng nói. Lâm Thiên chi cho nên nguyện ý giúp trợ Lôi Đình thành, là bởi vì những năm này, hắn vẫn muốn tìm phụ mẫu, thế nhưng là một mực không có tin tức, hiện tại gặp Lôi Đức, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ, bởi vậy mới có thể trợ giúp Lôi Thiên. Lâm tiểu huynh đệ, chúng ta Lôi Đình thành, mặc dù không thể so với tứ đại tông môn cường đại như vậy, nhưng là so với Lôi Đình đạo thế lực, nhưng không biết khổng lồ gấp bao nhiêu lần, ngươi có chuyện gì, cứ việc nói. Lôi Đức tiếp tục nói. Lâm Thiên gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, Lôi Đình thành mặc dù không bằng tứ đại tông môn cường đại như vậy, nhưng cũng là rất không tệ, chỉ ít, ta bây giờ còn không có bất kỳ chỗ dựa, nếu như Lôi Đình thành chịu che chở ta, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên cười nói, ta xác thực có một chuyện, hy vọng thành chủ có thể hỗ trợ. Nói đi, có chuyện gì, chỉ cần không phải nguy hiểm cho thành chủ an nguy, ta Lôi Đình thành đều sẽ đáp ứng ngươi. Lôi Đức cười nói. Lâm Thiên nghe vậy, trầm ngâm một lát, liền đem ý nghĩ của mình nói cho Lôi Đức. Lôi Đức nghe vậy, khẽ bước cằm, trầm ngâm sau một lát, cười nói, chuyện này không phải việc đại sự gì, bất quá, nếu như Lâm tiểu huynh đệ nguyện ý, ta ngược lại thật ra có thể giúp một tay. A, biện pháp gì? Lâm Thiên nghe vậy khẽ giật mình, vội vàng truy vấn. Lôi Đức nhìn xem Lâm Thiên, cười nói, Lâm tiểu huynh đệ có thể từng nghe nói qua, ta Lôi Đình thành một cái truyền thuyết. Truyền thuyết? Cái gì truyền thuyết? Lâm Thiên sững sờ, có chút nghi ngờ hỏi. Truyền thuyết này chính là Lôi Đình tháp, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ xuất hiện tại Lôi Đình thành cửa thành, phàm là tại Lôi Đình tháp bên trong chờ đủ 1000 năm, liền có thể thành công đột phá, trở thành Lôi Đình tháp bên trong đệ tử. Lôi Đức vừa cười vừa nói, cái gì? Nghe vậy, Lâm Thiên sắc mặt đống nhiên biến đổi, có chút kích động đứng lên, ngươi xác định sao? Xác định, Lôi Đình tháp là ta Lôi Đình thành, lịch đại thành chủ, tốn hao vô số tài nguyên bồi dưỡng mà thành, mặc kệ là một giới nào thành chủ, đều đã từng tiến về Lôi Đình tháp tu luyện, nhưng lại một mực không thể thành công. Lôi Đức cười giải thích nói, Lôi Đình tháp chính là một tòa công trình kiến trúc cổ lão, nghe đồn, Lôi Đình tháp chính là một tôn tượng cổ cự thú, thể tích vượt qua vạn trượng, chính là một kiện pháp bảo khủng bố. Lôi Đình này tháp lôi vào, cũng là 10 phần bí ẩn, chỉ có trong phủ thành chủ có chuyên môn giấy thông hành mới có thể mở ra, ngày bình thường căn bản không có người có thể xông qua Lôi Đình tháp. Lâm Thiên, ngươi có muốn hay không suy tính một chút? Dù sao cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua thế nhưng là sẽ hối hận cả đời. Lôi Đức khuyên, thành chủ đại nhân, ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện? Lâm Thiên trầm tư một lát, lập tức liền mở miệng thỉnh cầu nói. Ừm, giúp cái gì? Lôi Đức tò mò hỏi thành chủ đại nhân, ta muốn bái nhập Lôi Đình các tu luyện, không biết có thể? Lâm Thiên khẩn cầu đạo. Nghe vậy, Lôi Đức ngây ngẩn cả người. Sau nửa ngày, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, Lâm tiểu huynh đệ, Lôi Đình các chính là Lôi Đình thành đứng đầu nhất tồn tại, trong đó đệ tử từng cái đều là thiên phú chắc tuyệt hạng người, nếu là có thể bái nhập trong đó, đối với ngươi mà nói tuyệt đối là một cái cơ duyên không nhỏ. Ta biết Lôi Đình các đệ tử thiên phú kinh diễm, nhưng là ta cũng không sợ bọn hắn, ta có lòng tin có thể tại trong vòng một năm đột phá đến kim đăng kỳ. Lâm Thiên kiên quyết nói ra. Nghe được Lâm Thiên lời nói, Lôi Đức lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, sau một hồi lâu, lúc này mới thở dài một hơi, ai, Lâm tiểu huynh đệ, ta biết ngươi muốn đi Lôi Đình tháp tu luyện, nhưng là ngươi cũng muốn biết, ta Lôi Đình Các, thế nhưng là toàn bộ Lôi Đình thành thế lực cường đại nhất một trong, ngươi muốn bái tại Lôi Đình Các môn bên dưới, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, ta nhất định phải hỏi thăm một chút gia chủ, nhìn hắn có đồng ý hay không. Tốt, vậy ta ngay tại Lôi Đình thành chờ đợi các loại thành chủ tin tức. Lâm Thiên đạm đạm cười một tiếng, sau đó đứng dậy cáo tử. Lôi Đức thấy thế, liền phái người đưa Lâm Thiên rời đi. Khi Lâm Thiên đi vào Lôi Đình thành phía ngoài thời điểm, Lôi Đức cận vệ đã đứng ở nơi đó, hắn nhìn thấy Lâm Thiên đi ra, liền lập tức cung kính nói, "Lâm tiểu công tử, ngươi thế nhưng là chuẩn bị xong?"
"Ừm, tốt."
Lâm Thiên gật gật đầu, liền theo hắn lên xe ngựa. Sau đó, xe ngựa phi tốc hướng Lôi Đình Các chạy tới. Lôi Đình Thành khoảng cách Lôi Đình Thành cách xa trăm dặm, đường xá xa xôi. Lâm Thiên cùng trong xe ngựa Lôi Đức Hàn huyên một chút, hắn biết được Lôi Đình Các quy củ. Lôi Đình Các có 3 tầng, tầng thứ nhất là tu luyện nơi trốn, mà lại mỗi một tầng thu phí đều cao hơn tông môn khác. Tầng thứ hai là tu luyện nơi trốn, nhưng là muốn so tầng thứ nhất thu phí đắt hơn nhiều. Tầng thứ ba thì là công pháp tu luyện cùng võ kỹ địa phương, chỉ bất quá tầng này thu phí rất thấp, chỉ cần 1-2 ngân tệ liền có thể. Tầng thứ ba thu phí cũng không cao, chỉ cần 200 ngân tệ. Tầng thứ tư thu phí càng là cao tới 500 ngân tệ. Mà lại Lôi Đình Các cách mỗi một tháng mới có thể tuyển nhận đệ tử mới, mỗi tháng chỉ lấy 30 người, hết thảy 60 người, nói cách khác, trừ Lâm Thiên Chi bên ngoài, còn có 40 tên đệ tử sẽ tại một năm sau tiến vào Lôi Đình Các. Lúc trước, Lâm Thiên từ trên trời mây tông mang đi 40 tên đệ tử, trong đó có 5 người là hắn thân hữu, mà khác 5 người liền toàn bộ bị phân phối đến các nơi, mà Lôi Đình Tháp chính là Lôi Đình Các tầng cuối cùng. Xe ngựa tại trên quan đạo rộng lớn lao vùn vụt, tốc độ thật nhanh, thời gian một ngày cũng đã đi tới Lôi Đình Thành. Khi xe ngựa dừng ở Lôi Đình Các trước cửa lúc, Lâm Thiên cùng trong xe ngựa Lôi Đức nhao nhao xuống xe ngựa, Lôi Đức đem Lâm Thiên giao cho Lôi Đình Các chấp sự, sau đó chính mình liền vội vã tiến nhập Lôi Đình Các bên trong. Vị khách quan này, xin lấy ra ngài lệnh bài thủ vệ chấp sự. Nhìn thấy Lâm Thiên mặc cũ nát quần áo, một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng, liền có chút khinh thường mà hỏi. Tại hạ Lâm Thiên, là từ trên trời mây tông tới, muốn bái phỏng Lôi Đình Tháp tháp chủ, còn xin dẫn dắt một phen. Lâm Thiên ôm quyền nói ra. Nghe vậy, chấp sự con mắt nhắm lại, trên dưới đánh giá Lâm Thiên vài lần, sau đó hừ lạnh nói, nếu là từ trên trời mây tông tới, như vậy liền đi vào đi. Sau đó, Lâm Thiên liền đi theo chấp sự tiến nhập Lôi Đình Các. Người tên là gì? Ở trên đường, chấp sự không nhịn được hỏi. Lâm Thiên. Lâm Thiên đạm đạm cười một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Thứ không biết chết sống, cũng dám ở chúng ta nơi này dương oai. Lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng quát mắng, ngay sau đó, liền có 3 cái nam tử trung niên chặn đường tại Lâm Thiên bên người. 3 người trên khuôn mặt đều viết đầy vẻ khinh bỉ. Lâm Thiên nhíu mày, quét mắt 3 người, vị bằng hữu này, đây là ý gì? Chúng ta là Lôi Đình Các thủ vệ, phụ trách thu nạp tiến vào Lôi Đình Tháp bên trong tu luyện đệ tử, ngươi nghèo kiết hủ lậu như vậy, chúng ta không tin ngươi có thể tiến vào Lôi Đình Tháp, cho nên, ngươi hay là mau mau xéo đi đi, nam tử trung niên phách lối nói. Lâm Thiên nghe vậy, lập tức minh bạch. Chương 1592 Lôi Đình Tháp tháp chủ. Chương 1592 Lôi Đình Tháp tháp chủ. Xem ra, Lôi Đình Các đối với mình đã thất vọng cực độ, không chỉ có đem hắn đuổi ra ngoài, thậm chí còn để hắn xéo đi, đây rõ ràng chính là tại đục nhã hắn. Ha ha, xem ra ta hôm nay là gặp được cọng rơm cứng. Lâm Thiên đắng chát cười một tiếng, lập tức chắp tay nói ra, tại hạ có việc gấp tìm Lôi Đình Tháp tháp chủ, mong rằng mấy vị giản xếp một chút. Hừ, có việc gấp thì nói mau, nếu là làm trễ nải nhà chúng ta thiếu gia tu luyện, ngươi chịu trách nhiệm lên a, nam tử trung niên hừ lạnh nói. Lâm Thiên nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi, nơi này là Lôi Đình Thành đi. Lôi Đình Các có phải hay không có một vị gọi là Lôi Đình Thiên Tôn tiền bối? Nghe được Lôi Đình Thiên Tôn 4 chữ này, 3 người trên mặt biểu lộ lập tức trở nên cung kính, nam tử trung niên càng là nói ra, tiền bối, chính là, chúng ta chính là Lôi Đình Thiên Tôn đại nhân đệ tử, ngài có chuyện gì? Các ngươi có thể dẫn ta đi gặp Lôi Đình Thiên Tôn a? Lâm Thiên hỏi lần nữa. Đương nhiên có thể, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi, nam tử trung niên nghe vậy, liền vội vàng không người nói. Sau khi nói xong, hắn liền dẫn Lâm Thiên đi vào bên trong. Lâm Thiên tùy tùng hắn, đi vào một chỗ trong thiên điện. Nơi này trưng bày một loạt giá sách, mỗi cái giá sách đằng sau đều ngồi một nam tử trẻ tuổi. Tại giá sách trung quanh có 2 cái chấp sự đứng gác, bất quá 2 người này lộ ra phi thường mỏi mệt, ánh mắt đều có chút tạm đạm vô quang. Lúc này Lâm Thiên chú ý tới trên giá sách trưng bày vài cuốn sách kia tịch. Những thư tịch này hẳn là Lôi Đình Các trọng yếu nhất bí điển đi. Lôi Đình sư minh, Lâm Thiên tới. Đúng lúc này, nam tử trung niên đi đến trong đó một tên nam tử trẻ tuổi bên cạnh nói ra. A, để hắn vào đi. Tên nam tử trẻ tuổi kia nhẹ gật đầu. Nghe vậy, nam tử trung niên quay đầu đối với Lâm Thiên nói ra. Lâm Thiên, ngươi có thể tiến vào. Lâm Thiên mỉm cười, sau đó liền cất bước đi vào. Tên nam tử trẻ tuổi này nhìn Lâm Thiên nhất nhãn, lập tức thản nhiên nói, chúng ta là Lôi Đình Các chấp sự, ngươi muốn gặp thiếu gia của chúng ta, trước hết xuất ra 100.000 mai tử tinh thạch đi. 100.000 mai tử tinh thạch. Lâm Thiên lông mày cau lại, bọn gia hỏa này quả thực là công phu sư tử mà a, phải biết, một viên tử tinh thạch có thể tương đương với 1.000 quả linh thạch cực phẩm a. Làm sao? Ngại ít. Ngươi phải biết, thiếu gia của chúng ta thế nhưng là Lôi Đình vực Lôi thị hoàng tộc đích hệ tử tôn, một khi hắn trở thành Lôi Đình Tháp tầng thứ 9 đệ tử, sẽ là chúng ta Lôi thị hoàng tộc một thành viên, đến lúc đó, như ngươi loại này nhà quê căn bản là không có tư cách tiến vào Lôi Đình Tháp, một tên nam tử khác cười lạnh nói. Lâm Thiên nghe vậy, hít sâu một hơi, lập tức móc ra 1.000 khối tử tinh thạch phóng tới bàn phía trên, nói ra, nếu như có thể, làm phiền ngươi dẫn ta đi gặp các ngươi tháp chủ. Hừ, tính ngươi thất thời, thiếu gia của chúng ta thế nhưng là Lôi Đình vực tu sĩ mạnh mẽ nhất, ngươi nếu là gặp thiếu gia của chúng ta, chỉ sợ ngươi muốn dọa đến cái mông nước tiểu chảy. Một tên nam tử trong đó hừ lạnh nói, ta ngược lại thật ra muốn gặp các ngươi một lần thiếu gia. Lâm Thiên vừa cười vừa nói, ngươi. Tên nam tử này sững sờ, sau đó chỉ vào Lâm Thiên chót vui mắng, tiểu tử thúi, lại dám đối với chúng ta thiếu gia vô lễ, quả thực là không biết sống chết, người đâu, đem tên hôn trướng này cho ta ném ra Lôi Đình Tháp. Lâm Thiên nghe vậy không khỏi nhíu mày, bất quá lập tức liền hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, đi vào tên nam tử này trước người, lập tức liền nắm cổ của hắn, đem hắn nhấc lên. "Ta khuyên ngươi hay là buông tay, nếu không, ta để cho ngươi hối hận cả một đời." Tên nam tử kia hai mắt đỏ bừng, giận dữ hét. "Ha ha, ta ngược lại thật ra rất muốn thử một chút, ngươi có thể đem ta như thế nào?" Lâm Tiên thản nhiên nói, trong mắt lóe ra hàn mang. "Ngươi?" Nam tử nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Lâm Tiên dám lớn lối như thế, lúc này giằng co, nhưng lại phát hiện chính mình toàn thân vô lực, căn bản là không tránh thoát Lâm Tiên khống chế. Lúc này, nam tử trung niên kia nhìn thấy Lâm Tiên ngông cuồng như thế, trong lòng giận dữ, hắn không nghĩ tới, tại Lôi đỉnh thành trung, còn có người dám can đảm lớn lối như thế, lập tức liền phẫn nộ quát, "Buông hắn ra! Buông hắn ra! Ngươi để cho ta buông hắn ra, liền có thể để hắn thả ta ra sao?" Lâm Thiên nhìn về phía nam tử trung niên hỏi ngược lại, "Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng đắc tội chúng ta Lôi đỉnh các, bằng không, ngươi tuyệt đối không có đường sống." Nam tử trung niên nhìn hằm hằm Lâm Thiên, trầm giọng nói ra. Lâm Thiên nghe vậy, không khỏi lắc đầu, thừ lạnh một tiếng, sau đó nói ra, "Ta mặc kệ các ngươi Lôi đỉnh các đến cùng có bối cảnh lai lịch gì, bất quá, hiện tại ta chỉ cần các ngươi Lôi đỉnh các giúp ta một sự kiện, các loại làm thỏa đáng sau chuyện này, ta liền rời đi nơi này. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chúng ta Lôi đỉnh các thực lực mặc dù so ra kém những siêu cấp thế lực kia, nhưng cũng không phải A Miêu A Cẩu nào đều có thể khi dễ." Nam tử trung niên hừ lạnh nói, "Không cần nghiêm túc như vậy thôi. Ta người này không thích uy hiếp người khác, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng điều kiện của ta, ta liền buông ra hắn." Lâm Thiên thản nhiên nói. Nghe được Lâm Thiên lời nói, nam tử trung niên không khỏi do dự. Thật sự là hắn rất sợ Lâm Thiên đem thiếu gia bọn họ sát hại, dù sao Lôi đỉnh Tiền Tôn chính là Lôi thị hoàng tộc dòng chính dòng dõi, một khi tử vong, bọn hắn Lôi đỉnh các sẽ nhận tai họa ngập đầu. Nhưng là, Lâm Thiên như thế uy hiếp hắn, hắn lại cảm thấy 10 phần không cam lòng, dù sao Lâm Thiên là hắn mang tới, nếu là Lâm Thiên chân giết bọn hắn thiếu gia, hắn sau khi trở về, khó từ tội lỗi. Ngay tại hắn xoắn suýt thời điểm, Lâm Thiên lại lần nữa mở miệng nói ra, "Làm sao? Sợ? Hừ, ngươi muốn ta làm, ta đáp ứng ngươi." Nam tử trung niên cắn răng nghiến lợi nói ra. "Tốt, như vậy hiện tại ta muốn các ngươi mang ta tiến vào Lôi đỉnh tháp, ta có quan trọng sự tình tìm hắn, chỉ hoãn không dậy nổi." Lâm Thiên đạm mạc nói. Lôi đỉnh tháp, nghe được Lâm Thiên lời nói, nam tử trung niên cùng hai gã khác nam tử đồng thời sửng sốt một chút, bọn hắn chưa từng nghe nói qua Lôi đỉnh tháp, mà lại, thiếu gia của bọn hắn tại Lôi đỉnh cát cũng chưa từng bị người đề cập, không biết tiểu tử này tại sao lại đột nhiên xuất hiện nơi này. Bất quá, nếu hắn nói muốn gặp thiếu gia của bọn hắn, như vậy nhất định có một ít nguyên nhân, mà lại, những Lôi đỉnh này các đệ tử cũng không muốn cùng Lâm Thiên trở mặt, lập tức liền dẫn Lâm Thiên tiến vào Lôi đỉnh tháp tầng thứ 8. Tiến vào Lôi đỉnh tháp, Lâm Thiên cảm nhận được một cỗ nồng đậm lôi điện chi lực, mà lại, hắn phát hiện Lôi đỉnh tháp lôi điện chi lực so Lôi đỉnh thành còn tinh khiết hơn rất nhiều, xem ra, nơi này Lôi đỉnh chi lực hẳn là muốn viễn siêu ngoại giới Lôi đỉnh chi lực. Lôi đỉnh tháp tầng thứ 5 là chuyên môn cho Lôi đỉnh tiên tôn trở lên cao thủ tu luyện, ngươi bây giờ đã đạt đến ngưng đan kỳ nhị giai đỉnh phong, chỉ cần lại hướng lên, liền có thể đột phá đến kim đan cảnh, cho nên, ngươi chỉ cần tìm được tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9, tầng thứ 10 liền có thể thuận lợi tấn thăng đến Lôi kiếp cảnh, nam tử trung niên giải thích nói. "Ừm, ta hiểu được." Lâm Thiên nhẹ gật đầu. Nam tử trung niên thấy thế, lập tức mang theo Lâm Thiên đi tới tầng thứ 4. Chương 1593 kinh khủng lôi điện chi lực, chương 1593 kinh khủng lôi điện chi lực, hắn mở ra một cánh cửa đá khổng lồ, lập tức một cỗ kinh khủng lôi điện chi lực bừng lên, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tầng thứ 4. Lâm Thiên cảm thụ được đập vào mặt lôi điện chi lực, lập tức cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra, phản phất cả người đặt mình vào tại trong lôi chỉ bình thường. Nơi này chính là Lôi đỉnh tháp tầng thứ 4, thiếu gia của chúng ta liền ở lại đây, nam tử trung niên nhìn xem Lâm Thiên nói ra. Lâm Thiên nhẹ gật đầu, lập tức liền hướng phía cửa đá đi đến, sau đó không lâu, hắn liền tiến nhập trong cửa đá. Khi tiến vào trong cửa đá sau, Lâm Thiên tài rốt cuộc minh bạch vì cái gì những người tu tiên kia tình nguyện lựa chọn Lôi đỉnh thành, cũng không nguyện ý tới đây, bởi vì nơi này Lôi đỉnh chi lực quá cường hãn, thậm chí có thể được xưng là hủy thiên diệt địa, nếu là hơi vô ý, liền sẽ hồn phi phách tán. Lâm Thiên tiến vào trong cửa đá, nhìn thấy một tòa sơn động, trong sơn động, một tên nam tử áo xanh ngồi xếp bằng, trên thân tản ra kinh khủng lôi điện chi lực. Phía sau hắn, có một đầu tráng kiện hắc long ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. "Thiếu gia, hắn tới." Nam tử trung niên gặp Lâm Thiên tiến đến, lập tức cung kính nói. Tên kia nam tử áo xanh mở to mắt, trong đôi mắt bắn ra kiếm quang bén nhọn, quét qua Lâm Thiên, lạnh lùng nói, "Không nghĩ tới lần này, còn có ngoại nhân dám xông vào ta Lôi đỉnh điện, ta nhìn ngươi là không muốn sống nữa." "Các hạ, người này muốn tìm ngài, xin ngài xuất thủ cứu cứu hắn, hắn chỉ là một tên nho nhỏ trúc cơ kỳ tam giai tiểu tử, mà lại mới vừa tiến vào Lôi đỉnh tháp tầng thứ 3, liền bị thủ hạ của ta bắt được." Nam tử trung niên cung kính nói. Lâm Thiên nghe nói, không khỏi thầm nghĩ, quả nhiên là Lôi đỉnh điện người, nhìn, những người này là muốn lợi dụng ta đến kiểm chế nam tử mặc áo xanh kia, để hắn không có cách nào xuất thủ đối phó ta ạ. "A, tiểu gia hỏa, ngươi muốn tìm ta có chuyện gì?" Nam tử áo xanh nghi ngờ hỏi. Lâm Thiên nhìn thấy nam tử áo xanh, không khỏi khẽ giật mình, lập tức vừa cười vừa nói, "Tiền bối, ta gọi Lâm Thiên, ta muốn bái nhập Quý tông môn học tập trận pháp." "A," nam tử áo xanh cau mày, lập tức nói ra, "Ngươi là một phái nào người? Ngươi đến ta Lôi đỉnh điện muốn làm cái gì?" Bẩm tiền bối lời nói, "Ta chính là Đông Lâm quốc Lâm gia đệ tử, ta tới đây là bởi vì ta muốn gia nhập Quý tông môn học tập trận pháp." Lâm Thiên hồi đáp. "Lâm gia?" Nam tử áo xanh nhíu nhíu mày, sư phụ của hắn đã từng cũng là người của Lâm gia. Nhưng là về sau bọn hắn Lôi đỉnh các gặp phải đại kiếp, sư phụ của hắn vì thay Lôi đỉnh các báo thủ, cho nên mới sẽ rời đi Lôi đỉnh các. "Tiểu gia hỏa, ngươi đến ta Lôi Đình Điện muốn học tập trận pháp. Ha ha, đây quả thực là người si nói mộng. Ta Lôi Đình Các là Lôi Đình vực bá chủ, ngươi một cái chỉ là tiểu gia tộc hậu đại nghĩ đến Lôi Đình Điện, ta còn thực sự chưa thấy qua đâu. Nam tử áo xanh cười lạnh nói. Không sai, ta đúng là người của tiểu gia tộc, không giống các hạ, là đường đường chính chính Lôi Đình Điện đệ tử. Lâm Thiên cười híp mắt nói ra. Lâm Thiên cử động lần này, trong lúc vô hình là tại châm chọc nam tử áo xanh, nhưng nam tử áo xanh lại không tức giận, chỉ là thản nhiên nói, tiểu gia tộc. Tiểu gia tộc có loại người như ngươi. Bất quá, ngươi nếu muốn bái nhập ta Lôi Đình Điện, như vậy ngươi nhất định phải giao một bút phí tổn, nếu không, ta sẽ không thu ngươi.
Phí tổn?
Tiền bối nói chính là cái gì phí tổn? Lâm Thiên tò mò hỏi. Nam tử áo xanh hừ lạnh một tiếng, lập tức nói ra, ngươi đi vào Lôi Đình Tháp, chính là muốn học tập trận pháp, tự nhiên đến giao nạp phí tổn, nếu không, ai còn nguyện ý học ngươi tên phế vật này. Nguyên lai đây chính là Lôi Đình Điện phí tổn, vẫn rất quý. Lâm Thiên không khỏi cười nói, "Hừ, ngươi nếu là không có tiền, ta Lôi Đình Điện còn không thu ngươi, chỉ bất quá, ngươi nếu đi tới ta Lôi Đình Tháp, như vậy, ta liền sẽ không lại để cho ngươi đi." Nam tử áo xanh hừ lạnh nói, "Đã như vậy, vậy ta liền lưu lại đi." Lâm Thiên thản nhiên nói, trên mặt vẫn như cũ treo dáng tươi cười. "Ngươi thật là cuồng vọng tiểu tử, cũng dám khiêu chiến bản công tử. Hôm nay, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là ngươi cuồng vọng, hay là bản công tử càng ngông cuồng hơn?" Nam tử áo xanh tức giận quát, nói xong, hắn đột nhiên há mồm khẽ hốc, chung quanh Lôi Điện chi lực liền cấp tốc tụ đến, hóa thành một cây trường thương, chỉ hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn thấy thanh trường thương kia, lập tức giật mình, nam tử mặc áo xanh này, tu vi chỉ sợ chí ít tại Nguyên Anh sơ kỳ, so với hắn lúc trước đánh bại nam tử mặc áo xanh kia, chỉ sợ muốn mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Bất quá Lâm Thiên cũng không sợ hãi, dù sao linh khí của hắn cấp bậc thần khí, cũng không yếu tại Nguyên Anh trung kỳ, cho nên hắn cũng không e ngại. Nhìn thấy nam tử áo xanh công kích, Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức nắm chặt hai nắm đấm, vọt thẳng hướng thanh trường thương kia. Phanh phanh phanh. Lập tức, cả hai liền đụng vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. A, vậy mà không phải phổ thông linh khí, mà lại vậy mà so ta Lôi Đình Điện trường thương còn cứng rắn hơn. Nam tử áo xanh một mặt kinh ngạc nhìn Lâm Thiên trong tay trường thương màu đen, lập tức hừ lạnh nói, cái này có thể không phải do ngươi. Lâm Thiên nói xong, liền cơ trường thương màu đen phóng tới đối phương, đồng thời trong cơ thể hắn Lôi Điện linh lực điên cuồng vận chuyển, sử xuất Lôi Điện thần quyền, hướng đối phương vành sát mà đi. Thật nhanh thế công, nhìn thấy Lâm Thiên ra chiêu hung mãnh như vậy, nam tử áo xanh trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Bất quá, hắn rất nhanh kịp phản ứng, hừ lạnh nói, bất quá, ngươi cho rằng như ngươi loại này trình độ thế công có thể tổn thương đến ta? Hừ, thật sự là ý nghĩ háo huyền, hôm nay liền để ta để giáo huấn ngươi. Bành! Nam tử áo xanh vừa dứt lời, chỉ gặp một cái màu xanh trưởng ấn từ lòng bàn tay của hắn đánh ra, thẳng đến Lâm Thiên mà đến. Nhìn thấy đối phương thi triển trường pháp, Lâm Thiên khinh thường cười cười, lập tức một quyền đập tới. Ầm ầm, cả hai lẫn nhau đánh kích, lập tức một tiếng vang thật lớn, không trung xuất hiện một cái hố to, chung quanh cỏ cây tất cả đều hóa thành cho tàn biến mất trên không trung, mà Lâm Thiên cùng nam tử áo xanh lại đứng ở nguyên địa không hề động một chút nào. Giờ khắc này, Lâm Thiên cùng nam tử áo xanh đều ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ tới công kích của mình vậy mà chỉ có thể cùng nam tử áo xanh liều cái ngang tay, mà Lâm Thiên nhưng không có nhận bất kỳ tổn thương. Nam tử áo xanh thấy thế không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, bất quá hắn nhưng không có từ bỏ, hai chân trên mặt đất đột nhiên bước ra một bước, thân hình lấp loe ở giữa liền xuất hiện tại Lâm Thiên trước mặt, hai tay nhanh chóng kết ấn, một cỗ lực lượng kinh khủng từ nó thể nội tuôn ra, hóa thành một đạo kinh khủng công kích, hung hăng hướng Lâm Thiên công kích mà đi. Lôi Đình Vạn Quân, phá! Lâm Thiên lanh quát một tiếng, hai tay ngưng tụ sức mạnh, nhanh chóng đánh ra từng đạo công kích. Phanh phanh phanh, hai người công kích đụng vào nhau cùng một chỗ, phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, uy lực khủng bố quét sạch toàn bộ đại sảnh, bốn chỗ sụp đổ. Lâm Thiên cùng nam tử áo xanh hai người đều rời khỏi khoảng cách mấy trăm mét mới ổn định thân hình, hai người đều là một mặt vẻ khiếp sợ. Chương 1594 ngươi bất quá là trong kim đan kỳ mà thôi. Chương 1594 ngươi bất quá là trong kim đan kỳ mà thôi. Tiểu tử này đã vậy còn quá mạnh, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp hắn. Nam tử áo xanh nhìn xem Lâm Thiên, trầm ngâm nói. Lâm Thiên nhìn đối phương ánh mắt không khỏi lắc đầu, không phải ta đánh giá cao ngươi, mà là ngươi quá yếu. Ta bất quá là kim đan kỳ đỉnh phong thôi, liền xem như Nguyên Anh kỳ tu sĩ công kích đều có thể chống lại, chớ nói chi là ngươi bất quá là trong kim đan kỳ mà thôi. Nghe đến đó, nam tử áo xanh lập tức kinh hãi, ngươi nói cái gì? Ngươi vậy mà đạt đến trong kim đan kỳ? Lâm Thiên nhẹ gật đầu, bất quá hắn cũng không có thừa nhận, dù sao hắn thấy cái này căn bản là khoác lác. Ha ha ha, nguyên lai ngươi thật có được một viên nhận chữ vật, chắc không được ngươi có lòng tin như vậy, lại có một viên nhận chữ vật. Ha ha, tiểu tử, ngươi có thể đi, bất quá ngươi đến đem nhẫn chữ vật giao cho ta. Nam tử áo xanh nhìn xem Lâm Thiên, cười lạnh nói, ta dựa vào cái gì muốn giao cho ngươi? Lâm Thiên lạnh lùng hỏi, ngươi nếu không giao ra nhẫn chữ vật, chính là cùng ta Lôi Đình Điện là địch, hôm nay ta liền muốn diệt đi ngươi. Nam tử áo xanh lạnh lùng nói, có đúng không? Đã như vậy, vậy liền tới đi. Lâm Thiên nhìn xem nam tử áo xanh, lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mệt thị. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ngươi chọc giận ta Lôi Đình Điện, hậu quả rất nghiêm trọng. Nam tử áo xanh lạnh giọng nói ra. Lâm Thiên cười lạnh, khinh thường nói, hừ, ta chọc giận ngươi thì như thế nào? Chẳng lẽ lại các ngươi Lôi Đình Điện còn muốn giết ta phải không? Ta còn sợ ngươi phải không? Nghe được Lâm Thiên phách lối lời nói, nam tử áo xanh cười lạnh nói, tiểu tử, mặc dù ngươi có được một viên nhẫn chữ vật, thế nhưng là nhẫn chữ vật này, ta cũng có thể cướp đoạt, cho nên hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi nếu là dám làm gì ta liền đem ngươi giết chết. Lâm Thiên không yếu thế chút nào hừ lạnh nói, hồn nhiên không đem nam tử mặc áo xanh này để vào mắt. Nghe được Lâm Thiên phách lối nói, nam tử áo xanh không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cười lên ha ha, thật là cuồng vọng tiểu tử. Tốt ta, đã như vậy, ta trước hết làm thịt ngươi. Nói, nam tử áo xanh liền xuất thủ lần nữa, lần này, nam tử áo xanh trong tay hiện ra một thanh trường kiếm màu xanh, trong nháy mắt, kiếm mang vạn trượng, tản mát ra kiếm khí cường đại. Lâm Thiên thấy cảnh này, con ngươi có chút co rụt lại, không hổ là Lôi Đình Điện, lại có lợi hại như vậy kiếm quyết. Lôi Đình chém. Nam tử áo xanh bạo hống một tiếng, cánh tay vung lên, trường kiếm trong tay mang theo cường đại kinh phong, chớp mắt chém xuống. Ông. Trường kiếm chém vào trên hư không, không gian lập tức bị xé nứt ra một đầu thâm thúy lỗ hổng, uy áp kinh khủng lan tràn ra. Lâm Thiên cảm giác được cái này một cỗ uy áp kinh khủng, lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì nam tử mặc áo xanh này thực lực hoàn toàn chính xác vượt qua tưởng tượng của hắn, tuyệt đối so với hắn cao hơn một cảnh giới. Bất quá, lúc này Lâm Thiên nhưng không có chút nào nhượng bộ, ngược lại càng thêm hưng phấn lên, thực lực của hắn đã đột phá đến nguyên anh trung kỳ, mà đối phương chẳng qua là kim đan kỳ mà thôi. Cho nên giờ phút này Lâm Thiên cũng không bối rối, mà là chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Hắn tin tưởng, bằng vào nguyên anh trung kỳ thực lực, hắn đầy đủ miểu sát nam tử áo xanh. Hừ, tiểu tử, xem ngươi biểu lộ, tựa hồ không có sợ hãi a. Ngươi cho rằng ngươi nguyên anh trung kỳ liền có thể chiến thắng ta sao? Đơn giản si tâm vọng tưởng. Nam tử áo xanh gặp Lâm Thiên nhất phó đã tính trước bộ dáng, lập tức nổi giận nói. Lâm Thiên nghe vậy cũng không phản ứng, mà là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thôi động thể nội nguyên anh trung kỳ lực lượng, lập tức song quyền vung ra. Ầm ầm, trong nháy mắt một đạo kinh khủng quyền cương trong nháy mắt xông ra, thẳng đến nam tử áo xanh mặt mà đi. Muốn chết. Nam tử áo xanh thấy thế, giận mắng một tiếng, liền chuẩn bị xuất thủ ngăn cản, nhưng khi hắn nhìn thấy Lâm Thiên quyền cương đằng sau, lại dọa đến sắc mặt đại biến, vội vàng né tránh ra đến, đồng thời hô lớn, đáng chết, tiểu tử này lại là nguyên anh sơ kỳ cao thủ, chẳng lẽ nhục thể của hắn cũng cường hãn như vậy. Nam tử áo xanh vừa nói, một bên vội vàng về sau chạy trốn, nhưng là, Lâm Thiên sao lại tùy tiện để nó chạy trốn? Còn muốn chạy, ngươi nghĩ hay lắm. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, thân hình giống như quỷ mị bình thường, trực tiếp ngăn lại nam tử áo xanh đường đi, sau đó một cái long khiếu quyền đả ra. Kinh khủng quyền kình trong nháy mắt đánh vào nam tử áo xanh trên thân thể, lực lượng kinh khủng lập tức bạo tạc mà lên, đem nam tử áo xanh lật tung ra ngoài, té ngã trên đất, thổ huyết không chỉ. Lâm Thiên nhìn xem nằm dưới đất nam tử áo xanh, trên mặt lộ ra khinh thường chi ý, lập tức cười lạnh nói, thế nào? Hiện tại có phải hay không chịu thua? Thử, coi như nhục thể của ngươi cường hãn thì như thế nào? Ta cũng sẽ không ngây ngốc cùng ngươi cứng đối cứng, đây là địa bàn của ta, ta muốn đi, ai cũng ngăn không được ta. Nam tử áo xanh từ dưới đất bò dậy, khinh thường nói. Nói xong, hắn liền xuất ra một viên đưa tin châu, trực tiếp dùng linh hồn khống chế. Siêu. Một giây sau, nam tử áo xanh trực tiếp biến mất tại Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên thấy thế, sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức nổi giận mắng, mẹ nó, lao tử còn không có chơi chắn đâu, vậy mà chạy. Nói, hắn liền chuẩn bị truy kích, có thể vừa đổi mấy bước, sắc mặt của hắn lập tức lại biến, bởi vì hắn tinh thần lực lại bị cách trở tại bên ngoài, nơi này có một tầng trận pháp, đem hắn tinh thần lực ngăn trở. Đây là một cái ngũ phẩm luyện dược sư bố trí trận pháp. Lâm Thiên tâm bên trong âm thầm nói thầm. Ngũ phẩm luyện dược sư, ngươi là Lôi Đình Điện người? Lâm Thiên sắc mặt khó coi hỏi. Lúc này, nam tử áo xanh xuất hiện tại trong một vùng phế tích, hắn nhìn về phía Lâm Thiên phương hướng, thản nhiên nói, ngươi đoán đúng, không sai, ta chính là Lôi Đình Điện người. Bất quá, thân phận của ta cũng không phải đệ tử bình thường, ta gọi là Tử Tiêu. Nghe nói như thế, Lâm Thiên sắc mặt lập tức lại biến, sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới gia hỏa này lại là Lôi Đình Điện đệ tử hệ tâm, chắc không được cường thế như vậy. Cứ như vậy, hắn phiền phức nhưng lớn lắm. Ngươi là Lôi Đình Điện đệ tử thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là Lôi Đình Điện chủ sao? Ta Lâm Thiên cũng không tin, ta còn không thu thập được ngươi. Lâm Thiên lạnh lùng khẽ nói, trên thân tản mát ra khí tức kinh khủng. Nghe nói như thế, Tử Tiêu lập tức cười lên ha ha, tiểu tử, ngươi cũng quá ngây thơ, ta là Lôi Đình Điện đệ tử hệ tâm, ngươi cho rằng ngươi một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, có thể làm sao ta? Thật sự là ý nghĩ hao huyền. Nghe được lời nói này, Lâm Thiên sầm mặt lại, quát lạnh nói, có đúng không? Ta Lâm Thiên cũng phải lĩnh giáo một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Hiu. Nói, Lâm Thiên liền thi triển thuật di, nhanh chóng hướng Tử Tiêu tới gần. Có thể Tử Tiêu nhưng không có mảy may e ngại, ngược lại lạnh lùng khẽ nói, tiểu tử, ngươi cho rằng điểm ấy mánh khóe liền có thể khốn trụ ta sao? Quả thực là nằm mơ. Lâm Thiên nghe được câu này, biến sắc, hắn tự nhiên minh bạch, đối phương nói cũng không phải là lời nói dối. Chương 1595 bảo khí cấp bậc hộ giáp, chương 1595 bảo khí cấp bậc hộ giáp, mà là một kiện bảo khí cấp bậc hộ giáp, lực phòng ngự phi thường cường đại, hắn một chiêu này, hoàn toàn chính xác không làm gì được hắn. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác không tầm thường, bất quá, ở trước mặt ta, vẫn như cũng không đáng giá nhắc tới, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này, ngươi coi như gọi rách cổ họng đều không dùng. Tử Tiêu cười lạnh nói, có đúng không? Lâm Thiên cười lạnh, thân ảnh đột nhiên ngừng lại, lập tức, Lâm Thiên hai tay bắt quyết, từng cái pháp quyết đánh ra, chỉ gặp một tòa ngọn núi to lớn trống rỗng xuất hiện trên hư không, ngọn núi này, rõ ràng là Lâm Thiên Càn Khôn dãy núi. Cái gì? Càn Khôn dãy núi, ngươi vậy mà có được Càn Khôn dãy núi? Tử Tiêu nhìn thấy Càn Khôn dãy núi, lập tức sắc mặt đại biến. Lâm Thiên cười lạnh nói, ngươi cho rằng chỉ là một cái Càn Khôn dãy núi, liền có thể ngăn lại ta sao? Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, trong tay ấn kết biến hóa, trong nháy mắt, tòa kia ngọn núi to lớn, bay thẳng đến Tử Tiêu đánh kích mà đi. Phanh phanh phanh. Giang giác, giang giác. Liên tiếp tiếng nổ lớn vang vọng chân trời, toàn bộ sân phòng trong nháy mắt sụp đổ, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt quét tán ra đến, đem chúng quanh vài trăm mét cây cối cùng kiến trúc trong nháy mắt phá hủy, khói bụi nổi lên bốn phía, che đậy tầm mắt của mọi người. Oeng! Sương mù dần dần tan đi, Lâm Thiên thân hình xuất hiện ở giữa không trung, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới Tử Tiêu. Lúc này, ở trước mặt của hắn đã biến thành một cái vài trăm mét lớn hố sâu, trong cái hố, cảnh hoang tàn khắp nơi, đá vụn trải rộng, một chút cổ thụ chọc trời cũng là biến thành một phấn. Mà tên kia nam tử áo xanh, lúc này cũng là chật vật đến cực điểm, toàn thân trên dưới dính đầy cho bụi, khóe môi nết lên máu tươi. Bất quá, để Lâm Thiên không nghĩ tới chính là, đối phương vậy mà không chết, ngược lại là dễ dàng lấy đứng lên. Thấy cảnh này, Lâm Thiên lập tức kinh ngạc trừng lớn hai mắt, làm sao có thể? Vậy mà không chết? Tử Tiêu lau rơi khóe miệng máu tươi, lạnh lùng nhìn xem Lâm Thiên, giễu cợt nói, "Hừ, tiểu tử, ta đã nói rồi, lực lượng của ngươi căn bản không đả thương được ta. Ta thế nhưng là ngũ phẩm luyện dược sư, ngươi cho rằng chỉ là một tòa càn khôn dãy núi có thể khốn trụ ta?" Nghe nói như thế, Lâm Thiên tâm lý lập tức hơi hồi hộp một chút, sắc mặt khó xử đến cực điểm. Ngũ phẩm luyện dược sư, cảnh giới này đối với người bình thường tới nói đã là cao không thể chạm tồn tại. Hắn Lâm Thiên mặc dù cũng là ngũ tinh nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng khoảng cách ngũ phẩm luyện dược sư như cũ kém rất nhiều. "Tiểu tử, thức thời cút nhanh lên đi, nếu không chờ chút thủ hạ của ta liền sẽ chạy đến lúc đó chỉ sợ ngươi mọc cánh khó thoát ta." Tử Tiêu đáp ý cười ha hả. Lâm Thiên nghe nói như thế, sắc mặt càng thêm khó xử, nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục trấn định, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tử Tiêu, cười khẩy nói, "Thủ hạ của ngươi, bọn hắn là môn phái nào? Dám cùng ta Lâm gia là địch, thế nhưng là tội chết." "Ha ha, tội chết? Ngươi có biết hay không, ta là Lôi Đình Điện đệ tử Hạch Tâm, mà lại, sau lưng ta thế lực, thế nhưng là Lôi Điện Cát." Tử Tiêu cười to nói, "Lôi Điện Cát?" Lâm Thiên khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm nghĩ tới, nguyên lai Lôi Điện Cát cũng là nhất lưu thế lực, chắc không được ngông cuồng như thế. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên lần nữa lạnh giọng nói ra, "Nếu Lôi Điện Các là nhất lưu thế lực, vậy ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức rời đi, nếu không, chờ nhà ta tộc người đến lúc đó liền do không được ngươi." "Ha ha." Tử Tiêu nghe nói như thế, lạnh lùng khẽ nói, "Ta thừa nhận, ngươi là nhân vật. Bất quá, gia tộc của ngươi người đến, cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Lâm Thiên nghe nói như thế, cười lạnh nói, "Có đúng không? Vậy chúng ta liền thử một chút xem sao." Nói, Lâm Thiên hai chân nhẹ nhàng đạp động, lập tức, thân hình hắn nhanh chóng hướng về ra ngoài, hướng Tử Tiêu đánh tới. Tử Tiêu thấy thế, không dám thất lễ, lập tức huy quyền nên đón tiếp lấy. Phanh phanh, hai cái thân thể ở trong hư không giao chiến, không ngừng phát sinh va chạm kịch liệt, từng đạo kình phong bốn chỗ tán loạn. Lâm Thiên tốc độ rất nhanh, Tử Tiêu thực lực cũng rất mạnh, hai người đánh nhau bất phân thắng bại. Sau đó không lâu, Tử Tiêu cảm nhận được Lâm Thiên càng lúc càng nhanh công kích, không khỏi cười lạnh nói, "Tiểu tử, tốc độ của ngươi ngược lại là thật mau, nhưng là tốc độ của ta nhanh hơn ngươi nhiều." Nói, Tử Tiêu thân thể đột ngột chất động, tốc độ đông nhiên tăng lên rất nhiều lần, trong nháy mắt kéo gần lại cả hai khoảng cách. Lâm Thiên tâm bên trong thầm giật mình, không nghĩ tới gia hỏa này tốc độ vậy mà như thế nhanh, mà lại công kích cũng là sắc bén vô địch, công kích của hắn đều bị Tử Tiêu cho tùy tiện né tránh, căn bản là không có cách thương tới Tử Tiêu ra lông. Tình huống này để Lâm Thiên không khỏi âm thầm rung động. Lâm Thiên tâm lý rõ ràng, nếu là dạng này tiếp tục nữa, hắn thua không nghi ngờ, hắn không cam tâm, cho nên hắn trực tiếp lấy ra Long Lân Kiếm, thi triển ra Long Lân Kiếm thức thứ ba. Ông, một trận kiếm minh truyền ra, lập tức kiếm mang nổ bắn ra mà ra, mang theo uy áp kinh khủng, phản phất là trên 9 tầng trời rơi xuống thần phạt, thẳng đến Tử Tiêu chém tới. Tử Tiêu thấy thế, lập tức sắc mặt đại biến, hắn vạn lần không ngờ Lâm Thiên kiếm pháp vậy mà như thế sắc bén. Hắn vội vàng giơ lên càn khôn dãy núi ngăn tại trước ngực, muốn ngăn cản cái kia cố kinh khủng kiếm mang. Phốc phốc, nhưng mà, đệ tử Tiêu tuyệt vọng là, cái kia cố kiếm mang trực tiếp xuyên thấu càn khôn dãy núi, sau đó một đường hướng về phía trước, cuối cùng hung hăng chém vào trên bờ vai hắn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tử Tiêu toàn bộ thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài, hung hăng ngã tại xa xa trên mặt đất, máu tươi thuận miệng của hắn tràn ra ngoài. Làm sao có thể? Gia hỏa này sao có thể phá vỡ ta càn khôn dãy núi đâu? Tử Tiêu kinh hai muốn tuyệt. Lâm Thiên không để ý đến đối phương giật mình, trực tiếp một bước phóng ra, lần nữa đuổi kịp Tử Tiêu. Thấy cảnh này, Tử Tiêu lần nữa quá sợ hãi, vội vàng muốn chạy trốn. Lâm Thiên đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội, thân hình thoát một cái, liền ngăn ở trước mặt hắn, cầm trong tay Long Lân kiếm, hướng Tử Tiêu đâm tới. Thấy cảnh này, Tử Tiêu dọa sợ. Hắn nhưng là biết Lâm Thiên thực lực, phải biết, ban đầu ở linh thú trong rừng rậm, chính là mấy người bọn hắn liên thủ, mới đưa Lâm Thiên trọng thương, nhưng hôm nay, hắn vậy mà không phải Lâm Thiên đối thủ. "Tiểu tử, ngươi thật không sợ ta báo cáo tông môn?" Tử Tiêu hốt hoảng hô. Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, trong tay Long Lân kiếm không lưu tình chút nào, hung hăng đâm vào Tử Tiêu phần bụng. Phốc xích một tiếng vang trầm truyền ra, máu đỏ tươi từ Tử Tiêu trong miệng phun tới, thân thể của hắn trực tiếp bay ngược mà ra, nện ở trên mặt đất cách đó không xa. Khu khu. Lâm Thiên rút ra Long Lân kiếm, một bên thổ huyết, một bên cười lạnh nói, "Không phải tự ngươi nói không cần báo cáo không? Hiện tại tại sao lại muốn báo cáo?" Nghe vậy, Tử Tiêu lập tức tức giận mắng, "Ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân, ta cũng không tin, ngươi dám đối với tông môn đệ tử hạ độc thủ." "Ha ha, ai nói ta không dám?" Lâm Thiên đạm mặt nói. Nói xong, cổ tay rung lên, một viên đan dược xuất hiện ở trong tay, sau đó trực tiếp ném vào trong mồm. Rầm. Một viên đan dược vào miệng tan đi. Chương 1596 dám đánh lên ta. Ngươi muốn chết? Chương 1596 dám đánh lên ta. Ngươi muốn chết? Tử Tiêu thấy thế, giận dữ nói, "Đáng chết, ngươi cũng dám đánh lên ta. Ngươi muốn chết?" Lâm Thiên cười lạnh nói, "Là chính ngươi quá ngu xuẩn, lại còn mưu toan trả thù ta, hiện tại ta liền đưa ngươi đi âm tào địa phủ." nói, Lâm Thiên trực tiếp vận chuyển Huyền Thiên Công, chân khí toàn thân điên cuồng phun trào, linh lực trong cơ thể cũng là nhanh chóng vận chuyển. Đúng. Lâm Thiên gầm nhẹ một tiếng, trong tay Long Lân kiếm lần nữa huy động, hướng Tử Tiêu đâm tới phanh. Phúc. Giang giác Lâm Thiên liên tục công kích mấy chiêu, mỗi một chiêu đều đã trúng mục tiêu, Tử Tiêu căn bản không có sức chống cự, rất nhanh, Tử Tiêu thân thể lần nữa bạo liệt mà mở, huyết nhục bay tán loạn, tràng cảnh cực kỳ huyết tinh. Mà Lâm Thiên thì là đứng tại chỗ thở dốc, thể nội Huyền Thiên Công điên cuồng vận hành, đem thể nội huyết dịch triệt để gột rửa sạch sẽ. Một lát sau, Lâm Thiên cảm giác được thân thể dễ chịu rất nhiều, mà thương thế trong cơ thể cũng triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Hô cuối cùng giải quyết, không phải vậy, ta còn muốn cùng gia hỏa này dây dưa, lãng phí thời gian. Lâm Thiên thở dài một cái một hơi. Mà vào lúc này, Tử Tiêu Tàn Hồn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, thấy cảnh này, trong lòng của hắn sợ hãi càng sâu. Tử Tiêu Tàn Hồn run rẩy nói, ta sai rồi, van cầu ngươi thả ta đi, ta cam đoan sẽ không trả thù ngươi. Lâm Thiên thấy thế, không khỏi cười nhạo một tiếng, ngươi cho là ta có tin hay không? Ta cam đoan không báo thù, chỉ cầu người buông tha cho ta. Tử Tiêu khóc cầu khẩn nói. Nghe được câu này, Lâm Thiên không khỏi cười lạnh nói, ha ha, buông tha ngươi, khả năng sao? Đây hết thảy đều muốn xem ngươi biểu hiện. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên trực tiếp đem càn khôn giới chỉ cầm lên, sau đó thu vào trong túi trữ vật. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không có khả năng giết ta, ngươi nếu là giết ta, ngươi khẳng định sẽ gây nên tông môn cao tầng chú ý, ta cũng không hy vọng bị đuổi giết. Nhìn thấy Lâm Thiên chuẩn bị đem càn khôn giới chỉ thu lại, Tử Tiêu quá sợ hãi, vội vàng kêu lên. Lâm Thiên lạnh giọng nói ra, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi dự định, ngươi không phải liền là muốn ta linh thú sao? Ta lại không bằng ngươi nguyện, ta hết lần này tới lần khác không bằng ngươi ý. Tử Tiêu sững sờ, hắn không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà liếc mắt liền nhìn ra hắn tâm tư, ngay sau đó sắc mặt cực kỳ khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng giận, tiểu tử, ngươi đừng ép ta. Nói, Tử Tiêu thân thể vậy mà bắt đầu bành trướng. Lâm Thiên thấy cảnh này, không khỏi con ngươi co rụt lại, vội vàng nhanh lùi lại mấy bước, đồng thời cảnh giác theo dõi hắn, trong lòng cũng âm thầm nói thầm, xem ra hắn tựa hồ đã mở ra linh thú triệu hoán nghi thức. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên không dám chỉ hoãn nửa điểm, tranh thủ thời gian thúc giục nói, uy, ngươi nhanh đỉnh chỉ đi, nếu như bị tông môn phát hiện, ngươi liền chơi xong. Tử Tiêu cười lạnh nói, thử, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy liền có thể ngăn lại ta sao? Lời còn chưa dứt, Tử Tiêu thân thể đã phồng lớn lên chừng 5 mét, một đầu màu vàng nóng sư hổ xuất hiện tại Lâm Thiên trong tầm mắt. Cái này sư hổ bộ dáng cùng Tử Tiêu có chút giống nhau, bất quá khí chất trên người lại hoàn toàn khác biệt. Tử Tiêu cho người ta một loại cao quý ưu nhã cảm giác, nhưng là đầu này sư hổ lại là một bộ dáng vẻ hung mãnh, toàn thân tràn đầy bá khí cùng hung lệ chi khí, thật cường đại yêu thú. Lâm Thiên tâm bên trong thất kinh, con yêu thú này tu vi so Tử Tiêu còn cường hắn hơn, vậy mà đạt đến nguyên anh kỳ 6 tầng, mạnh mẽ hơn hắn trọn vẹn 4 tầng. Tử Tiêu khí thế càng ngày càng mãnh liệt, một đôi mắt gắt gao trừng mắt Lâm Thiên. Đáng chết, xem ra chỉ có thể liều mạng một lần. Lâm Thiên hít sâu một hơi, sau đó đem thể nội tất cả chân khí toàn bộ quán chú đến Long Lân kiếm bên trong. Lập tức, Lâm Thiên cầm trong tay Long Lân kiếm, lần nữa bắt tới, chuẩn bị cùng Tử Tiêu liều mạng. Hừ, muốn chết. Thấy thế, Tử Tiêu hừ lạnh một tiếng, hai chân bỗng nhiên đạp một cái, cả người trực tiếp lẻn đến không trung, sau đó, thân thể của hắn vậy mà quỷ dị biến mất. A, tiểu tử này lại có thể thuần di? Lâm Thiên hơi kinh hãi, không khỏi âm thầm nói thầm. Hắn biết, thuần di thủ đoạn hết sức lợi hại, một khi thi triển, thời gian mấy hơi thở, liền có thể từ tại chỗ biến mất. Mà lại, thuần di thế nhưng là một hạng cực kỳ tiêu hao chân khí cùng thần thức kỹ năng, cho nên thi triển thuần di người, bình thường sẽ không vượt qua 3 lần. Hữu ngay tại Lâm Thiên ám tử giật mình thời điểm, một vòng hàn quang đột nhiên phá toái hư không, hướng Lâm Thiên đâm tới. Lâm Thiên vội vàng vung vẩy Long Lân kiếm đón đỡ, bang! Kim loại giao minh giòn vang truyền đến, Long Lân kiếm bị chấn ông ông tác hưởng. Mà Tử Tiêu nhân cơ hội này, thân thể lóe lên, xuất hiện lần nữa tại mấy ngàn thước có hơn. Đáng chết, hỗn đản này lại còn có thuần di. Lâm Thiên ám mắng, giờ khắc này, hắn mới hiểu được, vì sao Tử Tiêu sẽ nói hắn không có khả năng ngăn lại chính mình. Bởi vì Tử Tiêu tốc độ đơn giản quá nhanh, nhanh đến để hắn không cách nào kịp phản ứng. Mà lại, vừa rồi Tử Tiêu một chiêu kia, uy lực phi thường lớn, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ cũng phải ăn thiệt thòi. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên trong lòng không khỏi dâng lên nồng đậm nghĩ mà sợ. Bất quá, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng lại không cách nào ngăn cản tốc độ của ta. Một giây sau, Lâm Thiên lần nữa xuống tới, cơ Long Lân kiếm đối với Tử Tiêu bộ tới. Bang! Lại là một tiếng vang thật lớn, Tử Tiêu lần nữa biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, vậy mà khoảng cách Lâm Thiên chỉ còn lại có 100 mét xa. Hừ, tiểu tử, chịu chết đi. Tử Tiêu hừ lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên đập vào Long Lân kiếm bên trên, đem nó đánh bay ra ngoài. Lâm Thiên thấy thế, sắc mặt không thay đổi, trực tiếp đem Thanh Vân kiếm kêu gọi ra. Thanh Vân kiếm vừa ra, lập tức kiếm mang đại thịnh, kiếm khí tung hành. Bù bù. Lâm Thiên cơ Thanh Vân kiếm, không ngừng công kích Tử Tiêu. Tử Tiêu một bên tránh né, một bên thi triển linh phủ đánh phía Thanh Vân kiếm. Ầm ầm. Lại là một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, Lâm Thiên thân thể không khỏi bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Đáng chết. Gia hỏa này phòng ngự làm sao mạnh như vậy? Lâm Thiên cắn răng nghiến lợi thầm nói. Tử Tiêu cười ha ha, tiểu tử, ta cho ngươi biết, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, hiện tại ta phải dùng sau cùng thực lực đưa ngươi giết chết. Lâm Thiên lao đi khỏe miệng máu tươi, cười lạnh nói, vậy liền thử một chút đi. Vừa dứt lời, Lâm Thiên tay nắm lấy Long Lân kiếm, trực tiếp giết tới. Hai người trong nháy mắt chiến đấu thành đoàn. Đáng chết, tốc độ của hắn thật nhanh. Lâm Thiên chau mày, hắn cảm nhận được, Tử Tiêu công kích 10 phần lăng lệ, hơn nữa còn có được lực phòng ngự cường đại, cái này khiến Lâm Thiên có chút khó giải quyết. Tử Tiêu không hổ là Tử gia gia chủ nhi tử, thực lực của hắn quả nhiên 10 phần cường hãn, không chỉ có tốc độ nhanh, phòng ngự cũng là khác hẳn với thường nhân, mà lại lực lượng cũng 10 phần cường đại. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Thiên lại bị Tử Tiêu đánh trúng mấy quyền, mà lại còn bị thương nhẹ, quần áo trên người đã rách nước. Bất quá, Lâm Thiên sắc mặt không thay đổi chút nào, vẫn như cũng là rất bình tĩnh, trong tay Long Lân kiếm vung vẩy hổ hổ sinh phong, kiếm ảnh trung điệp, để Tử Tiêu không cách nào tránh né. Chương 1597 ngươi đây là đang tự tìm đường chết, chương 1597 ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Phanh, 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 giang giác. Tử Tiêu lực phòng ngự rất mạnh, Lâm Thiên mỗi một kiếm đều sẽ bị chấn vỡ, nhưng là nhục thể của hắn cường hãn, Lâm Thiên căn bản là không làm gì được hắn. Tử Tiêu một bên tránh né lấy Lâm Thiên, một bên giận dữ hét, tiểu tạp chủng, ta hôm nay tất sát ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tử Tiêu thân hình khẽ động, hướng phía Lâm Thiên cái cổ chụp tới, muốn đem Lâm Thiên đầu bóp nát. Lâm Thiên thấy thế, vội vàng thi triển thân pháp, né tránh tới, sau đó vung vẩy bảy dòng kiếm, đối với Tử Tiêu đầu đánh xuống. Tử Tiêu thấy thế, sắc mặt đống nhiên biến hóa, ngọn lửa trên người càng thêm thịnh vượng, một cô nóng dực khí tức đập vào mặt, tốc độ của hắn vậy mà so lúc trước mau hơn rất nhiều. Tiểu tạp chủng, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Tử Tiêu lớn tiếng gầm thét một tiếng, sau đó một quyền hung hăng đập ra ngoài. Bành! Cả hai đụng nhau một khắc này, Lâm Thiên thân thể lần nữa bay ngược ra ngoài. Phù phù. Lâm Thiên té lăn trên đất, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, ngực càng là một trận đau đớn. Thật mạnh, thân thể của ta đều bị đánh rách tả tơi. Lâm Thiên sắc mặt nghiêm túc nghĩ đến. Thử, coi như ngươi mạnh hơn, hôm nay cũng hẳn phải chết. Tử Tiêu hừ lạnh nói, ngữ khí vô cùng băng lãnh, phản phất hắn đã thắng một dạng. Lâm Thiên lau vết máu ở khoe miệng, lần nữa đứng thẳng lên, hai tay nắm chặt vảy rồng kiếm, cười lạnh nói, ngươi còn không có thi triển ra mạnh nhất thực lực đâu. A, làm sao ngươi biết? Tử Tiêu nhíu mày hỏi. Bởi vì ta cũng là tu luyện hỏa hệ công pháp người. Lâm Thiên đạm mạc nói. Ừ, đã như vậy, vậy ta liền dùng hỏa hệ công pháp đến diện ngươi. Tử Tiêu nói xong, trung quanh thân thể hỏa diễm trong nháy mắt trở nên nóng rực lên, từng vòng gợn sóng khuyết tán ra đến, phảng phất một viên đạn pháo giống như, mang theo cực nóng nhiệt độ, hướng Lâm Thiên đánh tới. Thật mạnh. Lâm Thiên sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng tế ra hộ thể chân khí, đem thân thể bảo vệ. Đùng. Tử Tiêu một quyền hung hăng nện ở Lâm Thiên hộ thể chân khí phía trên, đem Lâm Thiên trực tiếp đẩy lui ra ngoài. Hoa. Lâm Thiên thân thể trùng điệp ngã xuống đất, nôn một miệng lớn máu tươi. Ha ha, tiểu tạp chủng, ta đã sớm nói qua, chỉ bằng ngươi dạng này sâu kiến, căn bản không phải đối thủ của ta. Tử Tiêu càn rỡ cười to, sắc mặt dữ tợn, nhìn đặc biệt tâm hiểm. Đáng giận. Lâm Thiên lau lau rồi một chút khỏe miệng máu tươi, trong mắt hàn ý lấp lóe, trong tay vảy rồng kiếm vi múa càng thêm mau lẹ, kiếm khí tung hành. Tiểu tử, ta khuyên ngươi hay là từ bỏ chống lại đi. Nếu không, ta nhất định sẽ đem ngươi xé thành nát bấy. Tử Tiêu lớn tiếng nói. Hừ, mơ tưởng. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, lần nữa xông tới, cùng Tử Tiêu lần nữa chiến thành một đoàn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, trong lúc nhất thời đánh khó bỏ khó phân. Trận chiến đấu này kéo dài đến chừng 5 phút. Lâm Thiên sắc mặt càng phát ra tái nhợt, mà Tử Tiêu thân thể y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí còn càng thêm tinh thần chấn hưng. Đáng chết. Lâm Thiên trong lòng không khỏi chửi bới nói, cái này Tử Tiêu lực phòng ngự vậy mà mạnh như vậy, hơn nữa còn có được cao thâm như vậy khó lường hỏa hệ công pháp, thật sự là khó chơi a. Không được, không có khả năng tiếp tục nữa, nếu không, chờ ta thể lực toàn bộ hao hết, thua không nghi ngờ. Thực lực của ta còn không có tăng lên tới luyện đan sư thất giai, coi như lợi hại hơn nữa công pháp, cũng khó có thể ngăn cản. Xem ra, ta còn cần đột phá đến luyện đan sư bát giai cảnh giới, mới có thể chính thức đối phó hắn. Lâm Thiên tâm bên trong suy tư một phen sau, liền đình chỉ tiến công. Bởi vì hắn phát hiện, dù cho tiếp tục đánh xuống, tình cảnh của hắn cũng không có bất kỳ thay đổi nào, ngược lại sẽ bị Tử Tiêu ngược sát. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Lâm Thiên liền thu thập tâm tình, quay người chuẩn bị rời đi. Hắc hắc, tiểu tạp chủng, ngươi rốt cục từ bỏ sao? Ngươi thật đúng là phế vật. Tử Tiêu giễu cợt nói, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Thật sao? Đáng tiếc, ngươi quá tự tin. Lâm Thiên nhếch miệng lên một vòng quỷ dị độ cong. Có ý tứ gì? Tử Tiêu nghi ngờ nói. Lâm Thiên không để ý đến Tử Tiêu nghi vấn, trực tiếp quay người rời đi. Tử Tiêu nhìn thấy Lâm Thiên đi xa, lập tức giật mình, vội vàng đuổi theo, tiểu tạp chủng, chớ đi. Nhưng mà, hắn vừa đi ra ngoài 2 bước, liền cảm giác thấy hoa mắt, cả người trực tiếp ngất đi. Hô. Hô, Lâm Thiên đại thở hổn hển hai cái khí thô, sắc mặt hơi tái nhợt, trên trán hiện đầy mồ hôi, khí tức trên thân có vẻ hơi hỗn loạn, hiển nhiên mới vừa rồi cùng Tử Tiêu chiến đấu, hắn cũng không có nhìn bề ngoài như vậy nhẹ nhõm. Lâm Thiên hoán mạn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bình thuốc chữa thương, nuốt vào, vận công án dưỡng. Đại khái nửa giờ tả hữu, Lâm Thiên thể nội linh hồn lực rốt cục triệt để khôi phục lại, sắc mặt cũng khôi phục hồng nhuận phân phớt, tinh thần sáng láng. Hô, cuối cùng kết thúc. Lâm Thiên nổ một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Sau đó, Lâm Thiên quét bốn phía một vòng, phát hiện bốn phía cũng không có người nào ở chỗ này. Lúc này, hắn nhanh chóng rời đi mảnh khu vực này, hướng phía rừng rậm chỗ sâu tiến đến. Hắn biết, cái kia Tử Tiêu khẳng định còn tại trong rừng rậm chờ đợi hắn. Lâm Thiên cương rời đi không lâu, một tên nam tử mặc áo bào đen xuất hiện tại nguyên chỗ, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước chiến trường, khoe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười, tiểu gia hỏa này lại có thể cùng cái kia Tử Tiêu đánh cái ngang tay, quả nhiên có chút môn đạo. Nam tử mặc hắc bào sau khi nói xong, thân hình thoát một cái, biến mất ở trong hư không. Lâm Thiên trong rừng rậm đi lại đại khái nửa giờ, đột nhiên, lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu một cái, trên mặt hiện lên một vòng ngưng trọng, bởi vì hắn phát giác được một cỗ uy áp kinh khủng từ phía sau lưng truyền đến. Lâm Thiên không dám thất lễ, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, đã thấy một tên toàn thân tràn ngập hỏa diễm thanh niên ngay tại tới gần. Thanh niên kia thân cao chừng hơn 1m9, thân hình cao lớn khôi ngô, khuôn mặt tuấn mỹ, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại không che giấu được khí phách của hắn.
Ngươi
là ai? Lâm Thiên trầm giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia run rẩy. Mặc dù Lâm Thiên thực lực tăng lên, nhưng là hắn nhưng không có nắm chắc có thể đánh bại Tử Tiêu, dù sao Tử Tiêu lực công kích quá mạnh, so với Lâm Thiên cường đại quá nhiều. Ta là ai?
Ha ha, ta là Tử Tiêu, ngươi nói ta là ai?
Tử Tiêu ngửa mặt lên trời cười to, ngựa khí phách lối, không coi ai ra gì, tựa hồ thân phận của hắn so với Lâm Thiên còn cao quý hơn bình thường.
Tử Tiêu, ngươi không phải tại Tử Vân Thành sao?
Tại sao lại xuất hiện ở Nam Hoang Sơn Mạch? Lâm Thiên sắc mặt nghiêm túc đạo. Tử Tiêu chính là Tử Vân Tông thiếu tông chủ, thân phận cực kỳ tôn quý, mà Tử Vân Tông lại là Nam Hoang Sơn Mạch bên trong xếp hạng hàng đầu thế lực, Tử Tiêu càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, thực lực siêu quần, có thể so với luyện khí sư thất giai, tại Nam Hoang Sơn Mạch bên trong cũng tính được là số một số hai tồn tại. Ta đương nhiên là tới tìm ngươi báo thù, ngươi cũng dám để cho ta thụ thương.
Tiểu xuất sinh, ta muốn để ngươi nếm thử tư vị sống không bằng chết.
Chương 1598 hận không thể đem Lâm Tiên cho ăn sống nuốt tươi. Chương 1598 hận không thể đem Lâm Tiên cho ăn sống nuốt tươi. Tử Tiêu nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lâm Tiên cho ăn sống nuốt tươi, đem nó xé rách.
Ngươi.
Nghe được Tử Tiêu lời nói, Lâm Tiên lập tức biến sắc, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà thật đã tìm tới cửa, xem ra hắn hôm nay muốn bi kịch.
Tiểu tạp chủng, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, luyện khí sư thực lực.
Tử Tiêu cười lạnh một tiếng, gión mũi chân, trực tiếp nhảy đến không trung, khí thế trên người điền cuồng phun trào, một cỗ mãnh liệt khí lưu ở trong không khí nổ tung lên, tạo thành từng luồng cuồng bạo gió lốc. Thực lực của người này so với trước đó phải cường đại rất nhiều. Không hổ là Tử Tiêu, thực lực vậy mà đạt đến luyện khí sư thất giai, hơn nữa còn lĩnh ngộ một môn đỉnh cấp võ kỹ. Lâm Thiên âm thầm tắt lưỡi, đồng thời cũng có chút nghĩ mà sợ, may mắn chính mình không có tùy tiện tiến vào địa phương này, bằng không, khẳng định trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Bất quá, đây chỉ là may mắn mà thôi, bằng không, Lâm Thiên cũng sẽ không chật vật như thế.
Tiểu tạp chủng, tiếp chiêu đi.
Tử Tiêu gầm nhẹ một tiếng, chắp tay trước ngực, một thanh to lớn xích hồng sắc trường kiếm xuất hiện ở trong tay, tản ra kinh khủng hỏa diễm khí lãng, mũi kiếm chỉ hướng Lâm Thiên.
Hiu.
Tử Tiêu thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, chớp mắt đã tới.
Ầm ầm.
Tử Tiêu trường kiếm trong tay vung chém mà ra, mang theo quần quần hỏa diễm khí lãng, giống như dao lòng, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, hung hăng đánh tới hướng Lâm Thiên.
Oeng.
Giờ khắc này, bầu trời phảng phất đều sụp đổ cùng một chỗ, đại địa băng liệt, dãy núi đổ. Từng đạo khe nứt to lớn lan tràn ra ngoài, một đầu bề rộng chừng vài trăm mét khe rãnh hiện ra tại Lâm Thiên trước mặt.
Phốc phốc.
Lâm Thiên nhịn không được phun ra một ngụm đỏ hồng máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người lung lay sắp đổ, phảng phất lúc nào cũng có thể ngã xuống. Lâm Thiên cảm giác thể nội khí huyết sôi trào, kinh mạch trong cơ thể ẩn ẩn có đứt gãy xu thế.
Cái này Tử Tiêu thật là đáng sợ, ta tuyệt đối không phải là đối thủ.
Đáng giận, sớm biết liền không nên xính anh hùng. Lâm Thiên tâm bên trong giận mắng, bất quá ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Tử Tiêu trường kiếm trong tay, trong lòng âm thầm kế hoạch đối sách. Tử Tiêu thực lực rất mạnh, không phải Lâm Thiên có thể địch nổi, cho nên chỉ có chạy trốn một đường. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên vội vàng thi triển ra phong lôi cánh, hóa thành một đạo huyễn ảnh, biến mất tại nguyên chỗ.
Tiểu tạp chủng, ngươi trốn nơi nào?
Nhìn thấy Lâm Thiên cử động, Tử Tiêu sắc mặt hơi đổi một chút, chợt cầm trong tay trường kiếm, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Lâm Thiên trước mặt, vung vẩy trường kiếm, chém về phía Lâm Thiên đầu.
Bá.
Nhưng mà, đúng lúc này, Lâm Thiên thân hình bỗng nhiên một trận mơ hồ, Tử Tiêu một kiếm thất bại.
Làm sao có thể?
Thấy cảnh này, Tử Tiêu biến sắc, trong mắt tràn đầy không thể tin. Lực công kích của hắn mạnh bao nhiêu, không có người so với hắn càng rõ ràng hơn, cho dù là trong cùng giai, hắn cũng có thể xương vương xương bá, thế nhưng là, hắn hiện tại thế mà ngay cả một tên mao đầu tiểu tử quần áo đều không thể đụng phải.
Hừ.
Tử Tiêu hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, hóa thành một đám lửa, trong nháy mắt đi tới Lâm Thiên trước mặt, trường kiếm trong tay, hung hăng đâm về phía Lâm Thiên lồng ngực.
Hừ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh chúng ta sao?
Quá ngây thơ rồi. Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, một bên tránh né, một bên phản kích. Tử Tiêu căn bản không nghĩ tới, Lâm Thiên sẽ phản ứng như vậy cấp tốc, để hắn trở tay không kịp.
Phanh phanh phanh.
Tử Tiêu vung vẩy trường kiếm, cùng Lâm Thiên đối binh lấy, thân ảnh của hai người nhanh chóng đan vào một chỗ. Tốc độ của hai người quá nhanh, trong lúc nhất thời, căn bản phân biệt không ra lẫn nhau thân ảnh, chỉ có thể dựa vào khí tức để phán đoán.
Phanh.
Đột nhiên, Tử Tiêu khí thế trên người đột nhiên tăng cường, trường kiếm trong tay hung hăng chạm tại Lâm Thiên trên lưng, lập tức một đạo máu tươi vẩy ra mà ra, đem hắn quần áo nhuộm đỏ. Lâm Thiên muộn hừ một tiếng, thân thể lảo đảo mấy bước, kém chút té ngã trên đất.
Tiểu tử, thực lực của ngươi cũng quá yếu đi đi.
Thấy cảnh này, Tử Tiêu trên mặt hiện vẻ trào phúng, địa mẹ ấy liền thiên thực lực.
Ngươi.
Nghe được câu này, Lâm Thiên khí gấp, kém chút thổ huyết, không nghĩ tới Tử Tiêu dĩ nhiên như thế nhục nhã hắn. Nhưng Lâm Thiên cũng không cam chịu yếu thế, thân thể lần nữa lóe lên, đi tới Tử Tiêu trước mặt, trong tay nắm đấm đột nhiên ném ra.
Oeng.
Nắm đấm hung hăng đập vào Tử Tiêu trên thân, một quyền liền đem Tử Tiêu đánh bay rất ra ngoài, đụng nát mấy quả đại thụ, cuối cùng ngã rầm trên mặt đất.
Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết.
Tử Tiêu giãy giụa lấy bò lên, trên mặt hiện đầy dữ tợn, phẫn nộ tới cực điểm.
Tử Tiêu thiếu gia, nhanh lên đem Lâm Thiên giết đi, bằng không, chờ hắn chữa khỏi vết thương,
nhất định là cái tai họa. Ngay tại Tử Tiêu chuẩn bị xông đi lên đem Lâm Thiên chém giết thời điểm, nam tử trung niên kia vội vàng khuyên can đạo: "Đối với người này, nhất định phải lập tức diệt trừ. Thực lực của chúng ta tương đương với nửa bước luyện hư cảnh giới, nếu là lại để cho hắn còn sống, tất nhiên sẽ nguy hại đến chúng ta Nam vực. Ta đồng ý, chuyện này nhất định phải lập tức giải quyết hết. Chúng ta không thể để cho hắn tiếp tục tiêu dao đi xuống." Nghe được lời nói này, chung quanh cách đó không xa đông đảo đệ tử nhao nhao phụ họa, nhìn về phía Lâm Thiên trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm hận ý tốt. Tử Tiêu gật gật đầu, trong đôi mắt lộ hung quang, trường kiếm trong tay bỗng nhiên quét ngang mà ra, một đạo sáng chói kiếm mang từ trên lưỡi kiếm bắn ra mà ra, hóa thành từng đạo kiếm khí, hung hăng chém về phía Lâm Thiên. Kiếm quyết, Vạn Kiếm Quy Tông. Ba ba ba. Tử Tiêu tay cầm trường kiếm, vẽ ra trên không trung từng đạo hoa mỹ đường vòng cung, dày đặc kiếm khí không ngừng đánh út về phía Lâm Thiên. Không sai, không sai. Cái này Vạn Kiếm Quy Tông uy lực rất mạnh, đáng tiếc là ngươi không có tu luyện tới đại thành cảnh giới a. Lâm Thiên khẽ miệng nhấc lên một vòng cười lạnh, không chút hoang mang nói: "Cái này Vạn Kiếm Quy Tông hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại, nhưng là cùng chính mình Vạn Vật Mâu Khí Quyết còn có thiên địa pháp tắc so sánh, đơn giản chính là cách biệt một trời, uy lực mạnh hơn cũng là không làm nên chuyện gì. Tiểu Súc Sinh, ngươi cho rằng bằng vào tam phẩm võ kỹ công pháp, liền có thể ngăn trở lão phu công kích sao? Ngươi quá coi thường lão phu. Ta nhìn ngươi hay là ngoan ngoãn chịu chết đi." Tử Tiêu quát lạnh một tiếng, sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được, trường kiếm trong tay lần nữa hóa thành đầy trời kiếm khí, phô thiên cái địa giống như bao phủ hướng Lâm Thiên. Ầm ầm. Lâm Thiên hai tay kết ấn, từng cái huyền ảo phù văn tối nghĩa từ trong hai tay của hắn bắn ra, hóa thành từng thanh mũi tên, hướng bốn phương tám hướng bắn ra, hung hăng xuất tại đầy trời trong kiếm khí. Veng, veng. Một đạo lại một đạo tiếng nổ vang vang lên, dây đặc tiếng nổ mạnh không ngừng truyền ra, cái kia đầy trời kiếm khí đang kịch liệt run rẩy, cuối cùng toàn bộ bị trừ khử ở vô hình. Lực công kích của ngươi cũng không tệ lắm thôi, xem ra ngươi những năm này cũng không hoang phí à, chỉ bất quá, muốn thắng ta còn kém như vậy chút hỏa hậu. Chương 1599 lão phu sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Chương 1599 lão phu sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Lâm Thiên cười ha hả nhìn xem Tử Tiêu, ngữ khí đạm mạc nói: "Đáng giận." Tử Tiêu sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn vừa rồi dùng hết toàn lực công kích Lâm Thiên, tuy nhiên lại hoàn toàn không làm gì được Lâm Thiên, cái này khiến hắn cảm thấy không gì sánh được bị quất, hận không thể lập tức xông đi lên, đem Lâm Thiên xé thành vỡ nát. "Tiểu tạp chủng, ngươi chờ, lão phu sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn." Tử Tiêu căm tức nhìn Lâm Thiên, thanh âm rét lạnh từ giữa hàm răng gạt ra, trong đôi mắt sắc cơ càng phát ra nồng hậu dày đặc đứng lên. "Vậy cũng không nhất định a." Lâm Thiên nhếch miệng cười một tiếng, trong tay chiến đao lần nữa vung ra, lưỡi đao chỉ thẳng bức Tử Tiêu cổ họng: "Ngươi nếu là dám đi lên, ta liền đưa ngươi đi gặp Diêm Vương gia." Tử Tiêu sắc mặt đột biến, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi, nhưng lại cắn răng cầm trong tay trường kiếm nên đón tiếp lấy. Hai người lần nữa chiến đấu cùng một chỗ, thân thể không ngừng mà giao thoa mà qua, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Hai người mỗi một lần giao thủ đều có từng đạo máu tươi biểu ra, đem chung quanh cây cối đều phá hủy. "Đáng chết, ngươi tiểu tử này làm sao mạnh mẽ như vậy?" Tử Tiêu trên mặt hiện đầy chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc. "Ha ha ha, ngươi cái tên này thực lực coi như không tệ, bất quá hay là kém một chút. Sau đó liền để ta dạy một chút ngươi cái gì gọi là thực lực chân chính." Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên nhảy lên một cái, thân thể hóa thành một đạo lưu tinh, hung hăng hướng phía Tử Tiêu nhào tới. Lâm Thiên tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở Tử Tiêu trước mặt. "Không tốt, mau lui lại." "Lui?" Tử Tiêu thần sắc đột biến, trong lòng dâng lên một tia sợ hãi, đội vàng thúc giục nói: "Nhưng là đã muộn." "Vâng." Sau một khắc, Lâm Thiên nhấc chân đá vào Tử Tiêu trên thân, Tử Tiêu giống như diều đứt dây, hướng phía sau ném đi ra ngoài, trùng điệp đập vào một gốc trên cổ thụ. Phúc. Tử Tiêu trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn lệch vị trí, toàn bộ thân thể phản phất tăng dã, đau nhức toàn thân không gì sánh được. Phù phù. Tử Tiêu từ trên cổ thụ ngã xuống khỏi đến, ném xuống đất, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Phúc. Sau đó, Tử Tiêu lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, trên mặt thần sắc càng thêm khó coi đứng lên, hiển nhiên là bị Lâm Thiên cho đánh không nhẹ. Mọi người chung quanh toàn bộ mắt trợn tròn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua phát sinh trước mắt hết thảy. Tử Tiêu là ai? Trong mắt bọn họ, đây chính là thiên tài bên trong tuyệt thế thiên điêu, tại ngày này mây thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể nói là số một số hai tồn tại. Nhưng bây giờ đâu, tại Lâm Thiên trước mặt, hắn vậy mà không chịu nổi một kích, bị Lâm Thiên đánh bại. Người rốt cuộc là ai? Vì sao tu vi cường đại như thế? Tử Tiêu dãy rủa lấy đứng lên, che ngực, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không có gặp được giống Lâm Thiên cường đại như vậy địch nhân, đơn giản chính là biến thái. Lâm Thiên, ngươi hẳn phải biết. Lâm Thiên mỉm cười, ở trên trời mây đế quốc thời điểm, ngươi thế nhưng là đối với ta động đậy sát niệm đó à? Nguyên lai ngươi chính là Lâm Thiên. Tử Tiêu con ngươi co rụt lại. Không sai, ta chính là Lâm Thiên. Lâm Thiên thản nhiên nói. Lâm Thiên lần này tới Thiên Vân Thành, chính là vì báo thù, thuận tiện thu thập một chút Thiên Vân Thành hoàng cố, không nghĩ tới vậy mà đụng phải Tử Tiêu cái này đồ quỷ sứ chán ghét, hơn nữa còn là một cái đuôi mù ra hỏa, để hắn vô cùng khó chịu, cho nên mới sẽ mở miệng chảo phúng. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Tử Tiêu đôi mắt lóe ra, trong lòng dâng lên một cố vẻ sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, Lâm Thiên thực lực vậy mà đạt đến trình độ này. Chẳng ra sao cả, liền muốn đánh ngươi, ngươi không phải là muốn giết ta à? Ta thành vào ngươi. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, thân thể tựa như tia chớp, chớp mắt xuất hiện ở Tử Tiêu trước mặt. Phanh. Phốc phốc. Một quyền đánh ra, không chút huyền niệm đem Tử Tiêu đầu đều cho hoành lõm đi xuống. Tử Tiêu trừng trong mắt, không cam lòng ngã xuống, máu đỏ tươi phun ra, đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ. Tử Tiêu cứ như vậy bị Lâm Thiên tùy tiện xử lý, làm cho tất cả mọi người đều là ngu ngơ tại nguyên chỗ, thật lâu chưa kịp phản ứng. Lâm Thiên giết Tử Tiêu, liền phảng phất giết chết một con chó một dạng nhẹ nhõm. Tử Tiêu thế nhưng là bọn hắn tiên tài à, lại bị Lâm Thiên tùy tiện chém giết, làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác mình hoa mắt, khó có thể tin. Tử Tiêu thế nhưng là bọn hắn hy vọng, là tương lai có thể đăng lâm Cửu Thiên cường giả à, lại bị Lâm Thiên dễ như trở bàn tay cho diệt sát. Loại này chuyển đổi tốc độ quá nhanh, nhanh để cho người ta có chút khó có thể chịu được. Lâm Thiên nhất bộ phóng ra, xuất hiện lần nữa tại những thiên kiêu kia trước mặt, ánh mắt quét mắt đám người, thế nào, còn có ai muốn khiêu khích ta? Không không dám không dám. Tiểu tử này thật là đáng sợ. Một đám thiên kiêu nhìn xem Lâm Thiên cái kia tràn ngập tà tính ánh mắt, tất cả đều không tự chủ được gật gù đắc ý. Lâm Thiên nhất quyền đánh ra, đem một tên thiên kiêu cho đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn, tiếng kêu rên liên hồi, nằm trên mặt đất, không ngừng co quắp, không biết chết sống. Hiện tại, còn có người nào ai muốn khiêu khích ta? Lâm Thiên hỏi lần nữa. Lời này vừa ra, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi, cũng không dám lại nhiều lời, tất cả đều giữ im lặng. Bọn hắn đã triệt để bị dọa phát sợ, Lâm Thiên triển lộ ra cường hãn thực lực, đã để bọn hắn lòng sinh khiếp đảm chi ý, căn bản không còn dám có bất kỳ phản kháng. Hừ, nếu không muốn nói, vậy liền tiếp tục đợi ở chỗ này tốt. Ta đi, gặp lại. Lâm Thiên nói đi, mang theo Tô Nhã cùng Tiểu Hắc rời đi, lưu lại đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nhìn phía xa một nam một nữ kia bóng lưng, trong lòng tính sợ càng ngày càng sâu, thậm chí có mấy phần run rẩy cảm giác. Hô. Lâm Thiên tùng thở ra một hơi, rốt cục thoát khỏi Tử Tiêu, để trong lòng của hắn một trận thoải mái. Lâm công tử, cảm ơn ngươi, nếu như không phải trợ giúp của ngươi, sợ là chúng ta hôm nay đều muốn tao ương. Tiểu Hắc cảm kích nhìn Lâm Thiên, mở miệng nói ra. Ha ha, ta chỉ là không quen nhìn hắn khi dễ người khác mà thôi, huống hồ, bọn gia hỏa này, ngày bình thường làm mưa làm gió đã quen, nên trừng phạt bọn hắn, bằng không bọn hắn sẽ còn được đà lớn tới. Lâm Thiên nhún nhún vai. Ừm ân, Lâm công tử nói có lý. Chấm đen nhỏ một chút đầu, biểu thị đồng ý. Lâm Thiên cười cười, không nói gì nữa, tiếp tục đi đường. Rất nhanh, ba người liền đi tới ngoài thành trong hoang dã. Tiểu Hắc, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi về trước, ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Lâm Thiên đem Tiểu Hắc đặt ở trên mặt đất, dặn dò một phen. Tiểu Hắc nhu thuận đáp ứng, sau đó đưa mắt nhìn Lâm Thiên rời đi. Lâm Thiên đi, Tiểu Hắc cũng khôi phục thành bộ dáng lúc trước, nằm dạp trên mặt đất, vẻ mặt phơi nắng, hài lòng đến cực điểm. Chương 1600 cẩn thận, miễn cho lật thuyền trong mương. Chương 1600 cẩn thận, miễn cho lật thuyền trong mương. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua, chân trời nổi lên ngân bạch sắc, Lâm Thiên lần nữa về tới Thiên Vân thành. Mấy ngày nay, Lâm Thiên cũng không còn bế quan, mà là một bên tu luyện, một bên bốn chỗ du đãng, quan sát hoàn cảnh bốn phía, nhìn có hay không người khả nghi hoặc là thế lực. Dù sao Thiên Vân thành quá nhiều thế lực, mà lại đều là đại gia tộc đại tông môn, mỗi một gia tộc đều có một tên đệ tử, mà lại thực lực yếu nhất đều là trúc cơ kỳ 9 tầng thực lực. Lâm Thiên nhất định phải cẩn thận, miễn cho lật thuyền trong mương. Mà tại trong mấy ngày này, Lâm Thiên cũng thu hoạch không ít bảo vật cùng linh dược, trong đó bao quát không ít công pháp bí tịch. Công pháp bí tịch là có thể dùng cho tăng cao tu vi, mà lại phẩm giai đều không thấp, đối với Lâm Thiên tu vi hiện tại có trợ giúp thật lớn. Bất quá, Lâm Thiên cũng không có đội vã sử dụng, bởi vì hắn còn kém một viên trúc cơ đan. Lâm Thiên tu vi hiện tại mới vừa tiến vào kim đan sơ kỳ, khoảng cách đột phá trong kim đan kỳ còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Mà trúc cơ đan là có thể làm cho hắn tấn cấp trúc cơ trung kỳ linh đan diệu dược. Loại đan dược này chỉ có ở trên trời vân giới mới có thể sản xuất, giá cao chót vót, người bình thường căn bản mua không nổi. Lâm Thiên trên thân, trừ viên kia tinh thạch màu tím bên ngoài, liền rốt cuộc không có bất kỳ vật gì, cho nên Lâm Thiên quyết định đi mua một chút vật liệu cùng dược liệu, tốt luyện chế một viên trúc cơ đan. Lâm Thiên rời đi Thiên Vân thành đằng sau, hướng phía trong thành đi đến, chuẩn bị đi một chuyến chợ, mua sắm một chút vật liệu luyện khí. Rất nhanh, Lâm Thiên liền đi tới trên chợ. Tại trên chợ, hắn gặp không ít luyện khí sư, những luyện khí sư này đều là luyện khí sư công hội người, trong tay đều cầm một chút luyện khí khí cụ, ngay tại bày quầy bán hàng giao dịch. Lâm Thiên tùy tiện đi dạo hai vòng, phát hiện không có chính mình cần vật liệu, liền rời đi. Lâm Thiên đi tới một chỗ tử lâu, muốn một bầu rượu ngon, lặng lặng chờ đợi. Hắn đang chờ đợi thời điểm, cũng cẩn thận quan sát một chút, muốn từ những luyện khí sư này trên thân, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút manh mối. A, đột nhiên, Lâm Thiên thấy được hai tên tuổi tác không lớn luyện khí sư tại trò chuyện với nhau. Nghe nói không, gần nhất chúng ta Thiên Vân thành tới cái tuyệt thế thiên tài, nghe nói còn là Tử Tiêu cung đệ tử, không chỉ có là Tử Tiêu cung đệ tử, còn có được siêu phàm cảnh giới tu vi, đơn giản chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt ta. Ta đã sớm nghe nói, cái kia Lâm Thiên tại Thanh Phong học viện trêu chọc không ít phiền phức, mà lại thực lực còn rất cường đại, nghe nói ngay cả Xích Tiêu cung Tử Tiêu đều bị hắn phế đi, thật sự là lợi hại a. Hắc hắc, Tử Tiêu không chỉ có là Xích Tiêu cung đệ tử, hay là Tử Tiêu bảng xếp hạng thứ 6 tồn tại, thực lực có thể không dùng kinh thường. Hai tên luyện khí sư nghị luận ở Mỹ, nói sinh động như thật. Lâm Thiên nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ bọn hắn nói tới chính là mình? Nghĩ đến, Lâm Thiên đứng dậy, đi ra phía trước, đánh ghế cái kia hai tên luyện khí sư lời nói. Hai vị, xin hỏi các ngươi vừa rồi nói Lâm Thiên là ai? Lâm Thiên khai khẩu hỏi. Cái kia hai tên luyện khí sư ngước mắt, khi thấy là Lâm Thiên thời điểm, thần sắc lập tức kinh ngạc, ngươi chính là Lâm Thiên? Không sai, ta chính là Lâm Thiên, các ngươi nhận biết ta sao? Lâm Thiên cười híp mắt hỏi. Ha ha ha, ngươi thật đúng là danh chấn toàn bộ Thiên Vân thành Lâm Thiên huynh, cửu ngưỡng đại danh a. Đúng vậy à, không nghĩ tới chúng ta đã vậy còn quá may mắn, có thể nhìn thấy truyền kỳ nhân vật Lâm Thiên Minh, ta gọi là Lưu Thiên Lôi, bên cạnh ta chính là thê tử của ta Vương Ngọc Kiều. Nguyên lai là Lâm Thiên Minh, thất lễ thất lễ. Hai tên luyện khí sư một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nhao nhao chắp tay nói ra. Lâm Thiên cười cười, không có để ý, mà là tiếp tục hỏi, đúng rồi, các ngươi vừa rồi nói cái kia Lâm Thiên, đến tột cùng là ai? Lâm Thiên Minh, ngươi vậy mà không biết hắn? Lâm Thiên Minh, vậy ngươi thật là đủ cô lậu quả văn. Lưu Thiên Lôi cùng Vương Ngọc Kiều một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Thiên. Lâm Thiên nhất giật mình, hơi nghi hoặc một chút nói chẳng lẽ cái này Lâm Thiên rất lợi hại phải không? Ha ha ha, không lợi hại. Lâm Thiên Minh, vậy ngươi coi như có chỗ không biết, cái này Lâm Thiên chính là Tử Tiêu cung thủ tịch đệ tử, tại toàn bộ Tử Tiêu thành, thực lực gần với trưởng giáo. Thậm chí, còn có người xưng hô hắn là Tử Tiêu đại đế. Mà Tử Tiêu cung tổng bộ thì tại Thiên Vân thành phụ cận, đây chính là chuyển thừa vô số năm thế lực, so Tử Tiêu cung còn phải mạnh hơn rất nhiều. Lưu Thiên Lôi thao thao bất tuyệt nói ra. Lâm Thiên nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn không nghĩ tới, cái kia Tử Tiêu đại đế lại là Thiên Vân thành đại nhân vật, thực lực có thể so với Tử Tiêu cung, nhân vật như vậy, vậy mà lại là Thiên Vân thành thủ tịch đệ tử. Cái kia Tử Tiêu đại đế đến cùng là hạng người gì? Tại sao phải nhận Thiên Vân thành chủ coi trọng? Chẳng lẽ, cái kia Tử Tiêu đại đế là cái nào đó đỉnh tiêm thế lực lớn thủ lĩnh phải không? Lâm Thiên không khỏi suy đoán. Bất quá, Lâm Thiên lại cũng không muốn tiếp tục xoắn suýt chuyện này, rời đi chủ đề, nói ra, đúng rồi, hai người các ngươi có thể bán cho ta một chút luyện khí khí cụ đâu? Đương nhiên có thể. Lâm Thiên huynh, ta chỗ này vừa bạn có một thanh thượng phẩm pháp khí, chỉ cần 2 triệu linh tệ. Lâm Thiên huynh, ngươi muốn bao nhiêu? Không nên quá quý, chỉ cần 2 triệu liền có thể. Lưu Thiên Lôi vội vàng móc ra một thanh phong cách cổ xưa kiếm vôi, hiến vật quý giống như nói 2 triệu. Lâm Thiên hơi sững sờ. 2 triệu đối với người bình thường mà nói, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn, nhưng là với hắn mà nói, coi như không được cái gì. Lúc trước hắn tại Huyền Thiên dãy núi đạt được 2 khối trung cấp ma thú tinh hạch, đầy đủ hắn tiêu xài rất lâu. Bất quá, nếu là trao đổi lời nói, tự nhiên muốn coi trọng thành tín. Thế là, Lâm Thiên vừa cười vừa nói, không sai, 2 triệu, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể đổi một chút vật gì đó khác. Lâm Thiên lời nói này, cái kia hai tên luyện khí sư liếc nhau một cái, con ngươi đảo một vòng, lập tức lộ ra vẻ vui thích. Lâm Thiên huynh, kỳ thật, chúng ta những thứ kia, ngươi hay là chẳng đấy, không bằng, ngươi theo chúng ta đi thôi, chúng ta dẫn ngươi đi chúng ta cửa hàng, ở trong đó bảo bối đều không tầm thường, hơn nữa còn là nhất đẳng luyện khí sư luyện chế. Lưu Thiên Lôi mở miệng đề nghị. A, cái kia tốt, cửa hàng của các ngươi ở đâu? Lâm Thiên gật gật đầu, đồng ý. Hai tên luyện khí sư nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng, mang theo Lâm Thiên rời đi quán rượu, hướng phía mặt khác một lối đi bước đi. Con đường này phi thường phồn hoa náo nhiệt, các loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau, trong cửa hàng càng là có rất nhiều dòng người chạy về đến, lộ ra có chút náo nhiệt. Hai tên luyện khí sư đem Lâm Thiên dẫn hướng bên trái, tại một cái cửa hàng cửa ra vào ngừng lại, chỉ vào cửa hàng nói ra, Lâm Thiên huynh, nơi này chính là chúng ta cửa hàng, ngươi vào xem một cái đi, có ngươi ưa thích đồ vật cứ việc mua, cam đoan ngươi hài lòng. Lâm Thiên mỉm cười, đi vào cửa hàng. Chỉ gặp trong cửa hàng trưng bày rất nhiều binh khí, có chiến đao, trường kiếm, còn có một số võ kỹ khác. Chương 1601 nhất đẳng thượng phẩm bảo khí, chương 1601 nhất đẳng thượng phẩm bảo khí. Lâm Thiên ánh mắt quét mắt vài lần, liền nhìn thấy, tại trên quầy trưng bày 2 cái dương. Ở trong đó, toàn bộ tràn đầy đủ loại binh khí, mà lại, mỗi một chôi binh khí đều không đơn giản, đều là nhất đẳng thượng phẩm bảo khí, thậm chí còn có cực phẩm bảo khí. Cái này khiến Lâm Thiên cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, bởi vì Lâm Thiên xưa nay không biết, tại Tử Tiêu thành bên trong, còn có người có thể luyện chế ra nhất đẳng bảo khí. Phải biết, bình thường luyện khí sư, coi như luyện chế được thượng phẩm bảo khí, chỉ sợ đều là lén lút giấu đi, sợ bị người khác tranh đoạt. Dù sao, ở trên trời mây trong thành, dạng này bảo khí cũng chỉ có Tử Tiêu cung đệ tử mới xứng có được, phổ thông luyện khí sư căn bản là không có tư cách có được. Những binh khí này đều là Tử Tiêu cung đệ tử sử dụng, hết thảy 19 chủng binh khí, chúng ta nơi này toàn bộ đều có, bất quá ngươi cần trả tiền, cho nên, Lâm Thiên huynh, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Lưu Thiên Lôi mở miệng hỏi. 19 chủng binh khí. Lâm Thiên nhất giật mình. 19 chủng binh khí, đây là cỡ nào chân quý binh khí a? Lâm Thiên huynh, ngươi thấy thế nào? Chỉ cần 2,5 triệu linh tệ, liền có thể cầm tới ngươi cần có binh khí. Những binh khí này giá trị đều là không kém bao nhiêu. Lưu Thiên Lôi vội vàng giải thích nói. 2 triệu. Lâm Thiên nhíu nhíu mày, trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu nói ra, cái giá tiền này vẫn còn có chút cao. Đây đã là chúng ta tiêu chuẩn thấp nhất. Lưu Thiên Lôi cười khổ nói. Hắn mặc dù gia cảnh dồi dào, nhưng 2 triệu đối với hắn mà nói cũng không phải một con số nhỏ. Dù sao, hắn còn muốn dựa vào số tiền kia tu luyện, mua một chút tu luyện cần có đan dược cùng công pháp tu luyện. Lâm Thiên nhìn xem Lưu Thiên Lôi, trong lòng thầm nghĩ, bất quá, nếu như ta có thể đem những binh khí này thu sạch nhập trong túi, ta liền có đầy đủ linh thạch tới mua vật liệu luyện khí. Nghĩ đến cái này, Lâm Thiên khai khẩu nói ra, 2,5 triệu, ta cũng không cần, liền 230 vạn linh tệ đi. Được rồi. Lưu Thiên Lôi sảng khoái đáp ứng. Không có ý tứ, hai vị. Đột nhiên, một cái hơi giản mua giọng nam vang lên. Ân. Lâm Thiên lông mày hơi nhíu, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một vị nam tử trung niên, mang theo mấy tên thủ hạ đi tới. Tên nam tử kia, nhìn qua chừng 40 tuổi. Mặc một bộ trưởng bào màu xám, bên hông treo một viên ngọc bội màu đen, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ khí tức lăng lệ. Tại tên nam tử kia bên cạnh, còn đứng lấy một người mặc áo trắng, cầm trong tay quạt xếp thanh niên. Thanh niên một mặt vẻ đạm nhiên, con mắt híp lại, để lộ ra từng tia tinh mang. Lâm Thiên đánh giá vài lần tên thanh niên kia,
không khỏi giật mình trong lòng, chỉ gặp thanh niên chỗ ngực có một cái màu tử kim đồ án, chính là Tử Tiêu cung tiêu chí. Lâm Thiên Minh, đây là tiệm chúng ta khách khanh trưởng lão, Chu Phong trưởng lão. Chu Phong trưởng lão, cái này chính là ngươi nói Lâm Thiên Minh. Lâm Thiên Minh, vị này là bằng hữu của ta, Trương Minh. Lưu Thiên Lôi chỉ vào bên cạnh thanh niên, đối với Lâm Thiên giới thiệu nói. Chu Phong nhìn xem Lâm Thiên, gật gật đầu, cười ha hả nói, nguyên lai là Lâm Thiên Minh, cửu ngưỡng đại danh a. Ngươi chính là Chu Phong trưởng lão? Ta cũng nghe Lưu Minh nói qua ngươi. Lâm Thiên mỉm cười. Lâm Thiên Minh, mời vào bên trong đi. Chu Phong làm một cái thủ hiệu mời, ra hiệu Lâm Thiên cùng hắn cùng một chỗ tiến đến trên lầu. Hai người lên lầu, đi tới một gian ghế lô. Hai vị chờ một lát, lập tức liền tốt. Chu Phong cười nói xong, quay người rời đi. Lâm Thiên Minh, Chu Phong trưởng lão chính là chúng ta Tử Tiêu cung trưởng lão một trong, ngày bình thường đều bệ bội nhiều việc, rất khó tìm đến hắn ra tay giúp đỡ luyện chế binh khí, không biết Lâm Thiên huynh có thể hay không cho chúng ta mượn một chút binh khí đâu. Lưu Thiên Lôi vừa cười vừa nói. Lâm Thiên khẽ lắc đầu, cười nói, binh khí sắc thực có thể tăng thực lực lên, bất quá ta hiện tại cần đại lượng vật liệu luyện khí, còn xin Lưu Minh lý giải. Cái này, Lưu Thiên Lôi nghe vậy, sắc mặt lập tức cứng đờ. Đúng rồi, Lưu Minh, ta muốn hỏi một chút, Tử Tiêu cung nội binh khí đều là thứ gì cấp bậc binh khí? Lâm Thiên bỗng nhiên lại hỏi. Hắn đối với binh khí nhận biết có hạn, cho nên chỉ có thể hỏi một cái tương đối rõ ràng. Lưu Thiên Lôi nghĩ nghĩ, nói ra, Tử Tiêu cung bảo khí chia làm 3 cái giai tầng, một là phổ thông binh khí, hai là nhất đẳng thượng phẩm binh khí, ba là cực phẩm bảo khí. 3 loại đẳng cấp bảo khí tại toàn bộ Thiên Vân Thành cũng là ít có tồn tại, bình thường tông môn căn bản là không cách nào luyện chế ra đến, chỉ có những cái kia ẩn thế tông môn mới có thể luyện chế ra đến. Mà giống như là Tử Tiêu cung, Vạn Thú Các, bọn hắn đều có luyện chế cực phẩm bảo khí vật liệu, chỉ bất quá luyện chế xác suất thành công không lớn, chỉ có 1/1000 tỷ lệ mà thôi. Không biết Lâm Thiên Minh cần loại nào đẳng cấp binh khí? Phổ thông. Lâm Thiên tùy ý nói ra. Phổ thông. Lưu Thiên Lôi cùng Trương Minh nghe vậy, lập tức trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói ra. Phổ thông bảo khí, một kiện cũng liền giá trị cái 200-300 linh tệ, nhưng cái này Lâm Thiên ngược lại tốt, lại muốn mua một kiện phổ thông binh khí. Phải biết, một bộ này binh khí giá trị đều là hơn ngàn vạn a. Hai người bọn họ mặc dù thân gia không ít, nhưng là một bộ 200-300 vạn binh khí, cũng sẽ không tùy tiện lấy ra bán đi, nói như vậy, không chỉ có chính mình đau lòng, gia tộc bên kia cũng sẽ trách cứ hắn bọn họ không hiểu chuyện, chọc giận những trưởng bối kia. Lâm Thiên thấy bọn hắn bộ dáng khiếp sợ, mỉm cười, tiếp tục nói, thực lực của ta vừa bước vào tiên tiên nhất trọng, hiện tại khuyết thiếu đại lượng linh khí đến rèn luyện nhục thể cùng gân cốt, mà lại thuật luyện khí cũng không quá thuần thục, nếu có một thanh phổ thông binh khí, ta có thể luyện chế ra Tam Văn Thần Binh. Tam Văn Thần Binh? Lưu Thiên Lôi cùng Trương Minh nghe vậy, lại lần nữa lộ ra vẻ giật mình. Phổ thông binh khí cũng không phải ai cũng có thể luyện chế ra tới, nhất định phải là một chút luyện khí sư, hoặc là một tên định tiêm luyện khí đại sư mới có thể. Lâm Thiên Minh, ngươi nói là, ngươi muốn luyện chế Tam Văn Thần Binh sao? Lưu Thiên Lôi có chút kích động hỏi. Tam Văn Thần Binh, thế nhưng là một kiện bảo vật khó lường. Lâm Thiên gật gật đầu, khẽ cười nói, ta đã luyện chế thành công. Cái gì? Ngươi luyện chế ra tới? Lưu Thiên Lôi sững sờ, lập tức kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn biểu lộ, một mặt khó có thể tin. Trương Minh càng thêm không cần nói. Lâm Thiên thế nhưng là bọn hắn Tử Tiêu cung trong lệnh truy nã người a. Loại lệnh truy nã này, tại bọn hắn Tử Tiêu cung, thế nhưng là cấm chỉ đệ tử tư đấu. Thế nhưng là Lâm Thiên bây giờ lại nói, hắn đã luyện chế thành công Tam Văn Thần Binh. Cái này, Lâm Thiên Minh, ngươi thật luyện chế ra tới? Lưu Thiên Lôi nhìn xem Lâm Thiên, một mặt hoài nghi. Đúng vậy a, không tin, ngươi hỏi một chút Trương Minh, có phải thật vậy hay không? Lâm Thiên cười nói. Chương 1602 vừa bước vào Tiên Tiên Võ Giả Nhược Kê, chương 1602 vừa bước vào Tiên Tiên Võ Giả Nhược Kê. Trương Minh nghe vậy, cũng có chút không thể tin được. Dù sao, Lâm Thiên trong lòng của hắn, hay là một cái vừa bước vào Tiên Tiên Võ Giả Nhược Kê a, nhưng Lâm Thiên luyện chế binh khí tốc độ, lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Ngắn ngủi như thế thời gian bên trong, hắn làm sao lại có thể luyện chế ra Tam Văn Thần Binh đâu? Thế này thì quá mức rồi. Trương Minh cũng biết, đây cũng là bởi vì linh hồn của hắn dị hóa nguyên nhân, nếu không lời nói, hắn cũng không có khả năng luyện chế ra Tam Văn Thần Binh. Không sai. Lâm Thiên Minh, thật không nghĩ tới ngươi thế mà còn trẻ như vậy. Lưu Thiên Lôi nhìn một chút Lâm Thiên, một mặt vẻ kính sợ. Loại này luyện khí tốc độ, đơn giản có thể xưng biến thái. Bất quá, ta vẫn là hy vọng Lâm Thiên huynh có thể luyện chế nhiều một chút binh khí, ta muốn càng nhiều Tam Văn Thần Binh. Lưu Thiên Lôi lần nữa đề nghị. Lâm Thiên nghe vậy, nhíu mày. Nếu như không phải vô cùng cần thiết luyện chế Tam Văn Thần Binh, hắn mới không nguyện ý lãng phí linh dịch đâu. Tốt, Lưu Minh, nếu chúng ta đều là cùng một chiến tuyến người, ta đương nhiên sẽ không lừa các ngươi, ta đích xác cần rất nhiều Tam Văn Thần Binh, không bằng dạng này, những này Tam Văn Thần Binh ngươi trước thay ta bảo quản lấy, đợi ta lúc cần phải, tất nhiên sẽ lại hướng ngươi đòi hỏi. Lâm Thiên cười nói. Không có vấn đề. Bất quá, ta còn có một số vấn đề muốn thỉnh giáo Lâm Thiên Minh. Lưu Thiên Lôi nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, Lâm Thiên Minh, ngươi luyện chế binh khí đằng sau, cần linh dịch, có thể từ ta bên này thanh toán. Lâm Thiên lắc đầu, nói ra, Lưu Minh, ta luyện chế binh khí cần tiêu hao rất nhiều linh dịch, cho nên chỉ sợ ngươi không có năng lực thanh toán. Nghe nói lời ấy, Lưu Thiên Lôi khẽ nhíu mày. Cái này Lâm Thiên cũng quá hẹp hòi đi. Hắn chỉ bất quá trợ giúp hắn luyện chế ra một chút binh khí, đến mức như thế keo kiệt. A, Lưu Thiên Lôi ánh mắt quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào trên mặt bàn vài trôi trên trường thương, cười hì hì nói, Lâm Thiên Minh, ngươi nhìn thanh thương này như thế nào? Lâm Thiên thuận lấy ánh mắt của hắn nhìn lại, không khỏi nao nao. Đó là một thanh phong cách cổ xưa trường thương, nhìn như một mạc, nhưng lại cho người ta một loại trầm ổn, cảm giác dày nặng, nhìn một cái liền có thể để cho người ta cảm nhận được nó sắc bén. Lâm Thiên Minh, đây là thượng phẩm linh khí Hắc Long Thương. Nó lực sát thương hơn xa tại chúng ta hiện đại sử dụng trường kiếm. Lưu Thiên Lôi cười híp mắt giới thiệu nói, một mặt tự hào. Lâm Thiên nhẹ gật đầu, cái này Hắc Long Thương mặc dù không tính đặc biệt tốt, nhưng cũng là một thanh trung phẩm linh khí, mà lại phẩm chất còn không thấp, đầy đủ ngăn cản được một cái bình thường tiên thiên lục trọng cảnh giới võ giả toàn lực một kích. Đương nhiên, nếu như là gặp được bình thường tiên thiên ngũ trọng cảnh giới cao thủ, còn chưa đáng kể, thậm chí sẽ bị miểu sát. Ừm, không sai. Lâm Thiên nhẹ gật đầu, tán thưởng nói hắc hắc. Lưu Thiên Lôi một mặt đắc ý, Lâm Thiên nhìn xem nét mặt của hắn, nhịn không được thầm mắng một câu ngu đần. Hắn luyện chế ra một viên đan dược, liền muốn tam văn thần binh, vậy chẳng phải là muốn 4 năm ai? Gia hỏa này, chừng như chưa từng thấy hào phóng như vậy người đi. Đúng rồi, Lâm Thiên huynh, thanh thương này cũng không phải cái gì người đều có thể sử dụng, ngươi còn cần một cái thích hợp danh tự, dạng này ngươi luyện chế ra tới binh khí, mới xem như hợp cách. Lưu Thiên Lôi nhìn xem Lâm Thiên, chậm rãi nói ra cái này ta còn thực sự chưa nghĩ ra. Lâm Thiên cười khổ nói, ha ha, ngươi có thể gọi nó Long Kiếu Thương, bởi vì thanh trường thương này chính là thần khí trong truyền thuyết. Lâm Thiên huynh, không nói gạt ngươi, ta cũng là từ trong miệng người khác nghe được, nếu không, ta cũng tuyệt đối luyện chế không ra, thương này thế nhưng là ta hao tốn mấy năm mới luyện chế ra tới, ngươi liền cứ gọi nó Long Khiếu Thương đi. Nghe xong Lưu Thiên Lôi giải thích, Lâm Thiên nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, đi, vậy cái này dành tự ta liền nhận. Tốt. Lưu Thiên Lôi một mặt vui vẻ, phản phất trôi này Long Khiếu Thương chính là hắn bình thường, lộ ra vô cùng hưng phấn. Lưu Minh, những bằng hữu kia của ngươi bây giờ ở nơi nào? Lâm Thiên nhìn xem xung quanh, do hỏi. Ở chỗ này. Lưu Thiên Lôi chỉ bên cạnh, nói ra, bọn hắn đang đợi chỉ thị của ngươi đâu. Lâm Thiên nhìn thấy, tại trước người của bọn hắn đứng đấy ba người, mỗi một vị đều là tiên thiên nhất trọng cảnh giới võ giả, trong đó còn có hai cái lão giả. Lâm Thiên nhìn xem những người này, trong lòng cũng đoán đi ra bọn họ là ai. Lưu Thiên Lôi, ngươi nói người, nhưng chính là bọn hắn. Lâm Thiên chỉ vào mấy cái kia lão giả, nghi ngờ hỏi. Không sai, bọn hắn đều là các đại thế lực tại Tử Hà trong phái, đứng hàng thứ nhất ba đại môn chủ. Lưu Thiên Lôi cung kính nói. Lâm Thiên nghe vậy, khẽ gật đầu. Hắn cũng từng tìm hiểu qua, Tử Hà phái ở trên Tiên Phong Đế quốc có được thế lực cực kỳ khổng lồ, mà ba đại môn chủ cũng là Tử Hà phái người cầm quyền, thực lực cực mạnh. Bất quá, Lâm Thiên cũng không e ngại. Trong lòng của hắn, chỉ cần đem thực lực của mình tăng lên, như vậy, cho dù là Tử Hà phái thì như thế nào, làm theo có thể nghiền ép. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, lập tức nhìn về hướng những lao giả kia, cười nhạt một tiếng, vạn bối Lâm Thiên, bái kiến ba đại môn chủ. Ừm. Lâm Thiên. Cái này ba cái lao giả, nhìn xem Lâm Thiên, lập tức hơi nhíu lên lông mày, lập tức trong ánh mắt mang theo vẻ cảnh giác. Ngươi là Lâm Thiên? Ta nhớ được, tại các ngươi tông môn luận võ trên đại điện, ngươi vẫn chỉ là một tên phổ thông đệ tử ngoại môn, làm sao lại đột phá đến tiên tiên cửu trọng cảnh giới? Mà lại, ngươi còn có thể luyện chế tam văn thần binh. Ngươi đến cùng là ai? Ba cái lao giả nhìn xem Lâm Thiên, ánh mắt băng lãnh mà hỏi. Vạn bối Lâm Thiên, đến từ Nam Biên vực Thanh Châu. Lâm Thiên nhìn xem cái này ba cái lao giả, thản nhiên nói. Nghe vậy, cái này ba cái lao giả cũng hơi sửng sốt một chút, lập tức, một người trong đó trong ánh mắt lóe ra tinh mang, trầm mặc một lát sau, lạnh giọng nói ra, Lâm Thiên đúng không? Hôm nay, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi có tư cách gì làm bản tọa đối thủ. Thực lực của ngươi, hẳn là cũng mới tiên thiên nhất trọng cảnh giới đi, cũng dám đến khiêu khích chúng ta Tử Hà phái, quả thực là muốn chết. Cho ngươi hai con đường lựa chọn, thứ nhất, giao ra ngươi tam văn thần binh, thứ hai, giao ra mệnh của ngươi, lưu ngươi toàn thây. Bất quá, nếu như loại tình huống thứ hai phát sinh, bản tọa nhất định lấy ngươi mạng chó. Lâm Thiên, ngươi còn không có suy nghĩ kỹ càng sao? Lưu Thiên Lôi đứng ở một bên, nhìn xem Lâm Thiên, thử lạnh nói. A. Lâm Thiên lườm Lưu Thiên Lôi một chút, khinh thường cười nói, nếu như tu vi của ngươi cùng bọn hắn không kém bao nhiêu, có lẽ ta còn có chút cố kỵ. Nhưng tu vi của ngươi, ngay cả một cái nho nhỏ tiên thiên lục trọng cảnh giới võ giả cũng không bằng. Tại trước mặt của ta, ngươi chính là sâu kiến. Ta khuyên ngươi hay là rời đi sớm một chút đi. Lâm Thiên nhìn về phía Lưu Thiên Lôi, cười lạnh nói. Lưu Thiên Lôi nghe vậy, lập tức sắc mặt âm trầm nói, Lâm Thiên, ngươi không cần phép lối, ngươi phải biết, nơi này chính là Tử Hà thành. Chương 1603 dám động thủ, ngươi liền sẽ hối hận. Chương 1603 dám động thủ, ngươi liền sẽ hối hận. Ngươi nếu là dám động thủ, ngươi liền sẽ hối hận. Lâm Thiên nghe vậy, lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, chuyện của ta, không cần đến ngươi quản. Bất quá, ngươi vừa rồi nhắc nhở ta, nếu như ta thật muốn động thủ lời nói, chỉ sợ ngươi căn bản không ngăn cản được. Thật sao? Vậy ta liền thử nhìn một chút. Lưu Thiên Lôi nghe được Lâm Thiên uy hiếp ngữ khí, hai con ngươi ngưng tụ, quát lạnh nói, Lâm Thiên, ngươi không nên quên, nơi này là Tử Hà thành. Ngươi có thể tuyệt đối đừng chọc giận ta, bằng không mà nói, ta cam đoan, ngươi sống không quá ngày mai. Ha ha, ngày mai ta liền sẽ chết. Lâm Thiên khinh miệt cười nói. Lưu Thiên Lôi bị hắn tức đến run rẩy cả người, cả giận nói, Lâm Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Một cái nho nhỏ tiên tiên nhất trọng cảnh giới phế vật mà thôi, cũng dám cùng chúng ta ba đại môn chủ phách lối như vậy. Ngươi không xứng. Lâm Thiên nghe vậy, nhướng mày một cái, cười lạnh nói, vậy các ngươi lại dựa vào cái gì phách lối đâu? Nương tựa theo thực lực của chúng ta. Các ngươi Tử Hà phái, bất quá chỉ là Tử Vân trong thành một chỗ thế lực mà thôi. Nếu như ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch, ta không để ý san bằng chỗ này thế lực, vì ta phụ mẫu báo thù rửa hận. Lâm Thiên thanh âm vang hữu lực, đinh hai nhức óc, vang vọng toàn bộ trà lâu. Nghe được lời nói này, trong trà lâu tất cả mọi người không khỏi sợ ngây người.
bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Lâm Thiên lá gan vậy mà như thế to lớn, vậy mà muốn tiêu diệt Tử Hà phái.
Làm cản,
tiểu xuất sinh, quả thực là không biết sống chết. Ba đại môn chủ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn xem ba cái môn chủ cái kia tức giận bộ dáng, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Cảnh tượng như thế này hắn ở địa cầu đã thấy nhiều, ở địa cầu niên đại đó, Lâm Thiên phụ thân cũng là bởi vì một câu giết người thì đền mạng cuối cùng đưa tới họa sát thân. Lần này, hắn như thế nào lại để phụ thân bi kịch phát sinh ở trên người hắn? Lâm Thiên nhớ tới lúc trước, ba vị kia lão giả bức bách phụ mẫu giao ra Tam Văn Thần Binh tình hình, trong lòng liền tràn ngập lửa giận. Tiểu xuất sinh, muốn chết, cũng dám vũ nhục chúng ta Tử Hà phái, ta hôm nay liền thay cha mẹ ngươi giáo huấn một chút ngươi. Ba đại môn chủ nhìn xem Lâm Thiên, giận dữ hét, lập tức đống nhiên hướng Lâm Thiên đánh tới. Ba người đều là tiên thiên thất trọng cảnh giới võ giả. Mặc dù bọn hắn không có luyện chế qua Tam Văn Thần Binh, nhưng lại có được siêu cường sức chiến đấu. Ba người đồng thời xuất thủ, loại khí tức kinh khủng kia phô thiên cái địa đánh tới, phản phất cả tòa trà lâu đều đang run rẩy. Ầm ầm, phốc phốc, ba cái môn chủ liên thủ, khí thế ngập trời, kinh khủng công kích, như cuồng phong mưa to bình thường rơi vào Lâm Thiên trên thân. Bành! Một tiếng vang trầm, chỉ gặp Lâm Thiên trên người hộ thể cương khí, tại bọn hắn công kích đến, trong nháy mắt vỡ nát. Xoạt xoạt, Lâm Thiên chỉ cảm thấy một trận đau đớn từ ngực tràn vào trong đầu, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Lâm Thiên huynh đệ, ngươi thế nào? Thấy thế, Lưu Thiên Lôi, Lý Thiên Lôi, Chu Hạo ba người nhao nhao lo lắng hô, lập tức muốn lên trước đỡ lấy Lâm Thiên. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới đi mấy bước, Lâm Thiên liền lần nữa phun một ngụm máu tươi. Đáng chết. Lưu Thiên Lôi, Lý Thiên Lôi cùng Chu Hạo ba người lập tức biến sắc, tốc độ của bọn hắn trong nháy mắt tăng nhanh mấy lần, nhanh như lưu tinh. Nhưng mà, tốc độ của bọn hắn lại nhanh, cũng so ra kém Lâm Thiên thổ huyết nôn nhanh. Phốc phốc, phốc phốc. Ba đại môn chủ, từng cái trên mặt biểu tình biến hóa khó lường, có kinh ngạc, có kinh hoàng, có lo lắng, còn có một tia sợ hãi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, lực lượng của bọn hắn hoàn toàn không cách nào dung chuyển Lâm Thiên, cái này khiến trong lòng bọn họ tràn đầy chấn kinh. Chẳng lẽ lại Lâm Thiên đã đạt đến tiên thiên ngũ trọng cảnh giới? Trong lòng bọn họ kinh hãi không thôi, loại này đáng sợ yêu nghiệt thiên tài, bọn hắn trên địa cầu lại là lần đầu tiên gặp được, hơn nữa còn là ba cái tiên thiên thất trọng cảnh giới võ giả liên hợp xuất thủ, lại còn không cách nào đánh bại hắn. Nghĩ tới đây, những môn chủ này, từng cái chán đều hiện lên ra mồ hôi lạnh, phía sau càng là bốc lên hàn khí. Lâm Thiên nhìn trước mắt mấy người kia phản ứng, cười lạnh. Mục tiêu của hắn không tại mấy người kia trên thân, cho nên Lâm Thiên trực tiếp đem ánh mắt đặt ở Lưu Thiên Lôi trên thân. Lưu Thiên Lôi nhìn thấy Lâm Thiên nhìn về phía hắn, thân thể run lên, trái tim hung hăng hơi nhúc nhích một chút, có loại dự cảm không tốt, hắn muốn quay người chạy trốn, nhưng là Lâm Thiên tốc độ nhanh hơn hắn. Siêu thời gian một cái nháy mắt, Lâm Thiên liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, đưa tay vỗ một cái. Đúng, Lưu Thiên Lôi chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một cỗ kinh phong, lập tức, hắn cũng cảm giác một trận mê muội, thân thể không bị khống chế bay ra về phía sau đi. Phanh! Lưu Thiên Lôi hung hăng ném xuống đất, ném ra một đạo hồ sâu. Lâm Thiên, một màn này, để bốn phía mọi người sắc mặt biến đổi, không khỏi hoảng sợ nói. Mà Lâm Thiên quẹt miệng, lại đã phủ lên một tia cười lạnh. Ta không thích nói nhảm, hiện tại, đưa ngươi trên người linh khí cho giao ra, đồng thời nói cho ta biết, Tam Văn Thần Binh ở đâu. Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi! Lưu Thiên Lôi bưng bít lấy đau đớn kịch liệt, cắn răng nghiến lợi nói ra, tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời, hắn liền chuẩn bị tự bạo đan điền, nhưng là rất hiển nhiên, Lâm Thiên nhanh hơn hắn, một chỉ điểm ra, trực tiếp phong bế đan điền của hắn, khiến cho không cách nào sử dụng nội kình. Một chỉ này điểm tại đan điền, Lưu Thiên Lôi chỉ cảm thấy đầu không còn, cả người tư duy đều dừng lại một giây đồng hồ. Lập tức, Lâm Thiên liền bắt đầu tìm kiếm Tam Văn Thần Binh hạ lạc. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, ở trong đây cũng không có mấy người có thể theo kịp. Rất nhanh, Lâm Thiên liền đem toàn bộ trà lâu lật khắp. Đinh đông. Đột nhiên, Lâm Thiên trong đầu truyền đến một đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở chúc mừng ký chủ thu được Tam Văn Thần Binh Phá Quân Thương. Lâm Thiên nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui thích. Tam Văn Thần Binh, Phá Quân Thương, thế nhưng là tiên thiên ngũ trọng cảnh giới cao thủ thần binh, so với hắn trong tay Huyền Thiết kiếm lợi hại hơn nhiều. Bất quá, ở loại địa phương này, cũng chỉ có Tam Văn Thần Binh có thể sử dụng. Tiểu xuất sinh, hôm nay ta nhất định chém ngươi nơi này. Lưu Thiên Lôi từ dưới đất đứng lên, trong mắt tràn ngập lửa giận nồng đậm, trong thân thể tản ra khí thế kinh khủng. Tu vi của hắn tại thời khắc này đạt đến tiên tiên lục trọng cảnh giới. Ha ha, chỉ bằng ba người các ngươi tiên tiên thất trọng cảnh giới sâu kiến sao? Ta Lâm Thiên thật đúng là không có đem các ngươi để vào mắt. Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, thể nội khí huyết điên cuồng lao nhanh, thân hình đông nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lưu Thiên Lôi bọn người thấy cảnh này, lập tức sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Thiên lại còn là tiên tiên cựu trọng cảnh giới cao thủ. Đáng chết. Lâm Thiên, ngươi lại là tiên tiên cựu trọng cảnh giới cao thủ. Lưu Thiên Lôi, Lý Thiên Lôi cùng Chu Hạ ba người sắc mặt trở nên không gì sánh được khó xử. Chương 1604 kinh khủng tu vi, chương 1604 kinh khủng tu vi. Ba người bọn họ mặc dù không biết Lâm Thiên tại sao có thể có khủng bố như thế tu vi, nhưng là trong lòng của bọn hắn phi thường rõ ràng, đối mặt tiên tiên cựu trọng cảnh giới tồn tại, bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Giờ khắc này, bọn hắn mới biết được, bọn hắn đánh giá thấp Lâm Thiên. Hừ. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, hai chân đột nhiên đạp một cái, bàn chân nổ bắn ra một đạo sáng chói ngân quang, tựa như rời dây cung mũi tên bình thường, hướng phía Lưu Thiên Lôi bọn người lao đi. Lâm Thiên thực lực, mặc dù tại tiên thiên cựu trọng cảnh giới, nhưng là hắn thực tế thực lực tuyệt đối phải xa xa siêu việt ba người này, thậm chí ngay cả tiên thiên đỉnh phong cảnh giới cao thủ hắn cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó. Nhìn xem Lâm Thiên Sát Cơ lộ ra bộ dáng, Lưu Thiên Lôi đám người trong lòng lập tức run lên, một trái tim phảng phất bị người bóp lấy cổ bình thường. Bọn hắn biết, hôm nay bọn hắn nhất định phải xuất ra tất cả thực lực mới được, nếu không, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng. Sau một khắc, Lâm Thiên liền bỏ tới Lưu Thiên Lôi trước người, song quyền mang theo kinh khủng kinh khí, hướng hắn đánh tới. Lưu Thiên Lôi con ngươi co rụt lại, vội vàng vung vẩy trường đao ngăn cản. Hai cỗ kinh khủng khí lãng đụng vào nhau, phát ra vang một tiếng vang thật lớn, chấn động đến chung quanh cái bàn, nhao nhao sụp đổ. Hai người một chiêu giao thủ, riêng phần mình lui về phía sau. Lâm Thiên ca ca. Đúng vào lúc này, Lý Hân Di từ bên ngoài chạy đến, khi thấy một màn này thời điểm, nàng gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệnh. Nàng biết, Lâm Thiên đã không có khả năng lại bảo hộ hắn, bởi vì hắn đã đến cực hạn. Lâm Thiên thấy thế, sắc mặt có chút trầm xuống. Lâm Thiên, ngươi đừng có nằm động, ta sẽ không đem Tam Văn Thần Binh giao ra. Lưu Thiên Lôi quát lạnh nói. Ừ, đã như vậy, vậy ta liền đánh tới ngươi giao ra mới thôi. Lâm Thiên ánh mắt ngưng tụ, lòng bàn chân dẫm lên quỷ ảnh mê tung bước, nhanh chóng truy kích mà lên. A, cứu mạng a, ta không cam tâm a. Trong chớp nhoáng này, trong trà lâu truyền ra kêu thảm liên miên âm thanh. Lâm Thiên xuất thủ tàn nhẫn, một chiêu một thức đều ẩn chứa lực lượng cường hãn, mà lại mỗi lần công kích đều là chạy Lưu Thiên Lôi mệnh mạch mà đi, hắn căn bản không có mảy may năng lực phòng ngự. Trong lúc nhất thời, thân thể của hắn tựa như là như diều đứt dây bình thường, ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, cuối cùng trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Phù phù, nương theo lấy một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm, Lưu Thiên Lôi thi thể trùng điệp đập xuống trên mặt đất, hắn chừng lớn lấy hai con người, trên mặt viết đầy không cam lòng cùng phẫn hận. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, cái này Lâm Thiên vậy mà cường đại như thế, chỉ trong một chiêu đem hắn thực lực áp chế ở tiên tiên bắt trọng cảnh giới. Không, a, Lưu Thiên Lôi trong miệng phun ra máu tươi, con mắt mở tròn vo, tràn ngập nồng đậm không cam lòng. Mà bên cạnh hắn, ba tên tiên thiên bắt trọng cảnh giới võ giả cũng nhao nhao ngã xuống đất, toàn bộ mất mạng. Nhìn thấy trước mắt một màn này, dân chúng chung quanh triệt để sợ choáng váng, trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc. Lâm Thiên giết chết ba tên tiên thiên thất trọng cảnh giới võ giả, đây đối với bọn này dân chúng bình thường tới nói, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Lâm Thiên ca ca. Lý Hân Di chạy đến Lâm Thiên bên người, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, hốc mắt sưng đỏ, hiển nhiên đã mới vừa khóc. Lâm Thiên duỗi ra hai tay, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Lý Hân Di phía sau lưng, nhu thanh an ủi, ngoan, không cần lo lắng, có ta ở đây, không có chuyện gì. Ừm. Lý Hân Di gật gật đầu, tựa ở Lâm Thiên trong ngực, nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Lâm Thiên đưa tay, biến mất trên gò má nàng nước mắt, vừa cười vừa nói, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ mang ngươi ra khỏi thành, ta sao có thể nuốt lời đâu, đi thôi, ta mang ngươi rời đi. Nói xong, Lâm Thiên nắm Lý Hân Di tay ngọc, đi ra phía ngoài. Lâm Thiên cùng Lý Hân Di rời đi trả lâu thời điểm, đã là xế chiều. Lúc này, người trên đường phố bảy thời gian dần trôi qua thưa thớt. Lâm Thiên cùng Lý Hân Di đi tại trên đường cái, người chung quanh ánh mắt đều là không ngừng nhìn chằm chằm hai người. Người rốt cuộc là ai? Đột nhiên, Lý Hân Di nhịn không được hỏi, nàng cảm giác trước mắt nam hải này có chút lạ lẫm, giống như quen biết hắn, lại không quá xác định, dù sao lúc trước nàng cũng không có gặp qua Lâm Thiên. Ta là Lâm Thiên. Ngươi biết Lâm Thiên? Lý Hân Di sau khi nghe xong, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, chợt hỏi, ngươi tại sao phải giúp ta? Ta không biết. Lâm Thiên lắc đầu. Thế nhưng là ngươi, ta chỉ là thấy ngươi đáng thương, giúp ngươi thôi. Lâm Thiên mỉm cười, thuận miệng giải thích nói, ngươi. Lý Hân Di nghe vậy, lập tức nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Ta đã biết. Ngươi không nguyện ý nói cho ta biết, như vậy ta liền không hỏi. Lý Hân Di hít sâu một hơi, sau đó nói ra. Ngươi thiện lương như vậy, ta sao có thể để cho ngươi ăn thiệt thòi? Lâm Thiên nói, đưa tay méo méo chóp mũi của nàng. Hừ. Lý Hân Di hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có phản kháng. Hai người cứ như vậy ở trên đường đi tới, cũng không lâu lắm, Lâm Thiên đột nhiên nói ra, Hân Nhi, trong khoảng thời gian này, ngươi liền ở lại nhà, chỗ nào đều không cho đi. Vì cái gì? Lý Hân Di nghi ngờ nói. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Lâm Thiên nói, xoay người rời đi. Lý Hân Di liền vội vàng kéo ống tay áo của hắn, một đôi con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói ra, Lâm Thiên ca ca, ngươi muốn bế quan, có phải hay không muốn đột phá đến tiên tiên cảnh giới? Đúng vậy. Lâm Thiên gật gật đầu, ngươi ở nhà chờ ta, rất nhanh liền trở về. Lý Hân Di nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng vui sướng, liền vội vàng gật đầu, được rồi. Lâm Thiên nói, sau đó thân thể khẽ động, liền biến mất ở trên đường phố, không thấy tung tích hử. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy? Lý Hân Di nhìn xem biến mất tại trong tầm mắt Lâm Thiên, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, lập tức cũng quay người rời đi. Hân Nhi tiểu thư, ngài trở về rồi. Nhìn thấy Lý Hân Di, Vương quản gia vội vàng cùng kính tiến lên đón. Ừm. Lý Hân Di gật gật đầu. Đúng rồi, tiểu thư, lão gia phân phó ta, để cho ngươi lập tức hồi phủ một chuyến. Vương quản gia nói ra. Lý Hân Di nghe vậy, đôi mi thanh tú cau lại, hỏi, gia gia tìm ta, có phải hay không lại phải bức hôn? Đây. Nghe được câu này, Vương quản gia không khỏi chẹn họng nghẹn, có chút lúng túng cười nói, Hân Nhi tiểu thư, ngài lời này là có ý gì? Lão gia lần này tìm ngươi, chỉ là hỏi thăm một chút tiểu thư tình huống thôi. Ừ. Ta còn chưa tin ra. Lý Hân Di hừ lạnh một tiếng. Vương quản gia bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Hân Di nói xong, nện bước bàn chân nhỏ, hướng trong phủ đệ đi đến. Nhìn xem Lý Hân Di đi vào phủ đệ, Vương quản gia lúc này mới thở dài một hơi, quay người rời đi. Rất nhanh, hắn về tới phủ đệ, bay thẳng đến trong phủ đệ đi đến. Giờ phút này, Lý Vân Long đang ngồi ở thư phòng, nhìn xem trong tay một phần văn kiện. Cốc cốc cốc. tiếng đập cửa vang lên. Lý Vân Long ngẩng đầu lên, trầm giọng nói ra, mời đến. Chương 1605 ta cần bế quan tu luyện một phen, chương 1605 ta cần bế quan tu luyện một phen lão gia, Lâm Thiên trở về. Vương quản gia đi tới, cung kính nói. Nghe được Lâm Thiên trở về, Lý Vân Long ngẩng người, sau đó đem trong tay văn kiện buông xuống, trên mặt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn, nói ra, để hắn tiến đến. Là. Rất nhanh, Vương quản gia liền dẫn Lâm Thiên đi đến. Lý Vân Long nhìn thấy Lâm Thiên, lập tức đứng dậy. Ha ha, tiểu tử, ngươi cuối cùng bỏ được trở về, ta còn tưởng rằng ngươi bị người của ma tộc bắt đi đâu. Lý Vân Long cười lớn nói. Lâm Thiên mỉm cười, ra ra, ta có thể có nguy hiểm nào đó. Bất quá. Lâm Thiên lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, ta cần bế quan tu luyện một phen, tạm thời còn đi không được, cho nên. Ngươi bế quan. Lý Vân Long nhíu nhíu mày, hỏi, lúc nào trở về? Không biết, có lẽ 3 năm 5 năm, có lẽ mấy năm. Lâm Thiên lắc đầu, nói ra, tóm lại ta cần bế quan tu luyện. Dạng này à? Nghe được Lâm Thiên nói khẳng định như vậy, Lý Vân Long gật gật đầu, lập tức nói ra, tốt à, vậy ngươi đi đi, 3 năm 5 năm cũng có thể, nhưng là không cho phép lười biếng. Ta minh bạch. Lâm Thiên cười đáp ứng nói. Rất nhanh, Lý Vân Long đem Lâm Thiên đưa ra cửa chính, sau đó, Vương quản gia cũng đi theo Lâm Thiên rời đi. Lâm Thiên trở lại biệt thự, tắm rửa thay quần áo. Khi hắn từ trong phòng tắm đi ra thời điểm, phát hiện Lý Hân Di thế mà ngồi tại trên giường, không biết đang suy nghĩ gì. Hân Nhi. Lâm Thiên nhìn xem Lý Hân Di ngẩn người bộ dáng, nhịn không được kêu to một tiếng, lập tức đi ra phía trước, vỗ một cái Lý Hân Di bả vai, vừa cười vừa nói, Hân Nhi, ta đã xuất quan, hiện tại có thể xuất phát chạy tới Đông Châu. Lý Hân Di lúc này mới hoàn hồn, lập tức nói ra, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát sao? Đối với. Lâm Thiên gật gật đầu, nói ra, đêm nay liền xuất phát, bất quá ngươi đi trước ngủ đi, chờ ta đem sự tình xử lý xong, sẽ gọi ngươi. Ừm. Lý Hân Di gật gật đầu, lập tức trở lại khuê phòng của mình. Lâm Thiên thấy được nàng đi xa, lúc này mới xuất ra viên kia kim đan, để vào trong miệng. Kim đan vừa mới vào miệng, liền hóa thành một cỗ bàng bạc dược lực tràn vào trong cơ thể của hắn. Cỗ dược lực này cực kỳ bá đạo, Lâm Thiên nhục thân lập tức không chịu nổi, trực tiếp nổ tung lên. Ầm ầm. To lớn sóng xung kích đem chung quanh vách tường toàn bộ chấn vỡ, thậm chí ngay cả nóc nhà cũng là bị chấn nát, cả tòa biệt thự triệt để hủy. Mà Lâm Thiên nhục thân mặc dù cường đại, nhưng vẫn là bị cái kia cỗ kinh khủng sóng xung kích xé thành một phấn, biến thành hư vô. Ngày thứ hai, Lâm Thiên tỉnh lại, toàn thân đau đớn không gì sánh được, phản phất tan ra thành từng mảnh bình thường. Lâm Thiên chậm rãi mở to mắt, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt đều kém chút trừng đi ra. Ngoa tạo, cái này mẹ nó cũng quá khoa trương, là ai làm? Lâm Thiên nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, chỉ gặp cả tòa biệt thự đều sụp đổ một nửa, mà lại hắn hiện tại nằm giường cũng bị đè ép biến thành đất bằng. Xem ra là ngày hôm qua cỗ sóng xung kích công lao. Ta sát, thật mẹ nó như bức. Lâm Thiên nhìn trước mắt chẳng cảnh, trong lòng một trận rung động. Ngày hôm qua người tuyệt không phải hạ người bình thường, thực lực khẳng định đạt đến ngưng kình cảnh giới đỉnh phong, mà lại tu vi tuyệt đối siêu việt nguyên anh kỳ tu sĩ. Xem ra sau này muốn càng thêm cố gắng tu luyện mới được. Lâm Thiên tự lẩm bẩm. Lâm Thiên, Lâm Thiên. Đột nhiên bên ngoài truyền đến Vương quản gia tiếng kêu to. Lâm Thiên vội vàng mặc vào giày, đi ra phòng ngủ, nhìn xem Vương quản gia, cười nói, Vương thúc, sớm à? Sớm. Vương quản gia mỉm cười, nói ra, thiếu gia, lão gia cùng phu nhân đã tại nhà ăn chờ ngươi ăn cơm đi. Lâm Thiên khẽ gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Hân Nhi, Lâm Thiên đâu? Làm sao không thấy hắn đi ra? Lý Vân Long ngồi tại bên cạnh bàn, uống một chén nước trà, mở miệng hỏi. Lý Hân Di ngồi ở một bên, thản nhiên nói, hắn còn đang bế quan, cho nên liền không có đi ra. Tiểu tử thúi này. Lý Vân Long nhẹ mắng một tiếng, bất quá cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao Lâm Thiên hiện tại còn tuổi còn rất trẻ, tu vi nông cạn là khẳng định, hắn cũng có thể lý giải. Cha, mẹ. Lâm Thiên đi tới, khẽ không người, chào hỏi. Ừm. Lý Vân Long gật gật đầu, nói ra, như là đã tỉnh, vậy thì nhanh lên ăn cơm đi. Là. Lâm Thiên gật gật đầu, ngồi xuống, sau đó cùng đám người một khối ăn cơm. Ăn cơm, Lâm Thiên thu thập xong, liền ra biệt thự, lái xe hướng mục đích chạy tới. Xe dừng ở vùng ngoại thành nơi nào đó, Lâm Thiên trả tiền đằng sau, liền xuống xe, hướng phía trước đi đến. Lâm Thiên đi trên đường, phát hiện phía trước thế mà tụ tập không ít người, hắn cẩn thận quan sát một hồi, mới phát hiện những người kia đều đang sôi nổi nghị luận, tựa hồ đang đàm luận sự tình gì. Những người này đều đang nói chuyện gì, thần bí như vậy hề hề. Lâm Thiên tâm bên trong âm thầm cô. Hắn cũng không để ý tới, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Cũng không lâu lắm, Lâm Thiên đi tới một chỗ khe núi trước, khe núi bốn phía trồng đầy các loại cây cối, xanh um tươi tốt. Lúc này ở khe núi ở giữa, trưng bày mấy tấm cái bàn, hết thảy 16-17 cá nhân, một nữ tử trong đó ngồi tại vị trí trung tâm, người mặc màu trắng quần sam, một đôi mắt đẹp nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. A, nam nhân kia giống như ở nơi nào gặp qua. Đúng vậy a, thân hình của hắn cùng tướng mạo, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Đột nhiên, rối loạn tương bừng tiếng vang lên. Đám người kia ánh mắt đều nhìn chăm chú lên Lâm Thiên thân ảnh. Lâm Thiên cũng chú ý tới bọn hắn, bất quá hắn lại giả vờ làm không biết, bay thẳng đến đi về trước đi. Lâm Thiên, ngươi dừng lại. Đột nhiên, một người nam tử đứng dậy, lớn tiếng quát lớn. Có việc. Lâm Thiên nghi hoặc nhìn nam tử kia, không hiểu hỏi. Nam tử hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Lâm Thiên, quát, ngươi có phải hay không chính là Lâm Thiên? Ta chính là. Lâm Thiên gật gật đầu. Nam tử cười lạnh một tiếng, nói ra, Lâm Thiên, ta gọi Triệu Thiên Vũ, ngươi hẳn là nhận biết ta đi. Ta đương nhiên nhận biết ngươi, chúng ta thế nhưng là bạn học cùng lớp đâu. Lâm Thiên nói ra. Nghe nói lời này, Triệu Thiên Vũ biểu lộ lập tức cứng ngắc, âm thanh lạnh lùng nói, "Lâm Thiên, ngươi không cần giả bộ hồ đồ. Hôm qua ngươi có phải hay không đánh Triệu Thiên Vũ? Ta cho ngươi biết, Triệu Thiên Vũ thế nhưng là Thiên Long Bang phó bang chủ, là Thiên Long Bang lão đại. Ngươi chọc giận Triệu Thiên Vũ, kết quả của ngươi tuyệt đối thê thảm không gì sánh được." "Triệu lão đại?" Lâm Thiên khẽ nhíu mày, nói ra, "Thật có lỗi, ta không biết cái này Triệu Thiên Vũ." "Cái gì? Ngươi thế mà không biết Triệu Thiên Vũ? Ta dựa vào, ngươi không biết Triệu Thiên Vũ là ai? Vậy ta giới thiệu cho ngươi một chút tốt, Triệu Thiên Vũ thế nhưng là Thiên Long Bang bang chủ con ruột, thực lực cường hãn, ngươi đánh hắn, ngươi nhất định phải chết." Một bên nam tử gặp Lâm Thiên thế mà không biết Triệu Thiên Vũ, lập tức hưng phấn kêu lên. "Triệu Thiên Vũ là Thiên Long Bang người?" Lâm Thiên hơi nhướng mày, hắn không nghĩ tới Triệu Thiên Vũ lại là Thiên Long Bang người. Chương 1606 Lâm gia, căn bản là không có cách chống lại chương 1606 Lâm gia, căn bản là không có cách chống lại nếu như là những người khác, Lâm Thiên cũng là không sợ, nhưng là Triệu Thiên Vũ, vậy thì có điểm phiền toái. Dù sao người ta đứng sau lưng Thiên Long Bang, mà hắn lại chỉ là một cái nho nhỏ Lâm gia, căn bản là không có cách chống lại. Ngươi thế mà không biết, nam tử kia sầm mặt lại, hừ lạnh nói, Triệu Thiên Vũ thế nhưng là Thiên Long Bang lão đại, tại Đông Thành thị có thể nói là tay cầm quyền cao tồn tại, ngươi lại dám đánh hắn, đơn giản chính là muốn chết. Lâm Thiên cau mày, không nói chuyện. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất lập tức cho ta quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Nếu không hắc, nam tử âm trầm uy hiếp nói. Nếu không, như thế nào? Lâm Thiên nhàn nhạt hỏi. Nam tử nghe vậy sững sờ, lập tức nói ra, ta có thể cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Có đúng không? Lâm Thiên hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vòng cười lạnh, ngươi thử nhìn một chút. Muốn chết? Nam tử giận tím mặt, đột nhiên vung tay lên, sau lưng liền xông ra mấy tên tráng hán, tay cầm đao thương côn đồng, đằng đằng sát khí hướng Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên thấy thế, nhếch miệng lên một tia nụ cười giễu cợt. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Chỉ gặp Lâm Thiên bước chân ngay cả đạp, nhanh chóng di động, trong nháy mắt tránh đi công kích. Bọn này nam tử hiển nhiên không ngờ tới Lâm Thiên lợi hại như vậy, trong lúc nhất thời có chút mà bước, không có kịp phản ứng. Thừa dịp cái này đứng không, Lâm Thiên lại là một cước đá ra ngoài. Phanh. Một tên nam tử né tránh không kịp, bị đạp lăn trên mặt đất, khẽ ngũ tạng lục phủ đều tại run rẩy. A. A. Còn lại nam tử lấy lại tinh thần, lập tức thất kinh, nhao nhao cơ vũ khí trong tay hướng Lâm Thiên xông tới. Lâm Thiên không chút hoang mang, thân hình nhanh chóng né tránh lấy. Những người kia căn bản không đả thương được Lâm Thiên mảy may. Phanh phanh phanh. Phốc phốc. Trong nháy mắt, cái kia mấy tên nam tử liền toàn bộ bị Lâm Thiên đánh ngã trên mặt đất, cả đám đều không bỏ dậy nổi, kêu rên không ngừng. Ta dựa vào, tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể lợi hại như vậy? Còn thừa những người vây xem kia nhìn sửng sốt một chút, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Lâm Thiên thế mà có được kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Thế nào, các ngươi còn muốn tiếp tục đánh xuống sao? Lâm Thiên liếc nhìn chung quanh một đám người, lạnh giọng quát. Những người này đều sợ choáng váng, căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Những người vây xem kia đều dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong lòng đều tràn đầy chấn kinh, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thế giới này thế mà còn có khủng bố như vậy cao thủ. Còn đứng ngây đó làm gì, bắt hắn cho ta bắt lấy. Lúc này, một người nam tử trung niên đi ra, tức giật quát. Hắn chính là đám người này thủ lĩnh, một tên Tam Lưu môn phái, Thanh Vân Tông tông chủ Lưu Phi. "Là, tông chủ." Nghe nói Lưu Phi mệnh lệnh, mấy cái nam tử lần nữa phóng tới Lâm Thiên. "Các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tạo phản?" Triệu Thiên Vũ thấy thế, lập tức lớn tiếng nổi giận nói. "Triệu huynh, ngươi chớ xem mồm. Ngươi chỉ cần biết, ta sẽ để cho Lâm Thiên trả giá đắt, để hắn hiểu được, đắc tội chúng ta Thanh Vân Tông sẽ là kết cục gì." Lưu Phi lạnh lùng nói ra. "Là." Triệu Thiên Vũ cung kính gật gật đầu, lập tức lui qua một bên. "Lâm Thiên, hôm nay ta sẽ để cho ngươi nếm đến tư vị sống không bằng chết." Lưu Phi trên mặt vẻ dữ tợn, lạnh giọng quát, "Ta ngược lại muốn xem ngươi chết như thế nào." "A, đã như vậy, vậy thì tới đi." Lâm Thiên khẽ miệng giơ lên một vòng băng lãnh độ cong, lập tức vung tay lên, lập tức một thanh trường kiếm nổi lên, hàn mang lấp lóe. Bá một giây sau, trường kiếm phá toái hư không, hướng Lưu Phi đâm tới. "Hừ, chút tài mọn, xem chiêu." Lưu Phi hừ lạnh một tiếng, đưa tay đấm ra một quyền, đem Lâm Thiên trường kiếm đánh bay. "Phanh." Cùng lúc đó, một cái nắm đấm màu đen cũng rơi vào Lâm Thiên trên ngực. "Vành." Lâm Thiên muộn hừ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược mà ra. "Ha ha ha." Nhìn thấy Lâm Thiên thụ thương thổ huyết, Lưu Phi đại hỉ, cười lạnh liên tục. "Lâm Thiên, Lâm Thiên." Mọi người chung quanh thấy thế, tất cả đều kinh hô lên. Một quyền này quá ác độc, Lâm Thiên thụ thương có thể nghĩ. Ngay tại lúc tất cả mọi người coi là Lâm Thiên thua không nghi ngờ thời điểm, đã thấy Lâm Thiên chậm rãi đứng dậy, lau đi khóe miệng máu tươi, cười nhạt một tiếng, "Thực lực của ngươi xác thực rất không tệ, đáng tiếc còn chưa đủ mạnh." Lưu Phi nghe vậy sửng sở, biến sắc, "Ngươi những lời này là có ý tứ gì?" "Ha ha." Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, hai con ngươi nhắm lại, nhìn chằm chằm Lưu Phi, thản nhiên nói, "Ngươi vừa rồi một quyền, mặc dù đã thương ta, nhưng thương thế của ta không đủ để chí mạng, bởi vì nhục thể của ta so với ngươi tưởng tượng muốn kiên cố rất nhiều." Nói, Lâm Thiên cất bước tiến lên, một thanh nắm Lưu Phi ít hầu. "A." Lập tức, Lưu Phi hoảng sợ trừng to mắt. Hắn cảm giác chính mình phảng phất muốn hít thở không thông giống như. Trung quanh tất cả mọi người sợ ngây người. Người trẻ tuổi này dĩ nhiên như thế hung tàn. Một quyền liền đem một cái tiên tiên cảnh bắt trọng cao thủ cho bóp lấy cổ. "Người thả ta ra." Lưu Phi gian nan phun ra mấy chữ, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Lạch cạch. Lâm Thiên tùng mở Lưu Phi, lập tức thản nhiên nói, "Nếu như ngươi còn dám làm loạn, vậy ta liền bẻ gãy cổ của ngươi, đến lúc đó, ngươi sẽ phải biến thành tử thi. Nghe được Lâm Thiên uy hiếp, Lưu Phi trong lòng kinh hãi, vội vàng nuốt nước miếng một cái, không dám ở hồ nháo.
Lâm Thiên, ta sai rồi, ta sai rồi, ta thật sai.
Lưu Phi vội vàng hô. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, hiện tại biết sai,
đã chậm.
Nói, Lâm Thiên đem Lưu Phi xách trong tay, hướng nơi xa đi đến. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, từng cái ha to mồm, kinh hãi nhìn qua Lâm Thiên rời đi phương hướng. Cái này đây quả thực quá kiểu như châu bò a. Trên thế giới này còn có người dám đối với một cái tiên tiên bắt trọng võ giả độc thủ. Đây không phải đang tìm cái chết sao? Giờ khắc này, chung quanh tất cả mọi người trong lòng đều toát ra ý nghĩ này, trong lòng càng là dâng lên nồng đậm kiên kỵ cùng sợ hãi. Loại thực lực này, liền xem như Thiên Hải Đại học trường học chủ tịch cũng bằng được không lên a. Một đoàn người đi vào một chỗ vắng vẻ chi địa. Thả ta xuống đi, ta sai rồi. Lưu Phi cúi đầu nhận sai đạo. Lâm Thiên nghe vậy, cười lạnh, cũng không để ý tới Lưu Phi, mà là đem nó ném lên mặt đất, vỗ tay một cái, nói ra, ngươi có thể lăn.
Lan.
Lưu Phi khẽ giật mình, chợt sắc mặt đỏ lên, căm tức nhìn Lâm Thiên.
Làm sao?
Ngươi còn chưa cút. Lâm Thiên lông mày nhướng lên, lạnh giọng nói ra. Lưu Phi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phẫn hận và phần, nhưng lại không dám biểu hiện ra mảy may. Ai bảo người ta không có sợ hãi đâu? Cút thì cút, ai sợ ai?
Chờ coi.
Nói, Lưu Phi xám xịt chạy khỏi nơi này, ha 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 ha. Mọi người chung quanh thấy thế, lập tức cười ha ha, trong lòng cũng là thoải mái đến cực điểm. Chương 1607 Lâm Thiên cho tới bây giờ đều không phải là thua thiệt tính cách. Chương 1607 Lâm Thiên cho tới bây giờ đều không phải là thua thiệt tính cách. Nguyên bản bọn hắn đối với Lâm Thiên đều ôm lấy thật sâu kiêng kỵ, nhưng là hiện tại kiến thức Lâm Thiên thực lực đằng sau, bọn hắn đối với Lâm Thiên kiêng kỵ sớm đã tan thành mây khói. Dù sao, Lâm Thiên có thực lực như thế, liền xem như tại toàn bộ Thiên Hải thị, chỉ sợ cũng không có mấy người là đối thủ của nó đi.
Lâm sư đệ, ngươi không sao chứ?
Ngươi không có bị thương chứ? Triệu Thiên Vũ chạy tới, ân cần hỏi han. Hắn nhìn chung quanh, phát hiện chung quanh một mảnh hỗn độn, hiển nhiên bị Lưu Phi thủ hạ đánh đập một phen.
Ta không sao.
Các ngươi đâu?
Có bị thương hay không?
Lâm Thiên nhìn về phía mọi người chung quanh.
Không có việc gì.
Ta cũng không có việc gì.
Đám người lắc đầu.
Lâm sư đệ, ngươi làm sao chọc tới đám hôn đàn này? Ngươi cũng quá lô mắng rồi. Đám người này căn bản không dễ cho cả.
Triệu Thiên Vũ lo lắng nói ra.
Lâm Thiên mỉm cười, nói ra, ta đương nhiên rõ ràng bọn hắn không dễ chọc, nhưng ta Lâm Thiên cho tới bây giờ đều không phải là thua thiệt tính cách. Đám người này bất nhân, liền đừng trách ta Lâm Thiên bất nghĩa.
Ta Lâm Thiên luôn luôn ân oán rõ ràng, những người này vậy mà liên hợp cùng nhau khi phụ bạn gái của ta, hôm nay ta không hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận, khó tiêu trong lòng chi khí.
Lâm Thiên nắm chặt song quyền, lạnh giọng nói ra.
Lâm Thiên thoại âm rơi xuống, Triệu Thiên Vũ bọn người nhịn không được sợ hãi than một phen.
Lâm Thiên câu nói này có thể nói bá khí đến cực điểm, nhưng lại còn nói ra trong lòng của hắn nỗi khổ tâm trong lòng.
Hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ a.
Lâm sư đệ, ta tin tưởng ngươi có thể làm được.
Chỉ hy vọng chuyện này cứ như vậy giải quyết hết đi.
Triệu Thiên Vũ thở dài một tiếng.
Ta cũng hy vọng có thể dạng này.
Lâm Thiên gật gật đầu.
Lâm sư đệ, nơi này giao cho ta đi, ta nhất định sẽ xử lý thỏa đáng.
Triệu Thiên Vũ trầm giọng nói ra.
Vậy liền bất vả ngươi.
Lâm Thiên vô Triệu Thiên Vũ bả vai.
Triệu Thiên Vũ gật gật đầu, liền quay người rời đi.
Hắn muốn đem Lưu Phi bọn người đuổi ra Thiên Hải thị. Không chỉ có muốn để bọn hắn xéo đi, còn muốn cho bọn hắn thân bại danh liệt, vĩnh thế thoát thân không được.
Một chỗ yên lặng trong phòng,
Lâm Thiên bàn ngồi ở trên giường, bắt đầu tu luyện Thiên Long Quyết. Môn công pháp này là hắn ở Thiên Hải thị ngẫu nhiên lấy được, tốc độ tu luyện cực nhanh. Môn công pháp này uy lực quả nhiên không tầm thường. Nếu là tu luyện có thành tựu, tuyệt đối có thể cho ta bước vào Tiên Thiên cửu trọng. Chỉ bất quá, môn công pháp này cần linh thạch duy trì, cho nên ta nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện.
Lâm Thiên âm thầm suy nghĩ.
Lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến. Chỉ gặp Triệu Thiên Vũ đẩy cửa đi vào gian phòng.
Triệu sư minh, có chuyện gì?
Lâm Thiên đình chỉ tu luyện, mở to mắt hỏi.
Lâm sư đệ, ngươi vừa mới giết Lưu Phi.
Triệu Thiên Vũ kinh ngạc hỏi.
Ừm.
Lâm Thiên gật gật đầu, thản nhiên nói, cái này Lâm sư đệ, ngươi biết Lưu Phi thân phận sao?
Triệu Thiên Vũ nhíu mày hỏi.
Lưu Phi thế nhưng là Thiên Hải Đại học học sinh năm thứ ba, là Thiên Hải Đại học tân tấn tiên thiên cảnh cường giả.
Thực lực thế này, có thể không dung khinh thường a?
Lâm Thiên lắc đầu, nghi ngờ hỏi, Lưu Phi là người phương nào? Thân phận của hắn như thế nào?
Hắn nhưng là một cái siêu cấp hoàng cố.
Gia gia của hắn là Thiên Hải Đại học phó viện trưởng Lưu Chính Dương, thực lực phi thường cường hãn, là Thiên Hải Đại học nguyên lão cấp nhân vật, tại toàn bộ Thiên Hải Đại học cũng coi là hết sức quan trọng tồn tại, mà lại nghe nói gia gia của hắn ở kinh thành bối cảnh cũng cực kỳ khổng lồ. Phụ thân hắn càng là kinh thành Lưu gia đại thiếu gia. Gia gia hắn là Lưu Chính Dương, phụ thân hắn thì là Thiên Hải Đại học hiệu trưởng.
Triệu Thiên Vũ nhíu mày nói ra, Lâm sư đệ, ngươi giết hắn, liền không sợ chọc phiền phức sao?
Lâm Thiên nghe vậy, lập tức nở nụ cười, gây phiền toái.
Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, gia gia hắn Lưu Chính Dương, có thể hay không trợ giúp hắn trả thù ta.
Bất quá Triệu sư minh, nếu quả như thật có phiền toái, ngươi cũng đừng quản, chuyện này ta có thể ứng phó.
Nói xong, Lâm Thiên khoát khoát tay, ra hiệu Triệu Thiên Vũ không cần lo lắng.
Triệu Thiên Vũ nhìn thấy Lâm Thiên như vậy chắc chắn, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, rời khỏi gian phòng.
Lưu Chính Dương,
tại Lưu gia, Lưu Chính Dương tựa như là một viên từ từ bay lên giống như tinh thần chói lóa mắt, được xưng là Thiên Hải Đại học thứ hai cao phú soái. Không biết bao nhiêu nữ hải xinh đẹp, cái sau nối tiếp cái trước muốn gả vào Lưu gia, nhưng là cuối cùng đều bị cự tuyệt, bởi vậy rất nhiều người đều cho là Lưu Chính Dương ưa thích nam nhân.
Đương nhiên,
đây chỉ là phía ngoài lưu ngôn phỉ ngữ, nhưng là tình huống chân thật như thế nào, chỉ có Lưu Chính Dương tự mình biết hiểu. Lưu gia biệt thự. Lưu Chính Dương ngồi ở phòng khách trên ghế salon, bắt chéo hai chân, uống vào cà phê, xem TV. Đinh đông. Đột ngột, chuông cửa vang lên. Tới. Lưu Chính Dương đặt chén trà xuống, đứng dậy, đi về phía cửa chính. Thủ hạ của hắn nhanh chóng mở ra cửa lớn, nhìn thấy cửa ra vào một đám người, không khỏi sửng sở, vội vàng nói, "Lưu gia, ngài tốt, ngài có thiệp mời sao?" Nghe vậy, Lưu Chính Dương hơi nhướng mày, bất mãn nói, "Không, có thiệp mời." "Không có ý tứ, Lưu gia, chúng ta không biết là Lưu gia ngài một tới, nếu là biết, cho chúng ta hai cái lá gan." Cũng không dám ngăn cản Lưu gia bảo tiêu xấu hổ cười một tiếng, hốt hoảng giải thích nói. Lưu Chính Dương sắc mặt phát lạnh, quát lớn, "Lan!" Bảo tiêu sắc mặt trắng nhợt, không khỏi run rẩy một chút. Hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng lại không dám trêu chọc Lưu Chính Dương. "Lan ra ngoài, nếu có lần sau nữa, ta liền làm thịt ngươi." Lưu Chính Dương lạnh lùng nói ra. Bảo tiêu liên tục gật đầu, hốt hoảng thối lui ra khỏi cửa lớn. Lưu Chính Dương đi đến cửa trước chỗ, đổi giày, chuẩn bị tiến về đại sảnh. "Lưu gia." Đúng lúc này, hắn nghe được sau lưng truyền đến một thanh âm. Xoay người, Lưu Chính Dương liền nhìn thấy một vị nam tử trung niên đi tới. "Trương thúc." Lưu Chính Dương vội vàng nên đón tiếp lấy, cung kính nói, "Có việc." "Là như vậy Lưu gia người đến." Nam tử trung niên sắc mặt nghiêm túc nói. Lưu Chính Dương nghe vậy sửng sở, sau đó cười lạnh một tiếng, "Bọn hắn Lưu gia hoàn toàn chính xác lợi hại, đáng tiếc ta Lưu Chính Dương thế nhưng là Thiên Hải Đại học học sinh. Thiên Hải Đại học cũng không phải Lưu gia có thể nhúng tay." "Hừ, bọn hắn muốn can thiệp chuyện của ta, đơn giản ý nghĩ hao huyền. Dạng này, ta lập tức gọi người đem bọn hắn oanh ra ngoài." Lưu Chính Dương lạnh lùng nói ra. Nói xong, hắn quay người đi hướng đại sảnh, dự định gọi người khu trục Lưu Phi bọn người. Có thể vừa đi ra hai bước, hắn chợt dừng lại. "Trương thúc, chờ một chút, ta tự mình xuất mã, đem những người kia banh ra ngoài, người cũng đừng quản." Lưu Chính Dương trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra. Nói xong, hắn đi trở về trong đại sảnh. "Lưu Chính Dương." Lâm Thiên nhìn thấy Lưu Chính Dương, lập tức hừ lạnh một tiếng. "Làm sao? Ngươi có ý kiến?" Lưu Chính Dương nhìn xem Lâm Thiên, lạnh lùng nói. "Lưu Chính Dương, ngươi là có hay không quên ta mới vừa rồi cùng ước định của ngươi?" Lâm Thiên lạnh giọng chất vấn. "Ta thế nhưng là Thiên Hải Đại học học sinh năm thứ ba, mà ngươi là Tân Tấn Võ Đạo học viên, dựa theo quy củ, chúng ta không nên tại cùng một tòa nhà tầng, đây là không cho phép." Chương 1608 Tân Tấn Võ Đạo học viên chương 1608 Tân Tấn Võ Đạo học viên Lưu Chính Dương trầm giọng nói ra. Hắn là một cái sĩ diện người, tuyệt đối không nguyện ý bại bởi một cái Tân Tấn Võ Đạo học viên. "Lưu gia, ngài thế nhưng là chúng ta Thiên Hải Đại học học sinh, một bộ này tại hội học sinh thời điểm đã không thích hợp, hiện tại loại trường hợp này là bí mật, sẽ không ảnh hưởng đến mặt mũi của ngài, ngài cũng liền không cần thiết quá mức giới hoài." Lâm Thiên cao giọng nói ra. Lưu Chính Dương nghe vậy, sắc mặt tái xanh, tức giận chỉ vào Lâm Thiên, "Tốt ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi thay đổi chủ ý đâu, nguyên lai là ngươi dở trò lừa bịp." Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Lưu Chính Dương, đây là trường học quý cũ, ta có thể không so đo sự khiêu khích của ngươi, nhưng là nếu như ta ở Thiên Hải Đại học gặp được phiền phức, ngươi lại khoanh tay đứng nhìn, ta cũng không tha cho ngươi." Lưu Chính Dương nghe chút, lập tức nổi trận lôi đình, "Họ Lâm, ngươi là cái thá gì, cũng dám uy hiếp ta Lưu Chính Dương?" Nói xong, hắn cầm điện thoại lên, liền bấm một cái mã số, "Uy, Vương bí thư, các ngươi bây giờ ở nơi nào?" "Ta Lưu Chính Dương ở Thiên Hải Đại học cửa ra vào, ta muốn đem hắn đuổi đi ra." Sau khi cúp điện thoại, Lưu Chính Dương nhìn về phía Lâm Thiên, âm thanh lạnh lùng nói, "Lâm Thiên, bây giờ lập tức cho ta rời đi nơi này." "Không được, ta còn có việc, liền không phục hồi." Lâm Thiên lắc đầu, quay người rời đi. Thấy thế, Lưu Chính Dương khi được sủng ái đều tái rồi. "Lâm Thiên, ngươi đứng lại đó cho ta." Lưu Chính Dương khí vội vàng chạy đến Lâm Thiên bên người, ngăn trở Lâm Thiên đường. "Cũng ngay, Lưu Chính Dương, đừng ép ta xuất thủ. Ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn tránh ra, nếu không, tự gánh lấy hậu quả." Lâm Thiên lạnh như băng nhìn xem Lưu Chính Dương. "Hừ, nho nhỏ võ đạo học viên, dám uy hiếp ta. Ngươi cũng đã biết ngươi chọc giận ta, kết quả của ngươi sẽ rất thảm." Lưu Chính Dương sắc mặt âm trầm không gì sánh được, giận dữ hét, "Có ai không? Cho ta đem hắn bắt lại, hung hăng giáo huấn hắn." Hắn vừa dứt bên dưới, liền có mấy tên hán tử áo đen đi ra, đem Lâm Thiên bao bọc vây quanh. "Lưu Chính Dương, ngươi thật coi ta sợ ngươi?" Lâm Thiên sầm mặt lại, lạnh giọng chất vấn. "Ha ha ha ha. Lâm Thiên, ngươi thật sự là thật đáng buồn đến cực điểm. Ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ ngươi?" Lưu Chính Dương ngửa mặt lên trời cười to. Lâm Thiên lánh mạc cười một tiếng, khinh thường nói, "Ta mặc kệ ngươi có sợ hay không ta, tóm lại ta hiện tại cần phải làm là đem bọn ngươi những người này đuổi đi, nếu như ngươi không tin, có thể thử một chút." "Muốn chết?" Lưu Chính Dương nổi giận một tiếng, nâng lên chân phải, đột nhiên đá ra một cước, thẳng đến Lâm Thiên đầu. "Phanh! Phanh!" Lưu Chính Dương chân vừa đá ra, Lâm Thiên liền nâng lên song quyền đánh ra. Một trận va chạm kịch liệt tiếng vang lên, Lưu Chính Dương chỉ cảm thấy cánh tay run lên, kém chút chật khớp. "A, ngươi lại dám làm tổn thương ta, ta giết ngươi." Lưu Chính Dương phẫn nộ đến cực điểm, huy động cánh tay phải, đối với Lâm Thiên lồng ngực hung hăng đập tới. Ầm ầm, va chạm kịch liệt âm thanh truyền đến, Lâm Thiên bị đánh bay ra ngoài, trên sàn nhà lộn mấy vòng, té thất điên bắt đảo. "Phốc thử." Lâm Thiên nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch không gì sánh được, cả người đều suy yếu đứng lên. Lưu Chính Dương lực lượng thực sự quá lớn, căn bản không phải hắn có khả năng chống cự. Giờ khắc này, hắn mới sâu sắc cảm nhận được Lưu Chính Dương cường đại. Loại cấp bậc này người tu luyện, liền xem như hắn cũng khó có thể địch nổi. "Lâm Thiên, Lâm Thiên." Đúng lúc này, trong đại sảnh truyền đến hai đạo lo lắng tiếng la. Lưu Chính Dương sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện một cỗ bảo mã X6 chạy nhanh đến. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra Lý Tuyết Phỉ đầu. Lưu gia, ngươi không sao chứ?
Không có việc gì, tiểu cô nương, cảm ơn ngươi a.
Lưu Chính Dương mỉm cười, mở miệng nói ra.
Lưu gia khách khí.
Lưu gia, ta còn có việc, đi trước, ngày khác lại tụ họp. Lý Tuyết Phỉ mỉm cười, lái xe nên ngang rời đi. Đưa mắt nhìn Lý Tuyết Phỉ sau khi rời đi, Lưu Chính Dương nhìn về phía Lâm Thiên, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, hôm nay liền xem ở tiểu cô nương phân thượng, ta tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, bất quá lần tiếp theo, nhưng không có như vậy may mắn. Lâm Thiên lau đi khóe miệng vết máu, nhàn nhạt nhìn về phía Lưu Chính Dương, trầm giọng nói, có đúng không? Lưu Chính Dương khẽ giật mình, chợt giận tím mặt, quát lớn, tiểu tử, ngươi dám chế giễu ta? Muốn chết?
Đúng.
Lưu Chính Dương gầm thét một tiếng, đối với Lâm Thiên bỏ tới.
Hừ,
không biết tự lượng sức mình. Lâm Thiên chẳng thèm ngó tới, tiện tay hất lên, trực tiếp đem Lưu Chính Dương ném bay ra ngoài.
Bịch.
Lưu Chính Dương ngã ầm ầm ở trên mặt đất, thống khổ không chịu nổi. Lưu gia những người khác thấy vậy, nhao nhao vọt lên, đem Lưu Chính Dương đỡ lên. Lưu Chính Dương dãy rủa lấy đứng lên, sắc mặt tái nhợt nhìn xem Lâm Thiên, trong ánh mắt mang theo ánh mắt toán độc, tiểu tử thối, ta nhất định phải giết ngươi. Lưu gia, đừng nóng đổi, chờ ngươi thương thế khôi phục, đến lúc đó lại chậm chậm tra tấn hắn. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi bây giờ liền có thể giết chết hắn. Lúc này, Lý Tuyết Phỉ đi đến Lưu Chính Dương bên người, thấp giọng nói ra, Lưu gia, nơi này dù sao cũng là học viện, phải chú ý hình tượng. Nàng làm cho Lưu Chính Dương hơi đỏ mặt, vội vàng thu liễm lại tâm tư, khoát tay áo, nói ra, tốt, chúng ta đi thôi.
Ừm.
Lý Tuyết Phỉ gật gật đầu. Nàng đi theo Lưu Chính Dương, đi vào trong học viện. Lưu Chính Dương quay đầu nhìn Lâm Thiên nhất nhãn, trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Lưu Chính Dương rời đi về sau, chung quanh học sinh nghị luận ở Mỹ ai. Lần này Lâm Thiên chỉ sợ giữ nhiều lành ít rồi.
Đúng vậy a, gia hỏa này đắc tội Lưu công tử, chỉ sợ phải tao ương đi.
Ta nhìn hắn cũng không sống nổi, không sai, ai bảo Lưu công tử là người của Lưu gia đâu. Đám người nghị luận ở Mỹ, đối với Lâm Thiên kết cục phi thường tiếc hận. Nhưng là không có người là Lâm Thiên bất bình. Dù sao Lâm Thiên cùng Lưu Chính Dương ở giữa, vốn là tồn tại ân oán.
Lâm huynh đệ.
Lúc này, Lưu Phi nhanh chóng từ đằng xa chạy tới. Lưu Phi nhìn thấy Lâm Thiên nằm trên mặt đất, một bộ dáng chật vật, hoảng sợ nói, Lâm huynh đệ, ngươi thế nào?
Lâm Thiên lắc đầu, nói ra, không có gì đáng ngại.
Lâm huynh đệ, chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước đi, miễn cho bị người khác nhìn thấy, đến lúc đó sẽ có phiền phức.
Lưu Phi nhắc nhở.
Lâm Thiên nhẹ gật đầu, đứng dậy rời đi. Lâm Thiên trở lại ký túc xá, đem cửa phòng khóa trái, liền ngồi xếp bằng trên giường. Hắn mở ra nhẫn chữ vật, lấy ra một gốc linh thảo. Lâm Thiên lấy ra một viên nhẫn không gian, đem linh thảo nhét vào trong đó. Sau đó, Lâm Thiên đem linh thảo lấy ra ngoài, nuốt vào bụng. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị truyền khắp toàn thân, trong nháy mắt đem Lâm Thiên bao phủ lại, để tinh thần hắn phấn chấn. Ngay sau đó, Lâm Thiên liền cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ tràn vào tứ chi bách hải của hắn, để toàn thân hắn thư sướng, tinh khí thần sung mãn, giống như điên cuồng bình thường.
Thoải mái a.
Lâm Thiên nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Lâm Thiên biết, đây cũng là dược hiệu phát huy tác dụng. Lần này may mắn mà có vị kia Lý lão sư à, nếu như không phải nàng, chỉ sợ ta hiện tại đã là một bộ thi thể. Chương 1609 Hỗn Nguyên Quyết. Chương 1609 Hỗn Nguyên Quyết. Mặc dù nàng không có tận mắt thấy, nhưng là bằng vào trí tuệ của nàng, tuyệt đối có thể đoán được, ta chính là đêm hôm đó cứu người của nàng. Mà ta thì nhân họa đắc phúc, đạt được linh thảo. Chỉ tiếc, cây linh thảo kia chỉ có thể để cho ta khôi phục 3 phút, muốn đột phá đến luyện đan sư, còn cần đẳng cấp cao hơn năng lượng. Lâm Thiên thở dài một tiếng, thầm nghĩ một câu đáng tiếc, liền không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu tu luyện Hỗn Nguyên Quyết. Lâm Thiên hiện tại là ngưng khí kỳ 9 tầng tu vi, mà hắn hiện tại nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên.
Hô,
hô. Lâm Thiên nhắm mắt lại, vận chuyển Hỗn Nguyên Quyết điên cuồng tu nạp linh thảo bên trong ẩn chứa dự tính, đưa chúng nó hóa thành tinh thuần linh khí, quán thâu nhập thể nội, dung nhập kinh mạch cùng huyệt khiếu bên trong, để nhục thể của hắn càng phát ra cường tráng. Sau đó không lâu, Lâm Thiên nhục thân đạt đến trạng thái đỉnh phong. Lâm Thiên mở hai mắt ra, trong con ngươi lóe ra tinh mang. Trên người hắn tản ra lực lượng cường hãn ba động. Lâm Thiên nhục thân đã đạt đến luyện thể cảnh giới giai đoạn thứ 2.
Hô,
luyện thể cảnh giới giai đoạn thứ 2. Rốt cục đột phá đến luyện thể cảnh giới giai đoạn thứ 2. Lâm Thiên kích động bản phần, cảm thụ được vô cùng cường đại lực lượng, cảm khái không thôi. Hắn muốn cho là nhục thân của mình chí ít cần chừng 10 năm mới có thể đạt tới luyện khí tầng 5, thật không nghĩ đến vẹn vẹn chỉ dùng 3 ngày thời gian liền hoàn thành. Nhục thể của ta, đơn giản cường hành vô địch. Ta nếu là gặp được cái kia gia chủ Tôn gia, ta tuyệt đối có thể miểu sát hắn. Lâm Thiên nắm chặt nắm đấm, cảm thấy một trận hưng phấn. Không được, lực chiến đấu như vậy còn chưa đủ, ta còn phải nghĩ biện pháp tăng lên nhục thân chiến lực. Chỉ có nhục thân cường đại mới có thể tại thế giới tàn khốc này đặt chân, mới có thể lại càng dễ thu hoạch được vật mình muốn. Mà mục tiêu của ta chính là trở thành luyện khí sư. Ta tin tưởng, chỉ cần cho ta cơ duyên, ta tuyệt đối có thể siêu việt luyện khí sư, trở thành một tên chân chính luyện khí sư. Lâm Thiên âm thầm quyết định, nhất định phải cố gắng gấp bội tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới luyện khí sư tiêu chuẩn. Sau đó, hắn đem Hỗn Nguyên Quyết tu luyện tới tầng thứ 7.
Hô,
Hỗn Nguyên Quyết đã đạt tới tầng thứ 7 đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể đột phá đến tầng thứ 8. Lâm Thiên cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, cảm giác mình thân thể phảng phất muốn no bạo.
Lâm Thiên.
Đúng lúc này, một tiếng yêu kiều truyền đến. Lâm Thiên theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện là Lưu Phi. Lưu Phi sắc mặt tâm trầm, ánh mắt băng lãnh. Lâm Thiên nhíu mày, trong lòng nghi hoặc không hiểu, Lưu Phi, ngươi thế nào? Thử, ngươi còn hỏi ta thế nào? Ngươi có biết hay không, vừa mới ta cùng Lý Tuyết Kỳ, còn có Trần Vân đều ở bên ngoài thấy được một màn kia, hơn nữa còn nhìn thấy ngươi đem muội muội ta đẩy lên trên mặt đất, kém chút quẳng xương gãy đầu. Ngươi có biết hay không, cử động của ngươi nghiêm trọng khiêu khích Lưu gia chúng ta tôn nghiêm. Lưu Phi tức giận gầm rú. Cử động của ta khiêu khích Lưu gia tôn nghiêm. Ta chẳng qua là đẩy một chút Lý Tuyết Kỳ, lại thế nào khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến Lưu gia vinh quang. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, không rõ Lưu Phi lời này là có ý gì. Lâm Thiên, ngươi thiếu giả biện, chẳng lẽ không phải ngươi làm sao? Lý Tuyết Kỳ, còn có Trần Vân, đều là tận mắt nhìn thấy a. Lưu Phi cười lạnh nói. Lâm Thiên hơi nhướng mày, trong lòng âm thầm cô. Lý Tuyết Kỳ cùng Trần Vân tại sao lại ở chỗ này? Hai người bọn hắn không phải hẳn là ở trường học sao? Chẳng lẽ Lưu Phi tìm hắn gây phiền phức, bọn hắn cũng tham dự trong đó? Lý Tuyết Kỳ cùng Trần Vân là ai? Lâm Thiên dò hỏi. Hừ, ngươi còn không thừa nhận? Lưu Phi hừ lạnh một tiếng, ngươi đẩy Lý Tuyết Kỳ, đem nó hung hăng đẩy lên trên mặt đất, để cho ta muội muội thụ thương, những này còn không tính sao? Lý Tuyết Kỳ, còn có Trần Vân, hai người bọn hắn đều ở bên ngoài thấy được. Lưu Phi tức giận nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hận không thể đem nó thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro. A, nguyên lai là bọn hắn a. Lâm Thiên bừng tỉnh đại ngộ, vừa cười vừa nói, nếu bọn hắn đều thấy được, vậy ta cũng không có cách nào chống chế. Lưu Phi gặp Lâm Thiên vô sỉ như vậy, càng cho hơi vào hơn vẫn. Thử. Muội muội ta té lăn trên đất, đều là bởi vì ngươi. Lâm Thiên, hiện tại ngươi có thể đi chết. Lưu Phi nói đi, thân hình thoát một cái, bay thẳng đến Lâm Thiên đánh tới. Cũng ngay, không biết tự lượng sức mình. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đạp hướng Lưu Phi. Bành. Lưu Phi cả người bị Lâm Thiên đá bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi, hung hăng đện xuống đất. A. Lưu Phi kêu thảm một tiếng, ôm bụng bỏ dậy, một mặt kinh hãi, làm sao có thể? Ta làm sao có thể bị ngươi một cước đá bay? Ta rõ ràng tu luyện Hôn Nguyên Quyết, thực lực của ta hẳn là so với ngươi còn mạnh hơn mười đối, nhưng ta lại thua với ngươi. Lưu Phi rung động trong lòng không thôi, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình làm sao lại bị Lâm Thiên nhẹ nhàng như vậy đánh bại? Cái này không phù hợp tình lý. Ha ha, đây chính là Hôn Nguyên Quyết chỗ lợi hại. Ngươi ngay cả Hôn Nguyên Quyết gia lông đều không có sở đến, liền vọng tưởng tu luyện nó. Lâm Thiên vừa cười vừa nói. Lưu Phi nghe nói lời ấy, trong lòng lập tức cảm thấy một tia nhục nhã. Giờ khắc này, hắn đối với Hôn Nguyên Quyết tham lam sâu hơn. Lâm Thiên, chuyện này không xong. Ngươi dám đánh ta muội muội cùng Tuyết Kỳ chú ý, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Lưu Phi cắn răng nghiến lợi nói ra. Ha ha, đây là các ngươi bức ta đó. Đã ngươi muội muội cùng Trần Vân đều thấy được, vậy ta cũng không có gì tốt giấu giếm. Ta đích xác thích nàng, ta cũng muốn cưới nàng làm vợ, có thể muội muội của ngươi không nguyện ý. Ta có thể làm sao? Lâm Thiên mở ra tay, rất là bất đắc dĩ nói. Cái gì? Ngươi lại còn nói thích ta muội muội? Lưu Phi mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên, ta đối với ngươi muội muội mối tình thắm thiết, đời này cũng chỉ có nàng xứng với ta. Lâm Thiên rất là kiêu ngạo nói. Nghe được Lâm Thiên như vậy kiêu ngạo tuyên bố, Lưu Phi sắp tức đến bể phổi rồi. Hắn đường đường Lưu gia thiếu gia, lại còn không kịp Lý Tuyết Kỳ tên nhà quê này. Ha 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 ha. Lưu Phi nhịn không được cười ha ha. Lâm Thiên bị hình dạng của hắn làm cho không hiểu đấu. Lưu Phi, ngươi đây là làm gì đâu? Cười khủng bố như thế, giống như bị điên đến, thật sự là không hiểu rõ ngươi. Lâm Thiên lắc đầu nói ra. Lưu Phi sững sờ, lập tức tỉnh táo lại, trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Lâm Thiên, đã ngươi như thế thích ta muội muội, vậy ta liền thành phần ngươi. Lưu Phi âm trầm cười nói. Nghe được Lưu Phi lời nói, Lâm Thiên không khỏi nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy cái này Lưu Phi có bẫy. Lưu Phi, ngươi đây là muốn làm gì? Lâm Thiên bất động thanh sắc hỏi. Lưu Phi trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắc hắc, ta muốn làm gì? Đương nhiên là giúp ta muội muội, để cho ngươi triệt để từ thế giới này biến mất. Ngươi yên tâm đi, muội muội ta đối với ngươi có ý tứ, ta lại trợ giúp nàng đem ngươi từ thế giới này xóa đi rơi. Nghe xong Lưu Phi lời nói, Lâm Thiên không khỏi khẽ giật mình. Chương 1610 không muốn làm bạn trai của người khác. Chương 1610 không muốn làm bạn trai của người khác. Lâm Thiên, ngươi không phải nói muốn cưới muội muội ta làm vợ sao? Lưu Phi âm hiểm cười nói. Vậy cũng chỉ là trò đùa mà thôi, ta cũng không muốn làm bạn trai của người khác. Lâm Thiên cười nhạt một tiếng. Buồn cười, ngươi loại tiểu nhân vật này có tư cách gì cùng ta muội muội nói không? Lưu Phi chào phúng nói, muội muội ta là thân phận gì, há lại như ngươi loại này rác rưởi có thể phối hợp? Lâm Thiên hơi nhướng mày, trong lòng lập tức có chút không vui. Lưu Phi, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Ta chỗ nào rác rưởi? Thiên phú của ta mặc dù so ra kém muội muội của ngươi, nhưng cũng là tu tiên giới ít có thiên tài, ngươi dựa vào cái gì nói ta là rác rưởi? Lâm Thiên phản bác. Chỉ bằng ngươi không có tư cách cưới muội muội ta. Lưu Phi cười lạnh nói. Lâm Thiên nghe xong, không khỏi liếc mắt. Lâm Thiên, hôm nay mặc kệ ngươi giải thích thế nào, muội muội ta là của ta vị hôn thê, ngươi mơ tưởng nhúng chàm nàng. Mà lại, tính mạng của ngươi, ta sẽ lấy đi. Lưu Phi tiếp tục nói. Ha ha ha. Lưu Phi, ngươi đây là lừa mình dối người. Lâm Thiên lắc đầu, một mặt trào phúng cười nói. Cái gì lừa mình dối người? Ngươi có cái gì chứng cứ? Lưu Phi sắc mặt đổi biến, cả giận nói. Lâm Thiên mỉm cười, chỉ chóp mũi của mình, nói ra, ngươi không cảm thấy ta và ngươi muội muội có chút rất giống sao? Ta xem muội muội ngươi là đem ngươi trở thành làm đồ đần đi, ngươi xấu như vậy người, làm sao có thể là đệ đệ ta? Lâm Thiên cười lạnh một tiếng. Ngươi nói hiệu nói bựa. Muội muội ta dung mạo xinh đẹp, làm sao có thể xấu? Lưu Phi mắng to. Lâm Thiên cười lạnh nói, có đúng không? Lâm Thiên, ta sẽ nói cho ngươi biết một lần cuối cùng, không cho phép ngươi tiếp cận muội muội ta, bằng không mà nói, ta muốn ngươi chết không yên lành.
Lưu Phi nghiến răng nghiến lợi, hung tợn uy hiếp nói,
chết không yên lành.
Lâm Tiên cười lạnh đạo, ngươi dựa vào cái gì để cho ta chết không yên lành?
Ngươi có tư cách gì?
Bằng ta là Lưu gia thiếu chủ, mà ngươi chỉ là một cái không nơi nương tựa cô nhi mà thôi.
Lưu Phi phách lối nói.
Lâm Tiên nghe câu nói này, lập tức cười lạnh nói, thì ra là như vậy, ngươi Lưu Phi tính là thứ gì, cũng dám ở trước mặt ta phách lối.
Lâm Tiên, ngươi không cần cố làm ra vẻ, ngươi bất quá là cái tiểu ma cà bông thôi, ngươi cho rằng ngươi thật có thể cùng ta chống lại?
Liền ngươi,
ta nhổ vào.
Lưu Phi cười lạnh nói, ta một cây đầu ngón út liền có thể bóp chết ngươi.
Ngươi muốn giết ta, vậy thì tới đi, ta chờ ngươi.
Lâm Tiên không chút e ngại nhìn thẳng vào mắt Lưu Phi ánh mắt.
Ngươi.
Nhìn thấy Lâm Tiên không có chút nào bất luận cái gì ý lùi bước, Lưu Phi trong lòng không khỏi hốt hoảng.
Dù sao, hắn chỉ là Lưu gia một cái con riêng, căn bản không có tư cách làm gia chủ.
Nếu như Lâm Tiên là cha mẹ của hắn thân sinh, cái kia có lẽ còn có chút phần thắng.
Lâm Tiên, ngươi nhớ kỹ cho ta.
Một bên khác,
có lẽ nó chỉ là một loại nhàn nhạt tình cảm, một loại liên quan tới sinh hoạt tình cảm, một loại liên quan tới tuế nguyệt tình cảm.
Làm chúng ta đàm luận Tô Thần đi lúc, chúng ta nhưng thật ra là đang đàm luận chính chúng ta.
Chúng ta đàm luận cuộc sống của chúng ta đàm luận chúng ta truy cầu, chúng ta đàm luận chúng ta hy vọng.
Tô Thần đi, cái tên này phía sau, nhưng thật ra là cuộc sống của chúng ta truy cầu, chúng ta hy vọng.
Tô Thần đi, cái tên này phía sau, có tình tiết ra sao?
Là một cái thê mỹ tình yêu cố sự, hay là một đoạn cảm động phân đấu lịch trình?
Có lẽ, nó chỉ là một cái bình thường cố sự, một cái liên quan tới trưởng thành cố sự, một cái liên quan tới theo đuổi cố sự.
Tô Thần đi, cái tên này xuất hiện, cho chúng ta mang đến như thế nào gợi ý?
Là để cho chúng ta minh bạch, trong sinh hoạt mỗi một lần rời đi, cũng là vì tốt hơn gặp phải, hay là để chúng ta minh bạch, nhân sinh bên trong mỗi một lần truy cầu, cũng là vì tốt hơn chính mình.
Tô Thần đi, cái tên này biến mất, lại cho chúng ta mang đến như thế nào suy nghĩ?
Là để cho chúng ta suy nghĩ, nhân sinh bên trong mỗi một lần mất đi, cũng là vì tốt hơn đạt được, hay là để chúng ta suy nghĩ, trong sinh hoạt mỗi một lần biệt ly, cũng là vì tốt hơn gặp nhau.
Tô Thần đi, cái tên này tồn tại, để cho chúng ta minh bạch, nhân sinh tựa như một trận lữ hành, chúng ta đều là đang đi đường khách qua đường.
Có ít người, đi tới liền tản, có một số việc, làm lấy liền quên.
Nhưng là, những cái kia đã từng mỹ hảo, những cái kia đã từng cảm động, những cái kia đã từng truy cầu, đều sẽ thật sâu lạc ấn tại trong lòng của chúng ta, trở thành chúng ta nhân sinh bên trong quý báu nhất tài phú.
Tô Thần đi, cái tên này biến mất tiêu đề, Tô Thần phấn đấu chi lộ, từ lúc công bắt đầu thành xuân kỳ thực tại cái này tràn ngập kỳ nộ cùng khiêu chiến thời đại, mỗi một người trẻ tuổi nội tâm đều thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, khát vọng dùng hai tay của mình đi sáng tạo thuộc về mình tương lai.
Tô Thần, một cái bình thường mà tràn ngập kích tình người trẻ tuổi, chuyện xưa của hắn chính là từ một lần làm công kinh lịch bắt đầu.
Trên thế giới này, mỗi người đều có giấc mộng của mình.
Có người mộng tưởng trở thành một tên nhà khoa học, có người mộng tưởng trở thành một tên nghệ thuật gia, mà Tô Thần mộng tưởng lại là trở thành một tên thành công xí nghiệp gia.
Vì thực hiện giấc mộng này, hắn quyết định từ nhất cơ sở làm việc làm lên, từ lúc công bắt đầu, từng bước một leo lên nhân sinh cầu thang.
Tô Thần gia đình cũng không dồi dào, hắn không có quá nhiều tài nguyên có thể ỷ lại. Nhưng mà, hắn cũng không có vì vậy mà cảm thấy bề bại, ngược lại càng thêm kiên định tín niệm của mình. Hắn tin tưởng, chỉ cần bỏ ra đầy đủ cố gắng, một ngày nào đó, hắn có thể thực hiện giấc mộng của mình.
Tô Thần sứ công kiếp sống là từ một nhà hàng nhỏ bắt đầu.
Ở nơi đó, hắn mỗi ngày đều muốn đối mặt nặng nề làm việc cùng đủ loại khách hàng.
Mặc dù làm việc rất vất vả, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ từng có một tia lời oán giận.
Tương phản, hắn luôn luôn mặt mỉm cười, nhiệt tình đối đãi mỗi một vị khách hàng.
Cố gắng của hắn cùng nhiệt tình, thắng được mọi người tán thành cùng tôn trọng.
Đang đi làm trong quá trình, Tô Thần không chỉ có tích lũy phong phú kinh nghiệm xã hội, còn làm quen rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu.
Bọn hắn cùng một chỗ chia sẻ thành công vui sướng, cùng nhau đối mặt thất bại ngăn trở.
Chính là những người bạn này ủng hộ và cổ vũ, để Tô Thần đang đi làm trên con đường càng chạy càng xa.
Nhưng mà, làm công con đường cũng không phải là thuận buồm xuôi gió.
Tô Thần đã từng tao ngộ qua rất nhiều khó khăn cùng ngăn trở,
nhưng hắn chưa bao giờ buông tha, hắn luôn luôn dùng kiên định tín niệm cùng tinh thần bất khuất đi vượt qua mỗi một cái khó khăn.
Hắn tin tưởng, chỉ cần kiên trì, một ngày nào đó, thành công sẽ thuộc về hắn.
Trải qua mấy năm cố gắng, Tô Thần rốt cục thực hiện giấc mộng của mình.
Hắn tạo dựng công ty của mình, trở thành một tên thành công xí nghiệp gia.
Chuyện xưa của hắn khích lệ vô số người trẻ tuổi, để bọn hắn tin tưởng, chỉ cần có tín niệm, có dũng khí, liền nhất định có thể thực hiện giấc mộng của mình.
Tổng kết lại, Tô Thần sứ công kinh lịch là một đoạn tràn ngập gian khổ và khiêu chiến lữ trình.
Hắn dùng kiên định tín niệm cùng tinh thần bất khuất, viết một đoạn thuộc về mình thanh xuân truyền kỳ.
Chương 1611 tràn ngập kỳ ngộ cùng khiêu chiến thời đại, chương 1611 tràn ngập kỳ ngộ cùng khiêu chiến thời đại, chuyện xưa của hắn, để cho chúng ta tin tưởng, chỉ cần có mộng tưởng, có dũng khí, liền nhất định có thể tại cái này tràn ngập kỳ ngộ cùng khiêu chiến thời đại, thực hiện mục tiêu của mình.
Để cho chúng ta cùng một chỗ, vì giấc mộng mà phấn đấu, là thanh xuân mà liều mạng đọ sức.
Tiêu đề: Tô Thần lựa chọn, dũng cảm tiến tới, hay là thủ vững chính nghĩa?
Trên thế giới này, mỗi người đều sẽ đứng trước vô số lựa chọn.
Có chút lựa chọn có thể sẽ để cho chúng ta đi đến con đường đúng đắn, mà có chút lựa chọn có thể sẽ để cho chúng ta đi vào lạc lối.
Hôm nay, chúng ta muốn giảng thuật chính là một vị tên là Tô Thần thiếu niên, hắn gặp phải một lựa chọn khó khăn, đi đánh nhau hay là thủ vững chính nghĩa.
Tô Thần là một cái 17 tuổi học sinh cấp 3, hắn thành tích ưu dị, phẩm hạnh đoan chính, là lao sư trong mắt học sinh tốt, đồng học trong mắt tấm gương. Nhưng mà, ngay tại một cái bình thường buổi chiều, Tô Thần hảo hữu Lý Minh bị một đám thiếu niên bất lương khi dễ,
bản thân bị trọng thương. Mắt thấy một màn này, Tô Thần nội tâm tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Đêm hôm đó, Tô Thần ở trong nhà một mình suy nghĩ, hắn phải chăng hẳn là đi là Lý Minh báo thủ, đi cùng những cái kia thiếu niên bất lương đánh nhau. Hắn biết, làm như vậy có thể sẽ trái với pháp luật, thậm chí sẽ hủy đi tiền đồ của hắn. Nhưng là, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn hảo hữu thụ khi dễ, mà thờ ơ đâu? Tô Thần nội tâm lâm vào cực độ dãy rủa. Hắn bắt đầu nghĩ lại nhân sinh quan của mình cùng giá trị quan, chẳng lẽ thành tích ưu dị, phẩm hạnh đoan chính liền nhất định phải nén giận, nhẫn nhục chịu đựng sao? Chẳng lẽ đối mặt bất công cùng bạo lực, chúng ta chỉ có thể lùi bước, trốn tránh sao? Tại mấu chốt này thời khắc, Tô Thần nhớ tới phụ mẫu dạy bảo, làm một cái có lương tri, có tinh thần trọng nghĩa người, không làm ác thế lực túi đầu. Hắn nhớ tới lao sư tha thiết kỳ vọng, làm một cái có đảm đường, có trách nhiệm tâm người, là xã hội tiến bộ cống hiến lực lượng của mình. Thế là, Tô Thần xứ ra lựa chọn của hắn, hắn quyết định đứng ra, là Lý Minh lấy lại công đạo. Nhưng là, hắn cũng không có lựa chọn dùng bạo lực giải quyết vấn đề, mà là lựa chọn luật pháp đường tắt. Hắn dốc lòng cầu học trường học cùng cảnh sát báo cáo đám kia thiếu niên bất lương việc ác, hy vọng bọn họ có thể nhận vốn có trừng phạt. Trải qua một đoạn thời gian điều tra, trường học cùng cảnh sát rốt cục tra ra sự thực chân tướng, cũng đối với đám kia thiếu niên bất lương tiến hành nghiêm túc xử lý. Tô Thần cùng Lý Minh chính nghĩa đạt được mở rộng, bọn hắn hữu nghị cũng đã nhận được thăng hoa. Cố sự này nói cho chúng ta biết, tại đối mặt lựa chọn khó khăn lúc, chúng ta hẳn là kiên định lựa chọn chính nghĩa. Dù cho đường xá gian khổ, chúng ta cũng không thể từ bỏ đối với chính nghĩa truy cầu. Chính như Tô Thần lời nói, nhân sinh giá trị ở chỗ dũng cảm đối mặt khiêu chiến, thủ đúng chính nghĩa, không làm ác thế lực cúi đầu. Tô Thần cố sự đưa tới chúng ta suy nghĩ sâu xa, tại trong cuộc sống hiện thực, chúng ta là không cũng có thể giống Tô Thần một dạng, dũng cảm đứng ra, là chính nghĩa phát ra tiếng. Để cho chúng ta từ giờ trở đi, dũng cảm đối mặt khiêu chiến, kiên định đi con đường của mình, vì thế giới này mang đến càng nhiều quang minh cùng hy vọng. Tiêu đề: Tô Thần lựa chọn, dũng cảm tiến tới, hay là đi hướng ngược lối. Trên thế giới này, mỗi người đều sẽ đứng trước vô số lựa chọn. Có chút lựa chọn có thể sẽ để cho chúng ta nhân sinh từ đây tỏa sáng hào quang, mà có chút lựa chọn thì khả năng để cho chúng ta đi vào lạc lối. Hôm nay, chúng ta muốn giảng thuật chính là một vị tên là Tô Thần thiếu niên, hắn gặp phải một lựa chọn khó khăn, đi đánh nhau, vẫn là không đi. Tô Thần, một cái 17 tuổi ánh nắng thiếu niên, thành tích ưu dị, làm người chính trực, là lao sư trong mắt học sinh tốt, đồng học trong mắt tấm gương. Nhưng mà, chính là như vậy một cái phẩm học kiêm ưu thiếu niên, lại bởi vì một lần ngoài ý muốn đánh nhau sự kiện, trở thành mục tiêu công kích. Xế chiều hôm nay, Tô Thần tại tan học trên đường về nhà, nhìn thấy một đám thiếu niên bất lương ngay tại khi dễ một cái gầy yếu đồng học. Hắn không chút do dự xông lên phía trước, trợ giúp đồng học đuổi đi những cái kia thiếu niên bất lương. Nhưng mà, một cử động kia lại đưa tới những cái kia thiếu niên bất lương bất mãn, bọn hắn ước định ngày thứ hai ở cửa trường học cùng Tô Thần phân cao thấp. Tin tức này rất nhanh trong trường học truyền ra, các bạn học đối với cái này nghị luận ầm ĩ, có người xưng tán Tô Thần dũng cảm, có người thì làm tương lai của hắn lo lắng. Mà Tô Thần chính mình cũng đang suy tư vấn đề này, hắn phải chăng hẳn là đi đánh nhau? Nếu như đi, có thể sẽ thụ thương, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến chính mình việc học, nếu như không đi, như vậy lúc trước hắn dũng cảm cử động liền sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào, lòng tự tôn của hắn cũng vô pháp tiếp nhận kết quả như vậy. Tại thời khắc mấu chốt này, Tô Thần thế giới nội tâm trở nên dị thường phong phú. Hắn nghĩ tới cha mẹ của mình, bọn hắn tân tân khổ khổ làm việc, chỉ vì cho hắn cung cấp một cái tốt đẹp học tập hoàn cảnh, hắn nghĩ tới lao sư của mình, bọn hắn tận tình khuyên bảo dạy bảo hắn, chỉ vì để hắn trở thành một người hữu dụng, hắn nghĩ tới bạn học của mình, bọn hắn tín nhiệm với hắn cùng chờ mong, để hắn cảm nhận được trách nhiệm trọng đại. Suy nghĩ liên tục, Tô Thần quyết định đi đối mặt cái này khiêu chiến. Bất quá, hắn cũng không phải là muốn đi đánh nhau, mà là muốn đi phân rõ phải trái. Hắn hy vọng thông qua câu thông cùng giao lưu, để những cái kia thiếu niên bất lương minh bạch, giải quyết vấn đề cũng không cần thông qua bạo lực, mà là cần thông qua lý trí cùng trí tuệ. Ngày thứ hai, Tô Thần đúng hẹn đi tới cửa trường học. Đối mặt những cái kia thiếu niên bất lương, hắn không có e ngại, cũng không có lùi bước. Hắn dùng thành khẩn thái độ, hữu lực ngôn từ, đả động những thiếu niên kia tâm. Cuối cùng, bọn hắn không chỉ có không có đánh nữa, ngược lại trở thành bằng hữu, cộng đồng hứa hẹn phải dùng chính xác phương thức giải quyết vấn đề, dùng trí tuệ cùng giúp khi đi đối mặt sinh hoạt khiêu chiến. Cố sự này nói cho chúng ta biết, đối mặt khó khăn cùng khiêu chiến lúc, chúng ta không nên lùi bước, cũng không nên lựa chọn bạo lực. Chúng ta hẳn là dũng cảm đi đối mặt, dùng trí tuệ cùng dũng khí đi giải quyết vấn đề. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể trở thành chân chính dũng giả, mới có thể để cho nhân sinh của mình càng thêm đặc sắc. Tô Thần cố sự đưa tới rộng khắp thảo luận, rất nhiều người đều cho hắn dũng cảm cùng trí tuệ lời khen. Chuyện xưa của hắn nói cho chúng ta biết, mỗi người đều sẽ đứng trước vô số lựa chọn, mà lựa chọn chính xác sẽ để cho nhân sinh của chúng ta càng tốt đẹp hơn. Để cho chúng ta cùng một chỗ học tập Tô Thần tinh thần, dũng cảm đi đối mặt sinh hoạt khiêu chiến, dùng trí tuệ cùng dũng khí đi giải quyết vấn đề, để cho mình nhân sinh càng thêm đặc sắc. Tiêu đề: Tô Thần hẹn hò, một trận liên quan tới tình yêu cùng dũng khí gặp gỡ bất ngờ Tô Thần, một cái bình thường mà tràn ngập mơ ước thanh niên, tại cái này thế giới phồn hoa bên trong, nội tâm của hắn chỗ sâu từ đầu đến cuối giấu trong lòng một phần đối với tình yêu khát vọng. Mà liên tại cái này ánh nắng tươi sáng buổi chiều, hắn phồng lên dũng khí, bước lên thuộc về hắn hẹn hò hành trình. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vậy vào Tô Thần trên thân, tâm tình của hắn như là cái này ánh mặt trời sáng rỡ bình thường, tràn đầy chờ mong cùng bất an. Hắn sửa sang lại một chút cổ áo, thật sâu hít thở một cái không khí mới mẻ, sau đó mở ra kiên định bộ pháp, đi hướng trận này cải biến nhân sinh hẹn hò. Chương 1612 một bộ mỹ rượu hòa âm, chương 1612 một bộ mỹ rượu hòa âm. Tại ước định trong quán cà phê, Tô Thần gặp được cái kia để tâm hắn động nữ hải, Đình Đình. Đình Đình dáng tươi cười như ngày xuân đón dương, chiếu sáng Tô Thần thế giới, trong ánh mắt của nàng lóe ra trí tuệ quang mang, để Tô Thần vì đó mê muội. Bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, tất cả khẩn trương cùng không còn đâu giờ khắc này hóa thành vô hình, chỉ còn lại có lẫn nhau trong lòng phần kia ấm áp cùng cảm động. Tô Thần cùng Đình Đình hẹn hò như là một bộ mỹ diệu hòa âm, khi thì nhẹ nhàng hòa bát, khi thì thâm tình chậm rãi. Bọn hắn đàm luận lẫn nhau hứng thú yêu thích, chia sẻ lấy trong sinh hoạt một chút chuyện lý thú, những cái kia nhìn như không có gì lạ chủ đề, trong lòng bọn họ lại khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Bọn hắn tại cái này buổi chiều, tìm được lẫn nhau linh hồn bạn lữ, tìm được phần kia đã lâu động tâm cảm giác. Nhưng mà, thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi, ước hẹn thời gian trong lúc vô tình lặng yên trôi qua. Khi ánh nắng chiều vẩy vào trên người của bọn hắn, Tô Thần nhìn xem Đình Đình gương mặt xinh đẹp kia, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ không hiểu thương cảm. Hắn hiểu được, trận này mỹ hảo hẹn hò sắp kết thúc, hắn không biết mình là còn có hay không cơ hội lần nữa nhìn thấy Đình Đình, lần nữa cảm thụ phần này động tâm cảm giác. Nhưng Tô Thần biết, hắn không thể để cho phần này tình cảm như vậy tan biến, hắn phải dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Hắn phồng lên dũng khí, hướng Đình Đình biểu đạt tình cảm của mình, hắn dùng chân thành nhất lời nói chính mình nội tâm khát vọng. Đình Đình nghe Tô Thần thổ lộ, trên mặt lộ ra vẻ kia quen thuộc dáng tươi cười, nàng nhẹ nhàng nắm chặt Tô Thần tay, nói cho hắn biết, nàng cũng ưa thích hắn. Giờ khắc này, Tô Thần trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng cảm kích. Hắn cảm tạ trận này hẹn hò, để hắn tìm tới chính mình tình yêu, hắn cảm tạ Đình Đình, cho hắn phần này mỹ hảo tình cảm. Hắn quyết định, phải dùng cuộc đời của mình đi thủ hộ phần này tình cảm, đi chân quý phần này kiếm không dễ tình yêu. Tô Thần hẹn hò, là một trận liên quan tới tình yêu cùng dũng khí gặp gỡ bất ngờ. Nó nói cho chúng ta biết, chỉ cần chúng ta dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình, đi biểu đạt tình cảm của mình, như vậy, chúng ta rồi sẽ tìm được phần kia thuộc về mình hạnh phúc. Để cho chúng ta mang theo phần này dũng khí cùng tín niệm, đi nên đón thuộc về chúng ta mỹ hảo hẹn hò đi. Tô Thần cùng phim gặp gỡ bất ngờ tại một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Tô Thần lười biếng dựa vào mềm mại trên ghế salon, tùy ý ánh nắng vẩy vào trên má của nàng. Trong ánh mắt của nàng lóe ra chờ mong, bởi vì nàng sắp bước vào một thế giới thần bí, một cái tràn ngập kỳ huyễn cùng ngạc nhiên thế giới, phim thế giới. Tô Thần nhẹ nhàng kéo màn cửa, để ánh nắng vì nàng chỉ đường. Nàng đi vào một cái tràn ngập khí tức thần bí kiến trúc màu đen, đó là nàng chỗ thành thị rạp chiếu phim. Tại cửa ra vào, nàng nhìn thấy từng dãy áp phích, phía trên miêu tả lấy đủ loại cố sự, có anh dũng anh hùng, mỹ lệ công chúa, quái vật kinh khủng. Những này áp phích phảng phất là thế giới điện ảnh anh thu nhỏ, hấp dẫn lấy Tô Thần đi tìm kiếm huyền bí trong đó. Tô Thần mua một tấm vé xem phim, mệnh giá bên trên viết thời quang chi lữ. Nàng mỉm cười, phảng phất đã cảm nhận được bộ phim này mị lực. Nàng đi vào phòng chiếu phim, tìm tới chính mình chỗ ngồi. Trong phòng chiếu phim ánh đèn dần dần ảm đạm, màn bạc bên trên bắt đầu phát ra phim. Phim giảng thuật một cái liên quan tới thời gian lữ hành cố sự. Nhân vật chính rắc là một thiên tài nhà khoa học, hắn phát minh một máy cỗ máy thời gian, mang theo các bạn tốt của hắn xuyên qua thời không, đã trải qua rất nhiều mạo hiểm kích thích mạo hiểm. Bọn hắn tại trong dòng chảy lịch sử lưu lại bọn hắn dấu chân, cũng trong tương lai trong thế giới thăm dò nhân loại khả năng. Trong điện ảnh mỗi một cái tình tiết đều để Tô Thần thật sâu đắm chìm tại trong đó, nàng phảng phất đi theo rắc cùng các bằng hữu của hắn cùng một chỗ xuyên qua thời không, thể nghiệm lấy bọn hắn hỉ nộ ái ố phim sau khi kết thúc, Tô Thần đi ra rạp chiếu phim. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện chân trời dáng chiều như là trong điện ảnh cố máy thời gian bình thường, đưa nàng mang về đến hiện thực. Nàng mỉm cười, trong lòng tràn đầy cảm kích phim để nàng thể nghiệm tuyệt vời như vậy thời quang chi lữ, cảm kích phim để nàng cảm nhận được sinh hoạt mỹ hảo. Tô Thần cùng phim gặp gỡ bất ngờ để nàng thật sâu yêu thế giới này. Nàng bắt đầu chú ý phim động thái, hiểu rõ phim tri thức, thậm chí bắt đầu học tập chế tác phim. Nàng hy vọng có một ngày, chính mình cũng có thể trở thành thế giới điện ảnh một bộ phận, vì thế giới này cống hiến lực lượng của mình. Phim thế giới là tuyệt vời như vậy làm cho người say mê. Ở chỗ này, chúng ta có thể cảm nhận được trí tuệ của nhân loại cùng dũng khí, thể nghiệm đến sinh hoạt mỹ hảo cùng gian khổ. Để cho chúng ta cùng Tô Thần cùng một chỗ, đi vào phim thế giới, đi tìm kiếm những cái kia không biết huyền bí, đi cảm thụ những cái kia chưa từng thể nghiệm tình cảm. Để cho chúng ta cùng phim cùng một chỗ, cộng đồng người viết sinh truyền kỳ. Tiêu đề: Quang ảnh hành trình, Tô Thần phim hành trình tại cái này phồn hoa ồn ào náo động trong thế giới, phim làm một loại đại chúng văn hóa giải trí phương thức, thâm thụ mọi người yêu thích. Hôm nay, ta đem dẫn mọi người đi theo nhân vật chính Tô Thần bước chân, cùng nhau đạp vào một trận mở ra mặt khác phim hành trình. Tại một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Tô Thần mặc một bộ màu trắng váy liền áo, mang theo một bộ màu đen kính mắt, đạp trên bước chân nhẹ nhàng đi vào rạp chiếu phim. Trong lòng của nàng tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ, bởi vì hôm nay nàng đem quan sát một bộ có thụ chú mục phim mới. Tại mua phiếu chỗ, Tô Thần lựa chọn nàng thích nhất chỗ ngồi, vị trí trung tâm, bởi vì nơi này đã có thể làm cho nàng thấy rõ ràng trên màn hình lớn mỗi một chi tiết nhỏ, lại có thể để nàng cảm nhận được trong rạp chiếu phim đặc biệt không khí. Theo ánh đèn dần dần ảm đạm, phim bắt đầu mang tính tiêu chí âm nhạc vang lên, Tô Thần tâm tình cũng tùy theo kích động lên. Nàng đem trong tay bỏng lô đặt ở cạnh chỗ ngồi bên cạnh, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Phim mỗi một cái màn ảnh, mỗi một chi tiết nhỏ đều dẫn động tới tiếng lòng của nàng, để nàng đắm chìm tại quang ảnh trong thế giới. Tại bộ phim này bên trong, Tô Thần thấy được nhân tính hào quang cùng âm u, thấy được tình yêu ngọt ngào cùng đắng chát, thấy được sinh hoạt hiện thực cùng tàn khốc. Nàng là trong kịch nhân vật vui cười, thu thiết, vì bọn họ vận mệnh mà cảm khái không thôi. Trong điện ảnh mỗi một cái tình tiết đều như là một chiếc gương, phản ứng ra chính nàng thế giới nội tâm, để nàng tại quang ảnh trong thế giới tìm được cộng minh cùng an ủi. Phim sau khi kết thúc, Tô Thần đi ra rạp chiếu phim, tâm tình của nàng thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Nàng cảm nhận được phim mị lực, cũng càng thêm khắc sâu nhận thức được nội tâm của mình. Nàng cảm tạ bộ phim này, để nàng tại quang ảnh trong thế giới tìm tới chính mình, tìm được sinh hoạt ý nghĩa. Nói tóm lại, Tô Thần phim hành trình là một lần tâm linh tẩy lễ, là một lần tình cảm phong thích. Thông qua lần này phim hành trình, Tô Thần không chỉ có cảm nhận được phim mị lực, cũng càng thêm khắc sâu nhận thức được nội tâm của mình. Tin tưởng trong tương lai thời kỳ, nàng đem tiếp tục tại quang ảnh trong thế giới thăm dò, trưởng thành, tìm kiếm sinh hoạt chân lý. Chương 1613 Tô Thần cùng phim gặp gỡ bất ngờ. Chương 1613 Tô Thần cùng phim gặp gỡ bất ngờ. Tô Thần cùng phim gặp gỡ bất ngờ. Tại một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Tô Thần mang theo một phần thanh thản tâm tình, đi vào rạp chiếu phim. Nàng đối với sắp lên chiếu phim tràn đầy chờ mong, mà phần này chờ mong như là trong ngày xuân đóa hoa, lặng yên nở rộ. Phim là Tô Thần trong sinh hoạt một phong cảnh. Nàng ưa thích tại màn bạc bên trên nhìn thấy những cái kia quen thuộc hoặc khuôn mặt xa lạ, lắng nghe những cái kia hoặc sục sôi hoặc thanh âm ôn nhu, cảm thụ những cái kia hoặc buồn hoặc vui tình cảm. Phim như là một cái muôn nghìn việc hệ trọng, đem thế giới áp xúc tại có hạn thời gian cùng trong không gian, để cho người ta tại quang ảnh trong thế giới lưu luyến quên bể. Tô Thần lựa chọn chỗ ngồi, an tĩnh tọa hạ. Nàng nhìn trước mắt màn bạc, trong lòng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Phim bắt đầu một khắc này, nàng phảng phất cảm nhận được một loại lực lượng thần bí, đưa nàng đưa vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Phim màn ảnh tại Tô Thần trước mắt từng cái lướt qua, những cái kia mỹ lệ hình ảnh như là một vài bức tinh mỹ bức tranh, để nàng say mê trong đó. Nàng sợ hai thán phục tại phim sáng tác giả sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo, bọn hắn dùng màn ảnh bắt thế giới mỹ hảo, dùng thanh âm miêu tả thế giới phong phú, dùng cố sự thuyết minh thế giới thâm thúy. Tại phim trong thế giới, Tô Thần cảm nhận được nhân sinh muôn màu. Nàng nhìn thấy những cái kia vì lý tưởng mà phấn đấu mọi người, những cái kia vì tình yêu mà người cố chấp bọn họ, những cái kia vì chính nghĩa mà dũng cảm mọi người. Tâm linh của nàng bị những này mỹ hảo tình cảm tiếp xúc động, nàng cảm nhận được nhân loại thiện lương cùng dũng cảm, nàng là những này mỹ hảo tình cảm cảm động. Phim kết thúc một khắc này, Tô Thần phảng phất từ một cái mỹ diệu trong ngộng cảnh tỉnh lại. Nàng nhìn trước mắt màn bạc, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính ý, nàng cảm kích phim mang cho nàng mỹ hảo, cảm kích phim để nàng cảm nhận được nhân sinh mỹ hảo, cảm kích phim để nàng cảm nhận được nhân loại vĩ đại. Tô Thần rời đi rạp chiếu phim, trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nàng biết, phim đã trở thành nàng trong sinh hoạt một bộ phận. Nàng đang mong đợi lần tiếp theo cùng phim gặp gỡ bất ngờ, đang mong đợi tại phim trong thế giới lần nữa cảm nhận được nhân sinh mỹ hảo. Nói tóm lại, Tô Thần phim hành trình là một lần tâm linh lữ trình. Nàng thông qua phim cảm nhận được nhân sinh mỹ hảo, cảm nhận được nhân loại vĩ đại. Phim như là một chiếc gương, chiếu rọi ra thế giới mỹ hảo, chiếu rọi ra nhân loại thiện lương cùng dũng cảm. Tô Thần đang mong đợi lần tiếp theo cùng phim gặp gỡ bất ngờ, đang mong đợi tại phim trong thế giới lần nữa cảm nhận được nhân sinh mỹ hảo. Tiêu đề: Tô Thần, tỉnh lại sinh mệnh tia nắng ban mai. Tại cái này nhanh tiết tấu trong thế giới, chúng ta kiểu gì cũng sẽ bị các loại sự vật hấp dẫn, bị các loại trào lưu trôi lôi cuốn. Nhưng mà, tại cái này phức tạp trong thế giới, có một vệt ánh nắng ấm áp mà kiên định, nàng chính là Tô Thần. Tô Thần, một cái bình thường danh tự, lại ẩn chứa lực lượng vô tận. Nàng như là mới lên thái dương, ấm áp mà tươi đẹp, nàng như là thanh tịnh sương sớm, phóng ánh mà sáng long lanh. Nàng là tỉnh lại sinh mệnh tia nắng ban mai, là chiếu sáng hắc ám ánh rạng đông. Tô Thần dáng tươi cười, giống như mùa xuân nắng ấm, để cho người ta say mê. Đó là một loại mỉm cười chân thành, một loại phát ra từ nội tâm ấm áp. Ánh mắt của nàng, giống như thâm thúy biển cả, để cho người ta trầm mê. Đó là một loại ánh mắt kiên định, một loại đối với tương lai chấp nhất. Thân ảnh của nàng, giống như ưu nhã cỏ trắng, để cho người ta lưu luyến. Đó là một loại nhẹ nhàng dáng người, một loại đối với cuộc sống yêu quý. Tô Thần xuất hiện, luôn có thể cấp mọi người mang đến vô tận kinh hỉ. Nàng dùng nhiệt tình của nàng cảm nhiễm người chung quanh, dùng nụ cười của nàng sưởi ấm thế giới này. Nhất cử nhất động của nàng đều để lộ ra một loại đặc biệt mị lực, để cho người ta không khỏi nghĩ muốn tới gần nàng, cảm thụ nàng ấm áp. Tô Thần là một cái bình thường nữ hài, nhưng nàng lại dùng sự kiên trì của nàng cùng cố gắng, để cho mình sinh hoạt trở nên không còn bình thường. Nàng dùng hành động của mình nói cho chúng ta biết, chỉ cần có kiên định tín niệm, có cố chấp truy cầu, chúng ta đều có thể trở thành trong sinh mệnh mình thái dương, chiếu sáng chính mình, cũng chiếu sáng người khác. Tô Thần cố sự là một bài động lòng người bài thơ. Nàng để cho chúng ta tin tưởng, trong sinh hoạt luôn có một tia nắng, bất cứ lúc nào chỗ nào đều có thể chiếu sáng tâm linh của chúng ta. Nàng để cho chúng ta minh bạch, trong sinh hoạt mỗi một lần ngăn trở đều là chúng ta trưởng thành cơ hội. Nàng để cho chúng ta nhìn thấy, chỉ cần chúng ta có kiên định tín niệm, có cố chấp truy cầu, chúng ta đều có thể trở thành trong sinh mệnh mình anh hùng, dũng cảm đối mặt sinh hoạt khiêu chiến. Tô Thần là trên thế giới này đẹp nhất phong cảnh. Nàng dung nụ cười của nàng, nhiệt tình của nàng, sự kiên trì của nàng, để thế giới này trở nên càng tốt đẹp hơn. Nàng là chúng ta trong sinh hoạt tấm gương, là chúng ta mục tiêu theo đuổi. Để cho chúng ta cùng một chỗ, dùng nhiệt tình của chúng ta cùng cố gắng, theo đuổi giấc mộng của chúng ta, đi sáng tạo tương lai của chúng ta, đi trở thành chính chúng ta sinh mệnh thái dương. Tô Thần, để cho chúng ta cùng một chỗ, nên đón cái này mỹ hảo thế giới, nên đón cái này tràn ngập hy vọng tương lai. Để cho chúng ta cùng một chỗ, dùng nụ cười của chúng ta, đi cảm nhiễm thế giới này, đi ấm áp thế giới này. Để cho chúng ta cùng một chỗ, dùng chúng ta kiên trì cùng cố gắng, đi thực hiện giấc mộng của chúng ta, đi sáng tạo chúng ta kỳ tích. Để cho chúng ta cùng một chỗ, trở thành trên thế giới này đẹp nhất phong cảnh. Tiêu đề: Tô Thần, ấm áp thời gian thủ hộ giả. Tại cái này nhanh tiết tấu trong thế giới, chúng ta luôn luôn bị thời gian đẩy đi về phía trước, bận rộn, lại quên dừng lại hưởng thụ trong sinh hoạt mỹ hảo. Nhưng mà, tại bên người chúng ta, có dạng này một vị ấm áp thời gian thủ hộ giả, tên của hắn cứ gọi Tô Thần. Hắn dùng hắn âm nhạc, tỉnh lại trong lòng chúng ta mềm mại, để cho chúng ta đang bận rộn trong sinh hoạt tìm tới một lát thiên tĩnh. Tô Thần, một cái tràn ngập ý thơ danh tự, chính như hắn âm nhạc tác phẩm một dạng, làm cho người ta cảm thấy mỹ hảo mơ màng. Hắn âm nhạc như là ánh nắng sáng sớm, ấm áp mà sáng tỏ, như là gió nhẹ lướt qua mặt hồ, ôn nhu mà yên tĩnh. Hắn âm nhạc, để cho chúng ta tại ồn ào náo động trong thế giới tìm tới một chỗ càng tránh gió, để cho chúng ta đang bận rộn trong sinh hoạt tìm tới một lát yên tĩnh. Tô Thần âm nhạc, tràn đầy đối với cuộc sống yêu quý cùng đối với mỹ hảo truy cầu. Hắn mỗi một thủ tác phẩm đều là hắn đối với thế giới lý giải cùng đối với cuộc sống cảm ngộ. Tại hắn trong âm nhạc, chúng ta có thể cảm nhận được hắn đối với thế giới thiện ý, đối với cuộc sống yêu quý, đối với mỹ hảo truy cầu. Hắn âm nhạc, để cho chúng ta đang bận rộn trong sinh hoạt tìm tới một lát yên tĩnh, để cho chúng ta tại ồn ào náo động trong thế giới tìm tới một chỗ càng tránh gió. Tô Thần âm nhạc không chỉ có là một loại nghệ thuật hình thức, càng là một loại sinh hoạt thái độ. Hắn âm nhạc, để cho chúng ta học được đang bận rộn trong sinh hoạt tìm tới một lát yên tĩnh, để cho chúng ta học được tại ồn ào náo động trong thế giới tìm tới một chỗ càng tránh gió. Hắn âm nhạc, để cho chúng ta học được thưởng thức trong sinh hoạt mỹ hảo, để cho chúng ta học được chân quý trong sinh hoạt mỗi một khắc. Tô Thần âm nhạc, như là ánh nắng sáng sớm, ấm áp mà sáng tỏ, như là gió nhẹ lướt qua mặt hồ, ôn nhu mà yên tĩnh. Chương 1614 chân quý trong sinh hoạt mỗi một khắc. Chương 1614 chân quý trong sinh hoạt mỗi một khắc. Hắn âm nhạc, để cho chúng ta tại ồn ào náo động trong thế giới tìm tới một chỗ càng tránh gió, để cho chúng ta đang bận rộn trong sinh hoạt tìm tới một lát yên tĩnh. Hắn âm nhạc, để cho chúng ta học được thưởng thức trong sinh hoạt mỹ hảo, để cho chúng ta học được chân quý trong sinh hoạt mỗi một khắc. Tại cái này nhanh tiết tấu trong thế giới, chúng ta luôn luôn bị thời gian đẩy đi về phía trước, bận rộn, lại quên dừng lại hưởng thụ trong sinh hoạt mỹ hảo. Nhưng mà, có dạng này một vị ấm áp thời gian thủ hộ giả, tên của hắn gọi Tô Thần. Hắn dùng hắn âm nhạc tỉnh lại trong lòng chúng ta mềm mại, để cho chúng ta đang bận rộn trong sinh hoạt tìm tới một lát yên tĩnh. Tô Thần âm nhạc là trên thế giới này một dòng nước trong, là chúng ta tại ồn ào náo động trong thế giới một chỗ càng tránh gió. Để cho chúng ta cảm tạ Tô Thần, cảm tạ hắn cho chúng ta mang tới mỹ hảo. Để cho chúng ta cùng một chỗ đi theo Tô Thần âm nhạc, đi tìm trong sinh hoạt mỹ hảo, đi chân quý trong sinh hoạt mỗi một khắc. Tổng kết, Tô Thần âm nhạc như là ánh nắng sáng sớm, ấm áp mà sáng tỏ, như là gió nhẹ lướt qua mặt hồ, ôn nhu mà yên tĩnh. Hắn âm nhạc để cho chúng ta tại ồn ào náo động trong thế giới tìm tới một chỗ càng tránh gió. Để cho chúng ta đang bận rộn trong sinh hoạt tìm tới một lát yên tĩnh. Hắn âm nhạc, để cho chúng ta học được thưởng thức trong sinh hoạt mỹ hảo, để cho chúng ta học được chân quý trong sinh hoạt mỗi một khắc. Cảm tạ Tô Thần, cho chúng ta mang đến cái này mỹ hảo âm nhạc, để cho chúng ta cùng một chỗ, đi theo Tô Thần âm nhạc, đi tìm trong sinh hoạt mỹ hảo, đi chân quý trong sinh hoạt mỗi một khắc. Tiêu đề, Tô Thần, tảng sáng quan mang, chiếu sáng tiến lên đường tại cái này nhanh tiết tấu trong thế giới, chúng ta mỗi người đều đang tìm kiếm một chùm sáng kia, chiếu sáng chúng ta tiến lên đường. Hôm nay, ta phải hướng mọi người giới thiệu một vị đặc thù người dẫn đường, Tô Thần. Tên của nàng như là ánh nắng sáng sớm, cho người ta mang đến ấm áp cùng hy vọng, mà chuyện xưa của nàng cũng như tảng sáng quang mang, chiếu sáng vô số người tâm linh. Tô Thần, một cái bình thường mà không bình thường nữ hải. Nàng sinh ra ở một cái bình thường gia đình, từ nhỏ đã có lấy một viên hiền lành tâm. Tại nàng trong quá trình trưởng thành, nàng từ đầu đến cuối chú ý người bên cạnh, quan tâm bọn hắn sinh hoạt, quan tâm bọn hắn hỉ nộ ai ô, chính là loại này đối người khác yêu mến thiệt tính, để nàng đang trưởng thành trên con đường từ đầu tới cuối duy trì lấy đối với thế giới yêu quý cùng đối với cuộc sống nhiệt tình. Tô Thần thiện lương không chỉ có thể hiện tại nàng trong sinh hoạt hàng ngày. Tại nàng lên đại học thời điểm, nàng phát hiện bên người có rất nhiều đồng học bởi vì gia đình nghèo khó mà không cách nào hoàn thành việc học, cái này khiến nàng mười phần đau lòng. Thế là, nàng quyết định tận chính mình một phần lực lượng, trợ giúp những này cần trợ giúp đồng học. Nàng lợi dụng sau khi học xong thời gian làm kiếm chức, đem kiếm được tiền dùng để giúp đỡ những bạn học này. Cử động của nàng không chỉ có trợ giúp những bạn học này, cũng cảm động toàn bộ sân trường, để mọi người cảm nhận được hiền lành lực lượng. Tô Thần thiện lương cùng nhiệt tình cũng không có bởi vì tốt nghiệp mà đình chỉ. Nàng lựa chọn dấn thân vào công lý sự nghiệp, dùng lực lượng của mình đi trợ giúp càng nhiều người. Nàng gia nhập người tình nguyện đoàn đội, đi qua vô số sơn sơn thủy thủy, đem ái tâm truyền lại cho vô số người. Nàng bỏ ra đạt được xã hội tán thành, nàng trở thành rất nhiều người trong lòng tấm gương. Nhưng mà, Tô Thần cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn. Nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy khiêm tốn thái độ, từ đầu đến cuối quan tâm người bên cạnh. Nàng cho là, mỗi người đều có giá trị của mình, mỗi người đều có chính mình điểm nhấp nháy. Nàng hy vọng có thể dùng lực lượng của mình, đi phát hiện những này điểm nhấp nháy, đi kích phát mỗi người tiềm năng. Tô Thần cố sự, tựa như tảng sáng quang mang, chiếu sáng chúng ta tiến lên đường. Nàng thiện lương cùng nhiệt tình để cho chúng ta cảm nhận được nhân tính mỹ hảo, sự kiên trì của nàng cùng bỏ ra để cho chúng ta cảm nhận được xã hội trách nhiệm lực lượng. Nàng để cho chúng ta minh bạch, mỗi người đều có thể trở thành một chùm sáng kia, chiếu sáng chính mình, chiếu sáng người khác. Trên thế giới này, có rất nhiều giống Tô Thần một dạng người. Bọn hắn yên lặng bỏ ra, bọn hắn vô tư kính dâng, bọn hắn dùng lực lượng của mình chiếu sáng thế giới của người khác. Để cho chúng ta hướng Tô Thần học tập, để cho chúng ta trở thành một chùm sáng kia, chiếu sáng chính mình, chiếu sáng người khác. Để cho chúng ta dùng thiện lương cùng nhiệt tình đi ôm thế giới này, đi yêu mến bên người mỗi người. Để cho chúng ta cùng một chỗ, dùng tảng sáng quang mang, chiếu sáng tiến lên đường. Tô Thần, sinh mệnh sáng chói tinh thần tại chúng ta trong sinh hoạt, luôn có một số người, như là sáng chói tinh thần, dùng hào quang của bọn họ chiếu sáng lấy hắc ám, dùng lực lượng của bọn hắn dẫn lĩnh chúng ta tiến lên. Tô Thần chính là như vậy một ngôi sao, tên của nàng, như cùng nàng sinh mệnh, tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Một, thức tỉnh sinh mệnh Tô Thần, một cái bình thường danh tự, lại ẩn chứa không bình thường sinh mệnh lực. Tên của nàng, như cùng nàng sinh mệnh, tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Tô Tỉnh, đại biểu cho sinh mệnh bắt đầu, tia nắng ban mai, đại biểu cho hy vọng ánh rạng đông. Cái tên này, phản phất tại nói cho chúng ta biết, sinh mệnh giá trị ở chỗ không ngừng Tô Tỉnh cùng truy cầu, như là trong tia nắng ban mai tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, chiếu sáng hắc ám, mang đến hy vọng. Hai, sáng chói thanh xuân tô thần thanh xuân, như cùng nàng danh tự một dạng, tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Nàng yêu quý sinh hoạt, đối với thế giới tràn ngập hiếu kỳ, luôn luôn dùng một viên nhiệt tình tâm đi cảm thụ sinh hoạt mỹ hảo. Nụ cười của nàng như là mùa xuân ánh nắng, ấm áp người chung quanh, lời của nàng như là ngày mùa hè gió nhẹ, thổi tan mọi người trong lòng u buồn. Nàng dùng nhiệt tình của mình cùng sức sống, cảm nhiễm bên người mỗi người, để bọn hắn sinh hoạt cũng tràn đầy ánh nắng cùng hy vọng. 3. Vô tận truy cầu tô thần sinh mệnh là một cái không ngừng theo đuổi quá trình. Nàng yêu quý học tập, đối với tri thức có vô tận khát vọng. Nàng luôn luôn dùng một viên ham học hỏi tâm đi thăm dò thế giới huyền bí, dùng một viên trái tim dũng cảm đi khiêu chiến sinh hoạt khó khăn. Nàng nghị lực như là nham thạch cứng rắn, quyết tâm của nàng như sắt thép kiên định. Nàng dùng chính mình kiên trì cùng cố gắng viết cái này đến cái khác sinh mệnh kỳ tích. 4. Vô tư kính dâng tô thần sinh mệnh càng là một cái vô tư kính dâng quá trình. Nàng quan tâm hắn người, luôn luôn dùng một viên hiền lành tâm đi trợ giúp người bên cạnh. Nàng dùng chính mình ái tâm ấm áp vô số tâm linh, nàng dùng chính mình việc thiện cải biến vô số vận mệnh. Nàng dùng chính mình vô tư kính dâng để thế giới trở nên càng tốt đẹp hơn. Nam, tổng kết tô thần, một cái bình thường danh tự lại ẩn chứa không bình thường sinh mệnh lực. Tính mạng của nàng như cùng nàng danh tự một dạng, tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Nàng dùng nhiệt tình của mình, dũng cảm, kiên trì cùng ái tâm viết cái này đến cái khác sinh mệnh kỳ tích. Nàng là chúng ta trong sinh hoạt sáng chói tinh thần, dùng hào quang của nàng chiếu sáng lấy hắc ám, dùng lực lượng của nàng dẫn lĩnh chúng ta tiến lên. Để cho chúng ta hướng tô thần học tập, để cho chúng ta sinh mệnh cũng tràn ngập ánh nắng cùng hy vọng, để cho chúng ta cũng trở thành cuộc sống khác chúng mục tiêu sáng chói tinh thần. Tô thần, sinh mệnh sáng chói tinh thần chương 1615 giống như sáng chói tinh thần chương 1615 giống như sáng chói tinh thần tại cuộc sống của chúng ta bên trong, chắc chắn sẽ có một số người, bọn hắn giống như sáng chói tinh thần, chiếu sáng thế giới của chúng ta, cho chúng ta mang đến vô tận ấm áp cùng hy vọng. Tô thần, chính là như vậy một ngôi sao, nàng dùng nhiệt tình của mình cùng quang mang, chiếu sáng nhân sinh của chúng ta con đường. Một, tô thần thiện lương cùng ấm áp tô thần, một cái mỹ lệ danh tự, đại biểu cho sáng sớm ánh nắng, cho người ta mang đến hy vọng cùng ấm áp. Nàng có một đôi ánh mắt sáng ngời, tựa như tinh thần, lóe ra trí tuệ quang mang. Nụ cười của nàng, giống như mùa xuân nắng ấm, làm cho lòng người sinh ấm áp. Tại cuộc sống của chúng ta bên trong, tô thần là một cái không thể thiếu tồn tại, nàng thiện lương cùng ấm áp, luôn luôn có thể cho chúng ta mang đến lực lượng vô tận. Tô thần thiện lương, thể hiện tại nàng đối với cuộc sống yêu quý cùng đối người khác yêu mến. Nàng luôn luôn tận chính mình cố gắng lớn nhất, đi trợ giúp những cái kia cần trợ giúp người. Vô luận là đối với bằng hữu hay là đối với người xa lạ, nàng đều giấu trong lòng một viên hiền lành tâm, dùng nhiệt tình của nàng cùng ấm áp đi cảm nhiễm bên người mỗi người. 2. Tô thần trí tuệ cùng dũng cảm trừ thiện lương cùng ấm áp, tô thần còn có trí khôn cùng dũng cảm. Trí tuệ của nàng thể hiện tại nàng đối với cuộc sống đặc biệt kiến giải cùng đối với vấn đề nhạy cảm nhìn rõ. Nàng luôn luôn có thể tại khó khăn trước mặt dùng trí tuệ của nàng tìm tới giải quyết vấn đề phương pháp. Nàng dũng cảm thì thể hiện tại nàng đối mặt khó khăn cùng khiêu chiến lúc kiên định cùng bất khuất. Vô luận gặp được bao lớn khó khăn, tô thần đều sẽ dũng cảm đối mặt, dùng nàng dũng cảm cảm nhiễm bên người mỗi người. Tô thần trí tuệ cùng dũng cảm khiến nàng tại trong sinh hoạt luôn luôn có thể vượt qua khó khăn, dũng cảm tiến tới. Nàng loại này tinh thần cho chúng ta mang đến vô tận gợi ý, chúng ta hẳn là học tập tô thần tinh thần, dùng trí tuệ của chúng ta cùng dũng cảm đi đối mặt trong sinh hoạt khó khăn cùng khiêu chiến, đi sáng tạo thuộc về chính chúng ta mỹ hảo nhân sinh. 3. Tô thần yêu quý cùng truy cầu tô thần trong sinh hoạt tràn đầy yêu quý cùng truy cầu. Nàng yêu quý sinh hoạt, yêu quý làm việc, yêu quý bên người mỗi người. Nàng loại này yêu quý khiến nàng tại trong sinh hoạt luôn luôn tràn đầy sức sống cùng kích tình. Nàng đeo đuổi giấc mộng của mình, dùng cố gắng của mình cùng kiên trì, đi thực hiện mục tiêu của mình. Tô thần loại này yêu quý cùng truy cầu, cho chúng ta mang đến vô tận gợi ý, chúng ta hẳn là giống tô thần mở dạng, yêu quý sinh hoạt, truy cầu mộng tưởng, dùng cố gắng của mình cùng kiên trì, đi thực hiện mục tiêu của mình. Tổng kết tô thần, cái này mỹ lệ danh tự, đại biểu cho sáng sớm ánh nắng, cho người ta mang đến hy vọng cùng ấm áp. Nàng thiện lương, trí tuệ, dũng cảm, yêu quý cùng truy cầu, cho chúng ta mang đến vô tận gợi ý, chúng ta hẳn là học tập tô thần tinh thần, dùng nhiệt tình của chúng ta cùng quan mang, chiếu sáng nhân sinh của chúng ta con đường, để cho chúng ta sinh hoạt tràn ngập hy vọng cùng ấm áp, để cho chúng ta cùng một chỗ theo đuổi thuộc về chính chúng ta mỹ hảo nhân sinh, đi sáng tạo thuộc về chính chúng ta sáng chói tinh thần. Tô thần, tảng sáng quang mang chiếu sáng sinh mệnh đường, đi tại trong bóng tối vô tận, chúng ta khát vọng quang minh, khát vọng một màn kia tảng sáng quang mang cho chúng ta chiếu sáng tiến lên con đường. Tô thần, cái này bình thường mà tràn ngập lực lượng danh tự, như là cái kia ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm tâm linh của chúng ta, chiếu sáng lấy sinh mạng của chúng ta đường đi. Một, thức tỉnh sinh mệnh tô thần, cái tên này phản phất mang theo một loại lực lượng thần kỳ, để cho người ta cảm nhận được sinh mệnh sức sống cùng hy vọng. Tô tỉnh, mang ý nghĩa sinh mệnh lại bắt đầu lại từ đầu, mang ý nghĩa chúng ta từ trong ngủ mê tỉnh lại, nên đón một ngày mới, khiêu chiến mới. Sáng sớm, đại biểu cho sáng sớm, đại biểu cho hy vọng, đại biểu cho sinh mệnh bắt đầu. Tô thần, chính là sinh mệnh tô tỉnh, là hy vọng tảng sáng, là nhân sinh phần mới. 2. Tảng sáng quang mang tại nhân sinh trên con đường, chúng ta kiểu gì cũng sẽ gặp được khó khăn cùng ngăn trở, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy mê mang cùng bất lực. Nhưng mà, chính là lúc này, chúng ta cần giống tô thần lực lượng như vậy, để cho chúng ta từ trong khốn cảnh tránh ra, để cho chúng ta một lần nữa tìm tới tiến lên phương hướng. Tô thần, tựa như cái kia tảng sáng quang mang, chiếu sáng nhân sinh của chúng ta con đường, để cho chúng ta ở trong hắc ám tìm được hy vọng. 3. Chiếu sáng sinh mệnh đường đi tô thần lực lượng, không hề chỉ thể hiện tại tên của hắn bên trên, càng thể hiện tại hắn hành động bên trên. Hắn dùng hành động của mình,
chiếu sáng sinh mạng của chúng ta đường đi. Hắn dùng lực lượng của mình trợ giúp chúng ta vượt qua khó khăn, chiến thắng ngăn trở. Hắn dùng chính mình ấm áp để cho chúng ta cảm nhận được sinh mệnh mỹ hảo, để cho chúng ta đối với tương lai tràn ngập hy vọng. 4. Tổng kết Tô Thần, cái tên này không chỉ là một cái tên, càng là một loại lực lượng, một loại hy vọng. Hắn để cho chúng ta cảm nhận được sinh mệnh mỹ hảo, để cho chúng ta tại khó khăn cùng ngăn trở trước mặt có chiến thắng hết thảy dũng khí. Để cho chúng ta hướng Tô Thần học tập, để cho mình sinh mệnh tràn ngập hy vọng, để cho mình nhân sinh con đường tràn ngập ánh nắng. Để cho chúng ta cùng một chỗ nên đón cái tia tảng sáng quang mang, để cho mình sinh mệnh đường đi càng tốt đẹp hơn. Tiêu đề: Tô Thần, tảng sáng quang mang, chiếu sáng tiến lên đường. Tại cái này nhanh tiết tấu trong thế giới, chúng ta luôn luôn bị các loại sự vật trô vây quanh, cũng rất ít có cơ hội đi cảm thụ sáng sớm yên tĩnh. Nhưng mà khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên qua cửa sổ vẩy vào trên mặt, chúng ta mới có thể phát hiện nguyên lai Tô Thần mới là trong sinh hoạt thời gian tốt đẹp nhất. Tô Thần, cái từ ngữ này nhìn như phổ thông, lại ẩn chứa vô tận mị lực. Nó không chỉ là một cái thời gian khái niệm, càng là một loại ký thác tinh thần, là chúng ta mỗi ngày bắt đầu phấn đấu động lực. Tô Thần là tảng sáng quang mang, chiếu sáng tiến lên đường, là hy vọng bắt đầu, là mộng tưởng xuất phát. Một, Tô Thần ấm áp mỗi sáng sớm, khi thái dương mới lên, vạn vật khôi phục, đây chính là Tô Thần. Vào thời khắc này, ngươi có thể nghe được chim chóc ca hát, cảm nhận được gió nhẹ phất qua, phẩm vị đến trong không khí tràn ngập tươi mát. Tô Thần ấm áp, tựa như mẫu thân ôm ấp, để cho người ta cảm thấy an tâm, thoải mái dễ chịu. Tại trong hoàn cảnh như vậy, chúng ta mới có thể có đầy đủ lực lượng đi nên đón một ngày mới. Hai, Tô Thần hy vọng. Tô Thần là hy vọng biểu tượng. Mỗi khi mặt trời mọc, chúng ta đều sẽ tự đủ, hôm nay là một khởi đầu mới, ta phải cố gắng, ta muốn phấn đấu. Loại tín niệm này, tựa như Tô Thần ánh nắng, chiếu sáng chúng ta tiến lên con đường. Chỉ có tại Tô Thần bên trong, chúng ta mới có thể thấy rõ mục tiêu của mình, mới có thể kiên định tín niệm của mình, mới có thể dũng cảm tiến tới. Ba, Tô Thần mộng tưởng. Mỗi người đều có giấc mộng của mình, mà Tô Thần thì là mơ ước xuất phát. Tại Tô Thần bên trong, chúng ta có thể thả giấc mộng của mình, để nó theo ánh mặt trời chiếu sáng phương hướng bay lượn. Tô Thần mộng tưởng là như vậy thuần túy, tốt đẹp như vậy, để cho người ta nhịn không được theo đuổi, đi thực hiện. Chỉ có tại Tô Thần bên trong, chúng ta mới có thể cảm nhận được mơ ước lực lượng, mới có thể dũng trèo cao ngọn núi. 4. Tô Thần lực lượng. Tô Thần là chúng ta tiến lên lực lượng. Tại Tô Thần bên trong, chúng ta có thể hấp thu vô tận dũng khí cùng trí tuệ, đi ứng đối trong sinh hoạt đủ loại khiêu chiến. Chương 1616 chiến thắng hết thảy khó khăn. Chương 1616 chiến thắng hết thảy khó khăn. Tô Thần lực lượng là như vậy tươi mát, như vậy bằng bạc, để cho người ta nhịn không được đi ôm, đi cảm thụ. Chỉ có tại Tô Thần bên trong, chúng ta mới có thể kích phát tiềm năng của mình, mới có thể chiến thắng hết thảy khó khăn. Tổng kết, Tô Thần cảm ngộ. Tô Thần là sinh hoạt bên trong thời gian tốt đẹp nhất. Nó cho chúng ta mang đến ấm áp, hy vọng, mộng tưởng và lực lượng. Tại Tô Thần bên trong, chúng ta có thể cảm nhận được sinh hoạt mỹ hảo, có thể phẩm vị đến nhân sinh vật vị. Để cho chúng ta trân quý mỗi một cái Tô Thần, để nó chiếu sáng chúng ta tiến lên con đường, để cho chúng ta sinh hoạt càng tốt đẹp hơn. Tiêu đề, Tô Thần, tảng sáng quang mang, chiếu sáng tiến lên đường. Tại cái này nhanh tiết tấu trong thế giới, chúng ta luôn luôn bị các loại sự vật trô vây quanh, cũng rất ít có cơ hội đi cảm thụ sáng sớm yên tĩnh. Nhưng mà, coi ngươi may mắn gặp phải Tô Thần, ngươi sẽ minh bạch, nguyên lai ánh nắng sáng sớm có thể như vậy ấm áp, như vậy say lòng người. Tô Thần, cái này như thơ như họa danh tự, phảng phất là thiên nhiên quà tặng, là sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, là vạn vật khôi phục bắt đầu. Có người nói, Tô Thần là một bài mỹ diệu thơ, có vô tận bất bị, có người nói, Tô Thần là một bức tranh tuyệt mỹ, để cho người ta say mê trong đó, mà ta nói, Tô Thần là một loại sinh hoạt thái độ, để cho người ta học được thưởng thức trong sinh hoạt mỹ hảo. Khi màn đêm dần dần tối lui, phương đông chân trời bắt đầu nổi lên ánh sáng nhạt, đây chính là Tô Thần. Nó không giống giữa trưa ánh nắng như thế nóng bỏng, cũng không giống trời chiều như thế chói lọi, mà là ôn nhu mà yên tĩnh, như là một vị từ ái mẫu thân, dùng nàng tay ấm áp vuốt ve đại địa. Tại Tô Thần đồng hành, chúng ta bắt đầu một ngày mới, nên đón khiêu chiến mới. Tô Thần đẹp, là loại kia thanh nhã mà yên tĩnh đẹp. Nó không có hoa lệ sắc thái, không có ồn ào náo động thanh âm, chỉ có một màn kia nhàn nhạt ánh sáng, cái kia một sợi nhẹ nhàng gió. Nhưng mà, chính là loại này giản lược đẹp, mới khiến cho người càng thêm say mê. Tại Tô Thần trong lồng ngực, chúng ta cảm nhận được sinh hoạt mỹ hảo, cảm nhận được thiên nhiên mị lực. Tô Thần không chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên, càng là một loại sinh hoạt thái độ. Tại Tô Thần đồng hành, chúng ta học xong thưởng thức trong sinh hoạt mỹ hảo, học xong chân quý mỗi một cái ánh nắng sáng sớm. Chúng ta bắt đầu biết được, sinh hoạt không phải chỉ có bận rộn cùng mọi bệnh, còn có ý thơ cùng phương xa. Chúng ta bắt đầu biết được, ý nghĩa của cuộc sống không ở chỗ truy cầu danh lợi, mà ở chỗ cảm thụ trong sinh hoạt mỹ hảo, thưởng thụ sinh mệnh mỗi một cái trong nháy mắt. Nhưng mà, sinh hoạt tại bận rộn trong thành thị, chúng ta thường thường không để ý đến Tô Thần tồn tại. Chúng ta luôn luôn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, luôn luôn bị các loại sự vật trô vây quanh, luôn luôn quên đi đi cảm thụ sáng sớm yên tĩnh. Nhưng là, coi ngươi may mắn gặp phải Tô Thần, ngươi sẽ minh bạch, nguyên lai ánh nắng sáng sớm có thể như vậy ấm áp, như vậy say lòng người. Ngươi sẽ minh bạch, nguyên lai sinh hoạt có thể tốt đẹp như thế, như vậy ý thơ. Cho nên, xin ngươi dừng lại vội vàng bước chân, đi cảm thụ một chút Tô Thần mỹ hảo. Tại ánh nắng sáng sớm bên dưới, đi cảm thụ phần kia yên tĩnh cùng ấm áp. Ngươi sẽ phát hiện, sinh hoạt kỳ thật cũng không phức tạp, chỉ cần một phần đơn giản mỹ hảo, một phần yên tĩnh tâm thái, liền có thể để cho chúng ta tâm linh được an bình an ủi, đạt được thỏa mãn. Tổng kết, Tô Thần, cái này như thơ như họa danh tự, là thiên nhiên quà tặng, là sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, là vạn vật khôi phục bắt đầu. Nó dạy chúng dỗ ta học được thưởng thức trong sinh hoạt mỹ hảo, học được chân quý mỗi một cái ánh nắng sáng sớm.
để cho chúng ta tại Tô Thần đồng hành, bắt đầu một ngày mới, nên đón khiêu chiến mới, cảm thụ sinh hoạt mỹ hảo, thưởng thụ sinh mệnh mỗi một cái trong nháy mắt. Tiêu đề: Cự tuyệt đánh nhau, chung kiến hòa hài sân trường theo xã hội không ngừng phát triển. Đánh nhau sự kiện ở sân trường bên trong lúc đó có phát sinh, đưa tới rộng khắp chú ý. Đánh nhau là một loại ác liệt hành vi, không chỉ có đối với người trong cuộc tạo thành thể xác tinh thần tổn thương, còn ảnh hưởng nghiêm trọng sân trường hài hòa không khí. Bài này chỉ tại nghiên cứu thảo luận đánh nhau sự kiện nguồn gốc, ảnh hưởng cùng như thế nào dự phòng và giải quyết một vấn đề này. 1. Nguồn gốc phân tích 1. Giá trị quan sai lầm. Bộ phận học sinh nhận bạo lực phim, trò chơi các loại không tốt văn hóa ảnh hưởng, cho là đánh nhau là một loại giải quyết vấn đề phương thức, từ đó làm cho giá trị quan sai lầm. 2. Cảm xúc năng lực quản lý kém. Học sinh trong quá trình trưởng thành thường thường dễ dàng nhận tâm tình chập chờn ảnh hưởng, một khi gặp được không thuận tâm sự tình, liền sẽ áp dụng đánh nhau phương thức đến phát tiết cảm xúc. 3. Khuyết thiếu đoàn đội hợp tác ý thức. Đang đánh nhau sự kiện bên trong, thường thường là một phương đối với một phương khác công kích, cái này cùng khuyết thiếu đoàn đội hợp tác ý thức có rất lớn quan hệ. Nếu như học sinh có thể học được hoán vị suy nghĩ, tôn trọng người khác, như vậy đánh nhau sự kiện phát sinh xác suất liền sẽ giảm mạnh. 2. Ảnh hưởng phân tích 1. Thể xác tinh thần tổn thương. Đánh nhau sự kiện thường thường sẽ tạo thành người tham dự thể xác tinh thần tổn thương, nghiêm trọng thậm chí sẽ ảnh hưởng đến việc học cùng sinh hoạt. 2. Phá hư sân trường hài hòa không khí. Đánh nhau sự kiện phát sinh sẽ để cho các bạn học sinh ra cảm giác sợ hãi, ảnh hưởng đến mọi người học tập cùng sinh hoạt, phá hư sân trường hài hòa không khí. 3. Pháp luật trách nhiệm. Đánh nhau hành vi một khi bị phát hiện, người tham dự sẽ đứng trước luật pháp trừng phạt, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. 3. Dự phòng cùng giải quyết biện pháp 1. Tăng cường giáo dục dẫn đạo. Trường học ứng tăng cường đối với học sinh tố chất giáo dục, dẫn đạo bọn hắn dựng nên chính xác giá trị quan, học được chính xác xử lý quan hệ nhân mạch, đề cao cảm xúc năng lực quản lý. 2. Tăng cường đoàn đội hợp tác ý thức. Trường học có thể thông qua tổ chức các loại đoàn đội hoạt động, để học sinh tại hoạt động trung học hội hợp làm cùng câu thông, tăng cường đoàn đội hợp tác ý thức. 3. Thành lập kiện toàn xử lý cơ chế. Trường học ứng thành lập kiện toàn đánh nhau sự kiện xử lý cơ chế, một khi phát sinh đánh nhau sự kiện, phải kịp thời tiến hành ban điều tra để ý, đối với người tham dự tiến hành giáo dục cùng trừng phạt. Tổng kết đánh nhau sự kiện là một loại ác liệt hành vi, đối với học sinh trưởng thành cùng phát triển có nguy hại cực lớn. Chúng ta muốn từ nguồn cội dự phòng đánh nhau sự kiện phát sinh, thông qua giáo dục dẫn đạo, đoàn đội hoạt động các loại phương thức, để cao học sinh tư tưởng đạo đức tố chất, bồi dưỡng bọn hắn chính xác giá trị quan cùng đoàn đội hợp tác ý thức. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể chung xây một cái hài hòa, mỹ hảo sân trường hoàn cảnh, để mỗi một học sinh đều có thể khỏe mạnh trưởng thành. Tiêu đề: Tô Tỉnh, sinh mệnh kỳ tích cùng chuyển hướng. Tại cái này ồn ào náo động trong thế giới, chúng ta thường xuyên sẽ cảm thấy mỏi mệt, mê mang, phảng phất thân ở trong bóng tối, tìm không thấy tiến lên phương hướng. Nhưng mà, tại cái này trong bóng tối vô tận, luôn có một chùm sáng, dẫn dắt chúng ta tránh thoát trói buộc, đi hướng quang minh. Chùm sáng này chính là Tô Tỉnh. Tô Tỉnh là sinh mệnh bên trong kỳ tích cùng chuyển hướng. Nó là một cái quá trình, là một lần trùng sinh, càng là một loại lực lượng. Làm chúng ta từ trong ngủ mê tỉnh lại, từ trong khốn cảnh tránh thoát, liền có thể cảm nhận được phần lực lượng này, nó để cho chúng ta giành lấy cuộc sống mới, để cho chúng ta dũng cảm tiến tới. Thức tỉnh lực lượng bắt nguồn từ đối với cuộc sống yêu quý. Tại trong lòng của chúng ta luôn có một phần đối với cuộc sống tốt đẹp hướng tới, nó để cho chúng ta tại trong khốn cảnh không ngừng dãy rủa, để cho chúng ta ở trong hắc ám tìm kiếm quan minh. Chương 1617 đối mặt trong sinh hoạt khó khăn. Chương 1617 đối mặt trong sinh hoạt khó khăn. Phần lực lượng này để cho chúng ta dũng cảm đối mặt trong sinh hoạt khó khăn, để cho chúng ta tại ngăn trở trước mặt không sờ lòng. Chính là phần lực lượng này để cho chúng ta đang thức tỉnh một khắc này cảm nhận được sinh mệnh kỳ tích. Thức tỉnh lực lượng bắt nguồn từ đối với mình ta nhận biết. Tại trong lòng của chúng ta luôn có một cái chân thực chính mình, hắn giấu ở tầng tầng mặt nạ đằng sau, chờ đợi chúng ta đi phát hiện. Làm chúng ta dũng cảm kéo xuống những mặt nạ này, làm chúng ta chân thành đối mặt chính mình, liền có thể cảm nhận được phần lực lượng này, nó để cho chúng ta giành lấy cuộc sống mới, để cho chúng ta dũng cảm đi hướng tương lai. Chính là phần lực lượng này để cho chúng ta đang thức tỉnh một khắc này cảm nhận được sinh mệnh chuyển hướng. Thức tỉnh lực lượng bắt nguồn từ đối với thế giới kính sợ. Tại vũ trụ mênh mông này bên trong, chúng ta là như vậy nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ như vậy. Làm chúng ta học được kính sợ tự nhiên, làm chúng ta học được tôn trọng người khác, liền có thể cảm nhận được phần lực lượng này, nó để cho chúng ta tâm hoài cảm kích, để cho chúng ta bao dung bạn vận. Chính là phần lực lượng này để cho chúng ta đang thức tỉnh một khắc này cảm nhận được sinh mệnh mỹ hảo. Tô Tỉnh là một loại thái độ, là một loại lựa chọn. Làm chúng ta lựa chọn dũng cảm đối mặt sinh hoạt, làm chúng ta lựa chọn chân thành đối đãi chính mình, làm chúng ta lựa chọn tâm hoài cảm kích đối đãi thế giới, liền có thể cảm nhận được thức tỉnh lực lượng. Phần lực lượng này để cho chúng ta tránh thoát trói buộc, để cho chúng ta dũng cảm tiến tới, để cho chúng ta cảm nhận được sinh mệnh kỳ tích cùng chuyển hướng. Tại nhân sinh của chúng ta đang đi đường, chắc chắn sẽ có khoảnh khắc như thế, chúng ta sẽ cảm thấy mỏi mệt, mê mang, phảng phất thân ở trong bóng tối. Nhưng mà, chỉ cần chúng ta lựa chọn Tô Tỉnh, chỉ cần chúng ta dũng cảm đối mặt sinh hoạt, chỉ cần chúng ta chân thành đối đãi chính mình, chỉ cần chúng ta tâm hoài cảm kích đối đãi thế giới, liền có thể cảm nhận được thức tỉnh lực lượng. Phần lực lượng này, để cho chúng ta giành lấy cuộc sống mới, để cho chúng ta dũng cảm tiến tới, để cho chúng ta cảm nhận được sinh mệnh kỳ tích cùng chuyển hướng. Để cho chúng ta dũng cảm nên đón mỗi một cái bình minh, để cho chúng ta chân thành đối đãi mỗi người, để cho chúng ta tâm hoài cảm kích đối đãi thế giới này. Để cho chúng ta đang thức tỉnh một khắc này, cảm nhận được sinh mệnh kỳ tích cùng chuyển hướng. Để cho chúng ta đang thức tỉnh một khắc này, cảm nhận được lực lượng sinh mệnh. Tiêu đề: Tô Tỉnh, sinh mệnh kỳ tích cùng chuyển hướng. Tại cái này ồn ào náo động trong thế giới, chúng ta thường thường bị bận rộn sinh hoạt bao phủ, phảng phất tại trong ngủ mê bản thân bị lạc lối. Nhưng mà, Tô Tỉnh Cái này nhìn như đơn giản từ ngữ, lại ẩn chứa sinh mệnh kỳ tích cùng chuyển hướng, nó nhắc nhở chúng ta muốn từ trong hỗn độn tránh ra, một lần nữa tìm về nội tâm ánh sáng cùng nhiệt. Tô tỉnh là một loại tránh thoát trói buộc quá trình. Chúng ta ở trong quá trình này, dần dần thoát khỏi ngoại giới quấy nhiễu, trở về nội tâm bình tĩnh. Như là mùa xuân trồi non, từ băng lênh trong thổ nhưỡng phá đất mà lên, thể hiện ra ngoan cường sinh mệnh lực. Tô tỉnh là sinh mệnh bên trong bước ngoặt, nó để cho chúng ta từ trong khốn cảnh tìm tới đường ra, từ trong bóng tối tìm kiếm được quang minh. Tô tỉnh là một loại đối với sinh mạng kính sợ. Chúng ta ở trong quá trình này, một lần nữa xem kỹ chính mình, nghĩ lại đi qua, dự báo tương lai. Như là dưới trời chiều ánh bình minh, chiếu rọi ra sinh mệnh sắc thái, để cho chúng ta đang cảm thán sinh mệnh mỹ hảo đồng thời, càng thêm chân quý trước mắt mỗi một khắc. Tô tỉnh là sinh mệnh bên trong kỳ tích, nó để cho chúng ta đang thất lạc bên trong tìm tới hy vọng, từ trong mê mang tìm tới phương hướng. Tô tỉnh là một loại đối với mình ta truy cầu. Chúng ta ở trong quá trình này, không ngừng khiêu chiến chính mình, đột phá bản thân, truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Như là bay lượn tại thiên không ngừng, dương cánh bay cao, dũng cảm tiến tới. Tô tỉnh là sinh mệnh bên trong lực lượng, nó để cho chúng ta tại trong khốn cảnh tìm tới dũng khí, từ thất bại bên trong tìm tới thành công tín nhiệm. Tô tỉnh là một loại đối với mỹ hảo hướng tới. Chúng ta ở trong quá trình này, không ngừng tìm kiếm mỹ hảo, truyền lại mỹ hảo, để thế giới bởi vì chúng ta mà trở nên càng tốt đẹp hơn. Như là trong bầu trời đêm sao dày đặc, lóe ra quang mang, chiếu sáng lấy tiến lên con đường. Tô tỉnh là sinh mệnh bên trong ấm áp, nó để cho chúng ta tại lạnh nhạt bên trong tìm tới yêu mến, từ cô độc bên trong tìm tới làm bạn. Tô tỉnh là một loại đối với tương lai mong đợi. Chúng ta ở trong quá trình này, giấu trong lòng mộng tưởng, dũng cảm tiến tới, vì tốt đẹp hơn tương lai mà cố gắng phấn đấu. Như là mới lên thái dương, từ từ bay lên, chiếu sáng đại địa. Tô tỉnh là sinh mệnh bên trong hy vọng, nó để cho chúng ta tại trong tuyệt vọng tìm tới sinh cơ, từ trong khốn cảnh tìm tới đường ra. Tóm lại, Tô tỉnh là chúng ta sinh mệnh kỳ tích cùng chuyển hướng, nó để cho chúng ta từ trong ngủ mê tỉnh lại, một lần nữa tìm về nội tâm ánh sáng cùng nhiệt. Để cho chúng ta dũng cảm đối mặt sinh hoạt, dũng tâm đi cảm thụ thế giới này mỹ hảo, dùng yêu đi truyền lại phần này mỹ hảo, dùng hy vọng đi chiếu sáng tiến lên con đường. Để cho chúng ta cùng một chỗ, nên đón sinh mệnh mỗi một cái Tô tỉnh, cộng đồng sáng tạo tương lai tốt đẹp. Tiêu đề: Thức tỉnh, sinh mệnh bước ngoặt tại cái này trong vũ trụ mênh mông, chúng ta mỗi người đều là một viên cô độc tinh cầu, phiêu phủ ở trong bóng tối vô tận. Sinh mạng của chúng ta như là một trận dài dằng dặc lữ trình, mà chúng ta thì là trận này lữ trình bên trong lữ nhân. Tại chúng ta đang đi đường, có khi chúng ta sẽ bị lạc phương hướng, lâm vào mê mang cùng hoang mang. Nhưng mà, chính là vào thời khắc này, chúng ta cần thức tỉnh, cần một lần nữa tìm về sinh mệnh chân lý. Một, cửa hàng, sinh hoạt hoang mang cùng mê mang ngươi là có hay không từng cảm thấy sinh hoạt như là một mảnh đầm lầy, để cho ngươi hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Ngươi là có hay không từng cảm thấy tâm linh mỏi mệt, phản phất bị bóng tối vô tận thôn vệ. Tại cái này nhanh tiết tấu trong thế giới, chúng ta thường thường sẽ bị sinh hoạt vụn vặt bao phủ, quên đi chính mình sơ tâm cùng mộng tưởng. Chúng ta đắm chìm tại đi qua trong hồi ức, e ngại tương lai khiêu chiến, lại quên đi chân quý trước mắt mỗi một khắc. Nhưng mà, chính là vào thời khắc này, chúng ta cần thức tỉnh, cần tránh thoát trói buộc, dũng cảm nên đón sinh hoạt khiêu chiến. Thức tỉnh là chúng ta sinh mệnh bước ngoặt, là chúng ta từ mê mang đi hướng rõ ràng, từ hoang mang đi hướng trí tuệ bắt đầu. 2. Quan điểm 1, thức tỉnh là đối với sinh mệnh một lần nữa xem kỹ. Thức tỉnh là đối với sinh mệnh một lần nữa xem kỹ. Chúng ta cần từ nội tâm chỗ sâu đi nghĩ lại cuộc sống của mình, đi phát hiện những cái kia bị chúng ta sơ sót mỹ hảo. Chúng ta cần học được đội ơn sinh mệnh mỗi người cùng mỗi một sự kiện, bởi vì bọn hắn đều là chúng ta trưởng thành trợ lực. Chúng ta cần học được chân quý sinh mệnh mỗi một lần gặp nhau, bởi vì bọn chúng đều là chúng ta sinh mệnh duyên phận. 3. Quan điểm 2, thức tỉnh là đối với bản thân nhận thức lại. Thức tỉnh là đối với bản thân nhận thức lại. Chúng ta cần dũng cảm đối mặt nội tâm của mình, đi công bố những cái kia bị chúng ta ẩn tàng tình cảm. Chúng ta cần học được tiếp nhận chính mình không hoàn mỹ, bởi vì chính là những này không hoàn mỹ để cho chúng ta trở thành độc nhất vô nhị chính mình. Chúng ta cần học được dũng cảm truy cầu giấc mộng của mình, bởi vì chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tìm được thuộc về mình hạnh phúc. 4. Quan điểm 3, thức tỉnh là đối với tương lai dũng cảm truy cầu. Chương 1618 thức tỉnh là sinh mệnh bước ngoặt. Chương 1618 thức tỉnh là sinh mệnh bước ngoặt. Thức tỉnh là đối với tương lai dũng cảm truy cầu. Chúng ta cần dũng cảm nên đón sinh hoạt khiêu chiến, đi sáng tạo những cái kia ta bọn họ đã từng cho là không thể nào kỳ tích. Chúng ta cần học được kiên trì, bởi vì chỉ có kiên trì, chúng ta mới có thể thực hiện giấc mộng của mình. Chúng ta cần học được sáng tạo cái mới, bởi vì chỉ có sáng tạo cái mới, chúng ta mới có thể trên thế giới này lưu lại chính mình dấu chân. 5. Tổng kết, thức tỉnh là sinh mệnh bước ngoặt. Thức tỉnh là sinh mệnh bước ngoặt. Nó để cho chúng ta từ hoang mang đi hướng trí tuệ, từ mê mang đi hướng rõ ràng, từ sợ hãi đi hướng dũng cảm. Thức tỉnh để cho chúng ta một lần nữa xem kỹ sinh mệnh, nhận thức lại bản thân, dũng cảm truy cầu tương lai. Để cho chúng ta tại trận này sinh mệnh lữ trình bên trong, không còn mê mang, không còn hoang mang, mà là dùng tràn ngập nhiệt tình tâm đi nên đón mỗi một cái khiêu chiến, đi chân quý mỗi một phần mỹ hảo. Để cho chúng ta cùng một chỗ thức tỉnh, cùng một chỗ trên thế giới này lưu lại thuộc về mình dấu chân. Bởi vì chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể chân chính sống ra sinh mệnh phân khích. Tiêu đề: Thức tỉnh, sinh mệnh bước ngoặt. Tại cái này ồn ào náo động trong thế giới, chúng ta thường thường đắm chìm tại trong giấc mộng của chính mình, xa vào tại huyễn tưởng cùng an nhàn, lại không để ý đến bên người lặng yên phát sinh biến hóa. Nhưng mà sinh hoạt cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, nó tràn đầy vô tận biến số cùng không biết. Tại trong hoàn cảnh như vậy, chúng ta lúc cần phải khắc bảo trì cảnh giác, thời khắc chuẩn bị nên đón khiêu chiến. Cái này cần chúng ta thức tỉnh, từ trong mộng tỉnh lại, từ trong tưởng tượng tỉnh lại, từ an nhàn bên trong tỉnh lại, đi đối mặt hiện thực, theo đuổi chân thực, đi ôm kiêu chiến. Đầu tiên, chúng ta cần từ trong mộng tỉnh lại. Mộng là mỹ hảo, nó tràn đầy chúng ta đối với tương lai ước ao và chờ mong. Nhưng mà, mộng chung quy là mộng, nó không phải hiện thực. Nếu như chúng ta một vị đắm chìm tại trong mộng, không để ý đến hiện thực, như vậy chúng ta sẽ chỉ cách mình mục tiêu càng ngày càng xa. Bởi vậy, chúng ta cần thức tỉnh, từ trong mộng tỉnh lại, theo đuổi chân thực. Chúng ta cần minh xác mục tiêu của mình, kiên định tín niệm của mình, biến thành hành động, đi thực hiện giấc mộng của mình. Thứ yếu, chúng ta cần từ trong tưởng tượng tỉnh lại. Huyễn tưởng là mỹ hảo, nó để cho chúng ta đối với tương lai tràn đầy chờ mong. Nhưng mà, huyễn tưởng cũng không phải là hiện thực, nó chỉ là chúng ta trong lòng một loại tưởng tượng. Nếu như chúng ta một vị đắm chìm tại trong tưởng tượng, không để ý đến hiện thực, như vậy chúng ta sẽ chỉ cách mình mục tiêu càng ngày càng xa. Bởi vậy, chúng ta cần thức tỉnh, từ trong tưởng tượng tỉnh lại, đi đối mặt hiện thực. Chúng ta cần nhìn thẳng vào hiện trạng của chính mình, thấy rõ chính mình ưu khuyết điểm, minh xác phương hướng của mình, theo đuổi chân thực. Lần nữa, chúng ta cần từ an nhàn bên trong tỉnh lại. An nhàn là mỹ hảo, nó để cho chúng ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu cùng thỏa mãn. Nhưng mà, an nhàn cũng không phải là vĩnh hằng, nó chỉ là trong sinh hoạt một cái chớp mắt. Nếu như chúng ta một vị đắm chìm tại an nhàn bên trong, không để ý đến hiện thực, như vậy chúng ta sẽ chỉ cách mình mục tiêu càng ngày càng xa. Bởi vậy, chúng ta cần thức tỉnh, từ an nhàn bên trong tỉnh lại, đi ôm kiêu chiến. Chúng ta cần dũng cảm đối mặt trong sinh hoạt khó khăn cùng kiêu chiến, đi rèn luyện ý chí của mình, đi tăng lên năng lực của mình, đi thực hiện giấc mộng của mình. Nói tóm lại, thức tỉnh là sinh mệnh bước ngoặt. Nó để cho chúng ta từ trong mộng tỉnh lại, từ trong tưởng tượng tỉnh lại, từ an nhàn bên trong tỉnh lại, đi đối mặt hiện thực, theo đuổi chân thực, đi ôm kiêu chiến. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tại sinh hoạt trên con đường không ngừng tiến lên, không ngừng trưởng thành, không ngừng siêu việt bản thân, cuối cùng thực hiện giấc mộng của mình. Bởi vậy, để cho chúng ta cùng một chỗ thức tỉnh, cùng một chỗ nên đón sinh hoạt khiêu chiến, cùng một chỗ sáng tạo tương lai tốt đẹp đi. Tiêu đề: Tử vong, sinh mệnh một loại khác nở rộ tại cái này ồn ào náo động trong thế giới, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, mà tử vong thì là mỗi người không thể tránh khỏi vận mệnh. Nhưng mà, đối với tử vong, mọi người luôn luôn tránh, phản phất đàm luận nó liền sẽ đưa tới bận rủi. Nhưng mà, tử vong cũng không phải là kết thúc, mà là sinh mệnh một loại khác nở rộ. Đầu tiên, chúng ta phải hiểu, tử vong cũng không phải là điểm cuối cuộc đời, mà là sinh mệnh một loại hình thức khác. Tựa như hồ điệp phá kén mà ra, hóa kén là điệp một dạng, tử vong là sinh mệnh thăng hoa, là linh hồn niết bàn. Chính như thi nhân Hải Tử nói tới, sinh mệnh không có khả năng tiếp nhận nhỏ, chỉ có tử vong có thể làm cho nó trở nên có ý nghĩa, tử vong để sinh mệnh trở nên càng thêm chân quý, càng thêm có ý nghĩa. Thứ yếu, chúng ta phải biết đến, tử vong cũng không phải là sợ hãi nguồn suối, mà là đối với sinh mạng kính sợ. Mọi người sợ sẽ tử vong, là bởi vì sợ sẽ không biết, sợ sẽ mất đi. Nhưng mà, chính là loại sợ hãi này, để cho chúng ta càng thêm chân quý sinh mệnh, càng thêm nóng tham sống sống. Chính như Sử Thiết Sinh nói tới, nhân sinh giá trị ở chỗ đối với sinh mạng chân quý cùng tính sợ, mà không phải ở chỗ sinh mệnh dài ngắn. Chúng ta hẳn là đem sự sợ hãi đối với tử vong chuyển hóa làm đối với sinh mạng tính sợ, để sinh mệnh tại có hạn thời gian bên trong tách ra vô hạn quan mang. Lần nữa, chúng ta phải hiểu, tử vong cũng không phải là cô độc lữ trình, mà là sinh mệnh kết cục. Mỗi người đều sẽ rời đi thế giới này, nhưng chúng ta tinh thần cùng tình cảm sẽ vĩnh viễn lưu tại mọi người trong lòng. Chính như Tam Khắc Nhà nói tới, có người đã chết, hắn còn sống. Chúng ta muốn đem đối với tử vong cảm giác cô độc chuyển hóa làm đối với sinh mạng lòng cảm mến, để sinh mệnh tại trong ký ức mọi người vĩnh tồn. Nói tóm lại, tử vong cũng không phải là sinh mệnh kết thúc, mà là sinh mệnh một loại khác nở rộ. Chúng ta muốn đem sự sợ hãi đối với tử vong chuyển hóa làm đối với sinh mạng kính sợ, đem đối với tử vong cảm giác cô độc chuyển hóa làm đối với sinh mạng lòng cảm mến. Để cho chúng ta chân quý sinh mệnh, yêu quý sinh hoạt, để sinh mệnh tại có hạn thời gian bên trong tách ra vô hạn quan mang. Tiêu đề: Chết, một trận không biết lữ trình chết. Cái này nhìn như nặng nề mà kiêng kỵ chủ đề, lại là chúng ta mỗi người không cách nào né tránh kết cục. Nó như là một cái cự đại dấu chấm hỏi, treo tại chúng ta phần cuối của sinh mệnh, để cho chúng ta đối với sinh mạng có hạn tính có thật sâu kính sợ. Chết là kết thúc, nhưng cũng là một loại bắt đầu, nó là chúng ta sinh mệnh đường đi điểm cuối cùng, cũng là chúng ta linh hồn thăng hoa điểm xuất phát. Chết là một loại kết cục, nó là chúng ta trên thế gian phồn hoa qua đi, cuối cùng nơi ở chúng ta mỗi người cũng sẽ ở sinh mệnh thời khắc nào đó, cùng chết không hẹn mà gặp. Nó công bằng, không còn sớm không muộn, luôn luôn tại chúng ta nhất không chú ý thời điểm, lặng yên mà tới. Nó là sinh mệnh tất nhiên, là chúng ta trên thế gian phồn hoa qua đi, cuối cùng nơi ở chúng ta mỗi người cũng sẽ ở sinh mệnh thời khắc nào đó, cùng chết không hẹn mà gặp. Chết là một loại giải thoát, nó mang đi nỗi thống khổ của chúng ta, mang đi chúng ta mọi mệnh, để cho chúng ta tại vô tận yên tĩnh ở bên trong lấy được nghỉ ngơi. Nó là một loại giải thoát, là một loại phong thích, là một loại để cho chúng ta từ thế gian hỗn loạn bên trong rút ra đi ra lực lượng. Nó mang đi nỗi thống khổ của chúng ta, mang đi chúng ta mọi mệnh, để cho chúng ta tại vô tận yên tĩnh ở bên trong lấy được nghỉ ngơi. Chết là một loại bắt đầu, nó là sinh mệnh kéo dài, là chúng ta linh hồn thăng hoa, làm chúng ta trên thế giới này sinh mệnh lúc kết thúc, linh hồn của chúng ta lại bắt đầu lữ trình mới,